Thế nhưng Trương Kính từ trong đó nghe hiểu một loại hàng nghĩa, đó chính là giết. Quả thật, đang gào thét rồi một tiếng sau đó, Nhâm lão thái gia thân thể cũng nhanh vào nhanh như tia chớp hướng chính mình nào tới. Thật là nhanh. Trương Kính trong lòng phát lệnh. Nhâm lão thái gia thực lực tiến hóa, tốc độ cũng so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nói là nhào tới, nhưng nhìn qua quả thực giống như là bay tới giống nhau. Trương Kính cũng không chậm, ba bước đinh cương, đã tại dưới chân thi triển ra. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau vừa lui, bước chân xảo trá, tránh thoát nhiều lần Nhâm lão thái gia bay nhào. Này Nhâm lão thái gia thập phần thông minh, không ngừng hắn như thế tấn công, nhưng vẫn gắt gao trông coi rời đi sơn động con đường không rời đi, nếu như Trương Kính muốn rút người rời đi, hắn nhất định là có thể đem Trương Kính bắt lại. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn muốn thủ ở Trương Kính chạy trốn phương hướng, cho nên hắn cho dù tốc độ cực nhanh, nhưng tấn công hiệu quả nhưng bình thường mỗi lần đều bị Trương Kính tránh khỏi. Mấy lần tấn công không có kết quả sau, Nhâm lão thái gia bỗng nhiên ngừng lại, không hề bay nào, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngổn ngang trên đất loạn để hòn đá. Những tảng đá này có lớn có nhỏ, tiểu chỉ có đầu bình thường lớn nhỏ, đại nhưng là có tới cao cỡ nửa người. Nhưng những đá này bất kể bao lớn, tại cương thi trong tay, phảng phất giống như là khối đậu hũ giống nhau, dễ như trở bàn tay liền hai tay cắt giơ một cái. Hướng Trương Kính ném tới. Đáng chết, người này chỉ số thông minh đã tiến hóa được không thua gì người. Trương Kính thấy vậy ra đầu đều có bắn tỉa tê dại. Bất kể là chặn lại cửa hang đường ra, vẫn là biết lợi dụng hòn đá công kích tầm xa, đều đại biểu này cương thi chỉ số thông minh đã không thấp, cùng với hắn muốn giết Trương Kính khẩn cấp. Trương Kính vốn đang không nghĩ tại bên trong sơn động vận dụng ngũ lôi chú. Bởi vì nếu như hắn hiện tại thi triển ngũ lôi chú tầng thứ nhất, khẳng định là đúng cương thi không có tác dụng quá lớn. Muốn thi triển, thì nhất định phải thi triển tầng thứ hai ngũ lôi chú. Nhưng là, tầng thứ hai ngũ lôi chú chính là Trương Kính đòn sát thủ, một khi thi triển sau không thể giết chết, hoặc là trọng thương cương thi, mình không thể chạy ra khỏi sơn động, như vậy hắn liền thảm. Chẳng những không có hậu thủ, trong cơ thể pháp lực chỉ sợ cũng phải đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Cho nên Trương Kính ngay từ đầu muốn bằng vào ba bước đinh cương, nhìn một chút không thể chạy ra âm trầm sơn động, đến bên ngoài lại nghĩ biện pháp thu thập này cương thi. Nhưng bây giờ không có cách nào nếu là mặc cho này cương thi ném hòn đá, chính mình không có khả năng mỗi lần đều tránh thoát đi. Nếu như bị đập bên trong một lần, chỉ sợ cũng trực tiếp cút. Chỉ có thể gắng sức đánh một trận. Rầm rầm. Tránh thoát hai khối tảng đá sau. Thừa dịp cương thi lại đi nhặt tảng đá trong nháy mắt, Trương Kính nắm lấy cơ hội, trong miệng nói lẩm bẩm, nắm trong tay pháp quyết. Ngũ lôi chú tăng lên sau đó, làm phép tốc độ cũng tương ứng biến nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, cho dù là ở nơi này ầm trầm siêu thị trong sân động, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được lôi đỉnh chi lực tại hội tụ, ánh sáng một chút. Ong ong ong. Những ánh sáng này, tại Trương Kính dẫn dắt dưới sự khống chế, nhanh chóng liên tiếp thành tuyến, giống như điện xà trên không trung không ngừng xuyên toa. Cương thi cũng cảm nhận được không gian xung quanh bên trong này cố khiến nó trí nhớ sâu hơn đáng sợ lực lượng, cố lực lượng này phảng phất trời sinh đối với nó tồn tại cường đại khắc chế, khiến nó không tự chủ được có vài phần run rẩy, sợ hãi. Bất quá hắn chỉ số thông minh nhưng ở cưỡng ép nhắc nhở hắn, không cần bỏ sợ hãi. Lần trước tại Trương Kính trong tay bị thua thiệt nhiều, bị trọng thương. Nhưng là bây giờ, hắn thực lực đại tăng, lực phòng ngự tăng cường, như vậy lôi điện, hắn có thể gánh nổi rồi. Giống. Vì vậy cương thi lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đuổi đi sợ hãi tâm tình, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Trương Kính. Tựa hồ còn mang theo mấy phần khinh thường. Cũng không đi nhặt hòn đá, cứ như vậy đứng, chuẩn bị đón đỡ Trương Kính ngũ lôi chú. Phảng phất lại nói, tới a, điện thoại gọi đến ta à? Ta không sợ. Trương Kính cảm thụ này trong cơ thể nhanh chóng trôi qua pháp lực, cùng với không trung hội tụ được càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cường đại đến lệnh Trương Kính mình cũng có chút kinh hãi lôi đỉnh chi lực. Trương Kính nhìn về phía Nhâm lão thái gia, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt cười lạnh. Thật đúng là cho là ăn chắc ta là chứ. Cấp cấp như luật lệ. Thần chú mấy chữ cuối cùng đọc xong, trong sơn động khắp nơi tán loạn lôi điện, cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một đạo chói mắt không gì sánh được điểm mang, hướng Nhâm lão thái gia bổ tới. Ầm. Nếu như nói ngũ lôi chú tầng thứ nhất tạo thành lôi điện, chỉ là một cái bình thường điện xà. Như vậy tầng thứ hai, không sai biệt lắm liền đã đạt đến mãng xà tiêu chuẩn. Uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Nhâm lão thái gia cũng ở đây lôi điện đập tới trong nháy mắt, phát giác bất đồng. Vị đạo sĩ này pháp thuật so với lần trước mạnh rất nhiều. Chỉ là hắn chỉ kịp ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã bị ngũ lôi chú đánh trúng thân thể. Hắn vậy cơ hồ là đau thương bất nhập, mình đồng ra sát thân thể, trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, thân thể bị đánh bay, tàn nhẫn đụng vào sơn động vách tường, vây quanh đi vào, phảng phất móc đều móc không xuống. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Trương Kính nhìn thấy Nhâm lão thái gia bị đánh vào sơn động bên trong vách tường, mặc dù ở dưới một kích này, khí tức nhất thời liền hể bại rất nhiều, bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có trực tiếp bị đánh chết. Hắn hiện tại hẳn là bị phách ngập vòng, suy nghĩ, hành động đều từ tạm thời tê dại bên trong, cho nên mới tạm thời không có rồi động tĩnh. Nhưng chỉ cần điện mang biến mất, hắn chẳng mấy chốc sẽ lấy lại tinh thần, theo sơn động trong vách đi ra. Mẹ nó! Này cũng không chết! Quá mấy bả cứng rắn đi! Trương Kính thấy vậy, không khỏi mắng một tiếng, thầm hận không ngớt. Nếu là chính mình một kích này ngũ lôi chú, đêm này cương thi đánh chết rồi thật tốt. Nếu như, một lần nữa, có thể hay không trực tiếp đánh chết hắn. Trương Kính trong lòng toát ra cái này xung động. Một đòn ngũ lôi chú liền đem Nhâm lão thái gia trọng thương, một lần nữa, hắn thật có khả năng ở ra giám. Bất quá do dự phút chốc, Trương Kính nhưng vẫn là rất nhanh thì buông tha cái này mê người ý tưởng. Vẫn là chạy đi. Bởi vì Trương Kính đánh giá một chút trong cơ thể mình còn lại pháp lực, đã tiêu hao một nửa còn nhiều hơn điểm. Nếu như không tính toán đại giới, ngược lại là có thể mạnh mẽ đến đâu thi triển một lần, nhưng hắn trong cơ thể pháp lực, tất nhiên sẽ bị chèn ép liền chút xíu đều không thừa. Thậm chí, liên thể lực cũng sẽ bị hao hết, bước đi cũng thành vấn đề. Nếu như lần thứ hai đánh chết rồi Nhâm lão thái gia, đó còn dễ nói. Nếu là hoành không chết, chờ Nhâm lão thái gia theo trong vách tường móc đi ra, hắn coi như chết chắc. Cho tới bên ngoài sơn động thường uy đám người, Trương Kính căn bản cũng không ôm hy vọng bọn khốn kiếp kia sẽ vào tới cứu mình. Cẩn thận xử vạn nhân thuyền. Giết chết cương thi trọng yếu, điểm công đức cũng trọng yếu. Thế nhưng, mạng nhỏ mình, mới là trọng yếu nhất. Nếu là mệnh cũng không có, còn kéo gì đó chứng đây. Cho nên Trương Kính chuẩn bị thừa dịp Nhâm lão thái gia bị đánh vào vách tường cơ hội, nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động lại nói. Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến quen thuộc vội vàng tiếng kêu, sư đệ. Sư đệ, ngươi thế nào? Trương công tử, ngươi không sao chứ? Trương Kính nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Văn Tài, Thu Sinh, Đình Đình, bọn họ làm sao tới rồi hả? Bọn họ không nên tại nghĩa trang ngây ngốc sao? Chạy thế nào xa như vậy tới? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nội dung cốt truyện thật hoàn toàn thay đổi sao? Bọn họ tới. Người sư thúc kia đây. Hắn tới sao? Ngay tại Trương Kính trong đầu mới vừa hiện lên cái ý niệm này lúc, một đạo nhân ảnh, đã vọt vào trong sơn động. Chương 57, buộc chặt. Trương Kính, tình huống thế nào? Trong khi người khác vẫn còn cửa hang lúc, một người một ngựa dẫn đầu xông vào, chính là Cửu Thúc. Nhìn thấy Cửu Thúc, Trương Kính thật là có loại thường xuyên lưu lạc tha hương du tử nhìn thấy thân nhân cảm giác, mừng rỡ không thôi hỏi, sư thúc, các ngươi không phải tại nghĩa trang sao? Như thế tới nơi này. Chuyện này đợi lát nữa lại nói. Cửu Thúc nhìn thấy Trương Kính an toàn không việc gì, lỏng ra một cái đại khí, hắn tiểu sợ tự mình tới chế một bước, Trương Kính ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng còn khá, cũng còn khá. Lập tức, Cửu Thúc lại hỏi, cương thi đây. Trương Kính cũng đè xuống trong lòng kinh hỉ, bình phục tâm tình, chỉ sơn động vách tường, nói, mới vừa rồi ta dùng một lần ngũ lôi chú tầng thứ hai, đưa nó đánh vào vách tường. Nhưng nó cũng chỉ là bị thương, còn chưa có chết. Hắn đi ra. Ngay tại hai người đang lúc nói chuyện. Nhâm lão thái gia đã theo ngũ lôi chú tê dại trạng thái tỉnh táo lại, hoạt động một chút tay chân, rất nhanh thì nhảy ra vách đá cái hố, đứng ở Trương Kính cùng Cửu Thúc trước mặt. Bất quá lúc này, công thủ thế cũng đã thay đổi. Mới vừa rồi là cương thi chặn lại đường đi, không để cho Trương Kính chạy ra khỏi sơn động, muốn giết Trương Kính. Nhưng bây giờ là Trương Kính Cửu Thúc chặn lại hắn, muốn đem nó diệt trừ. Hơn nữa, hắn vẫn là không thể trốn đi đâu được. Bởi vì nếu là hắn rời đi sơn động, đến bên ngoài, kia ngược lại tốt hơn. Coi như lúc này bên ngoài mây đen bao phủ, không có mặt trời, hắn thực lực cũng như thường sẽ bị áp chế, Trương Kính bọn họ giải quyết hắn, thì càng dễ dàng. Ngươi ngũ lôi chú tu luyện tới tầng thứ hai. Ngươi tu luyện như thế nào? Cửu Thúc khiếp sợ nhìn Trương Kính, trong lúc nhất thời đều tạm thời không để ý Nhâm lão thái gia rồi. Trương Kính trong thời gian ngắn, đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ hai, Cửu Thúc cũng còn không có quá kinh ngạc. Thiên tài dù sao cũng là cùng người khác bất đồng. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Đem ngũ lôi chú cũng tăng lên tới tầng thứ hai, liền quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngũ lôi chú nhưng là Mao Sơn rất nhiều trong pháp quyết, khó tu luyện nhất một trong những pháp quyết à. Thậm chí ngay cả môn pháp quyết này một tầng cuối cùng, đều đã thất truyền, không biết là có hay không thật tồn tại tầng thứ sáu, hiện tại lưu truyền tới nay, cao nhất cũng chính là tầng thứ năm mà thôi. Chuyện này, cũng đợi lát nữa rồi nói sau. Trương Kính cười nói. Trải qua mấy ngày nay, Trương Kính thật ra cũng nghĩ tới liên quan tới chính mình lợi dụng hệ thống tăng cao tu vi, pháp quyết trở, tốc độ quá nhanh sẽ có vẻ không bình thường. Hiện tại tu vi thấp thời điểm còn dễ nói, bất quá nhị lưu thuật sĩ, nghiêm chỉnh mà nói vừa mới nhập môn mà thôi. Coi như thế nào đi nữa nhanh, cũng có thể nói là hậu tích bạc phát, có thể nói được. Nếu là về sau tu vi cao rồi, đạt tới nhất lưu thuật sĩ, thậm chí còn sư cảnh giới, nếu là còn tiến bộ thần tốc, khẳng định liền không bình thường. Tốc độ tu luyện là người bình thường gấp đôi, gấp ba. Là thiên tài. Nhưng nếu là người bình thường gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đó chính là treo bức. Đương nhiên, Trương Kính hiện tại nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực cũng là treo bức. Chỉ là hắn cái này treo cũng không có biến thái như vậy, yêu cầu hắn không ngừng tích lũy điểm công đức mới được. Bất quá, Trương Kính cảm giác mình cũng cần một cái hơi chút hợp lý điểm giải thích. Được, đợi lát nữa lại nói. Cửu Thúc gật gật đầu, cũng biết bây giờ không phải là nói những khi này, hiện tại cần gấp nhất là giải quyết đầu này cương thi. Nhâm lão thái gia mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, một bộ xem thường Trương Kính dáng vẻ, chạy ở nơi đó để cho Trương Kính tùy tiện dùng xét đánh hắn, rất phách lối. Có thể nếm một cái ngũ lôi chú sau, nhất thời liền đàng hoàng. Nhìn về phía Trương Kính trong ánh mắt, đều có kiêng kỵ. Lần này lôi điện, so với lần trước lợi hại quá nhiều lần. Coi như hắn tiến hóa sau đó, thực lực tăng cường không chỉ gấp đôi, lực phòng ngự cũng lớn tăng, nhưng như thường gánh không được loại này kinh khủng lôi điện đả kích. Nếu như muốn là lần đầu tiên thời điểm, hắn thực lực còn không có mạnh như vậy, sợ rằng hắn đánh phải một lần, thì phải hôi phi yên diệt. Tiếp lấy, Cửu Thúc nhìn thấu Trương Kính lúc này pháp lực đã tiêu hao không ít. Cho nên cũng không để cho Trương Kính tiếp tục dùng ngũ lôi chú đả kích, mà là từ trong lòng ngực móc ra hai cây kim tiền kiếm, ném một cái cho Trương Kính, nói, ngươi công bên trái, ta công bên phải. Trương Kính nhận lấy kim tiền kiếm, gật gật đầu. Hiện tại nội dung cốt truyện đi về phía hắn cũng là hoàn toàn không đoán ra rồi. Trong sơn động Hắc Tinh Tinh chẳng biết tại sao bị Nhâm Lão Thái gia giết chết, hắn chạy tới đụng vững vàng, bị Nhâm Lão Thái gia ngăn ở trong sơn động. Nhưng là Cửu Thúc cũng không có dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong phát triển, không biết nguyên nhân gì vậy mà dẫn một đám người đổi tới. Hơn nữa, tựa hồ còn sớm có dự liệu dáng vẻ, tướng gia hỏa cũng đều mang đủ tới. Cho nên hắn hiện tại dù là Cửu Thúc tới, hắn cũng không cần vội vã lại thi triển một lần ngũ lôi chú, đem pháp lực mình toàn bộ chèn ép quang. Có thể sử dụng thủ đoạn khác giải quyết cương thi, liền tận lực dùng thủ đoạn khác giải quyết, cho mình lưu cái hậu thủ. Bạch, bạch, sư thúc, sư chất hai người, đều tay cầm kim tiền kiếm, vận chuyển pháp lực, kim tiền kiếm nhất thời ánh sáng đại tác, tại u ám trong sân động, giống như là hai cây kiếm quang bình thường. Đồng thời hai người cũng đều đi lên ba bước đinh cường, nhất trí trong hành động, hướng Nhâm Lão Thái gia công tới. Chạm, khẽ quát một tiếng, hai người đồng thời nhảy lên thật cao, trái phải hướng Nhâm Lão Thái gia chém tới. Ầm, ầm, Nhâm Lão Thái gia trực tiếp đưa hai tay ra, tay không vững vàng đón đỡ rồi hai thanh kim tiền kiếm, gắt gao nắm chặt, mặc cho kim tiền kiếm đưa nó bàn tay đâm vào chảy ra sứt thịt, tí tách văng rồi, hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Rồi sau đó nặng nề vung lên, đem Cửu Thúc cùng Trương Kính trực tiếp bị quăng ra ngoài. Trương Kính cùng Cửu Thúc tháo xuống lực lượng sau đó, rồi rít một cái na di xoay người, đổi vị trí. Một người hướng Nhâm Lão Thái gia bên hông đâm tới. Một người hướng hắn đầu chém tới. Kim tiền kiếm đâm trúng Nhâm Lão Thái gia bên hông, phát ra chi một tiếng, giống như đao kiếm đâm vào trên miếng sắt thanh âm, vậy mà không có thể đâm vào đi. Mà chém trúng Nhâm Lão Thái gia đầu kim tiền kiếm, càng là phát ra phanh một tiếng, kim tiền kiếm đều đứt gãy. Ngược lại Nhâm Lão Thái gia nhân cơ hội còn muốn đưa hai tay ra, đem Trương Kính bắt lại. Thật may Cửu Thúc tay mắt lanh lẹ, đột nhiên một cái quay về đá xoáy, đá trúng cương thi đầu, để cho cương thi rời đi mục tiêu, hai tay hướng hắn đập tới đi. Ầm. Cửu Thúc trực tiếp bị tát bay, đụng ở trên vách tường. Sư Thúc, ngươi không sao chứ? Trương Kính vội vàng đi qua, đem Cửu Thúc đỡ dậy. Cửu Thúc sắc mặt có chút đỏ cao, bất quá rất nhanh ép xuống, trầm mặt nói, không được, hắn đã luyện thành mình đồng gia sát, khoảng cách phi thi cũng đã không xa, bình thường pháp khi đối với nó đã không có công hiệu. Vốn là vừa tiến đến, đã nhìn thấy Nhâm Lão Thái gia bị đánh vào bên trong vách núi, bị thương không nhẹ, Cửu Thúc cho là này Nhâm Lão Thái gia coi như biến lợi hại, cũng không khó khăn như vậy đối phó. Nhưng là tự mình đối với lên, mới biết hắn khó giải quyết. Phải biết kim tiền kiếm cũng không phải là kiếm gỗ đạo, lực sát thương mạnh hơn, độ cứng rắn cũng càng cường. Nhưng bây giờ lại không có tác dụng gì. Chỉ bất quá, này Nhâm Lão Thái gia thật quá không thể tưởng tượng nổi, này tốc độ tiến hóa, so với Trương Kính tới nói đều không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Này mới ngắn ngủi nửa tháng, dĩ nhiên cũng làm muốn tiến hóa thành phi thi rồi. Quả thực chưa bao giờ nghe. Đến cùng, là ai ở sau lưng nưu đồ hết thảy các thứ này? Mục tiêu vậy là cái gì? Cũng không thể, vẹn vẹn chỉ là vì trả thù Nhâm gia chứ. Cửu Thúc thần sắc nghiêm túc. Sư phụ, sư đệ, ta tới giúp các ngươi. Lúc này Thu Sinh cũng tiến vào trong sân động, la lớn. Cửu Thúc thấy Thu Sinh đi vào, ngược lại vui mừng, vội vàng nói, Thu Sinh, ống mực. Sư phụ, ống mực. Thu Sinh tại loại này lúc mấu chốt ngược lại cũng không mơ hồ, vội vàng móc ra ống mực đưa cho Cửu Thúc. Cửu Thúc nhận lấy ống mực, Trương Kính hỗ trợ, hai người cùng nhau đem ống mực tuyến kéo ra. Lúc này Nhâm Lão Thái gia gầm thét chủ động vồ giết tới. Ẩm. Này ống mực bên trong chứa mực, chính là Cửu Thúc chú tâm điều chế, phí đi rất lớn tinh lực, chuyên môn dùng để đối phó loại này lợi hại mặt hàng cương thi. Lúc này lại tại sư thúc sư chất hai người pháp lực vận chuyển dưới sự phối hợp, trực tiếp đem Nhâm Lão Thái gia bắn bay, hơn nữa cho nó tạo thành không nhỏ thương thế. Một đòn giảm nhỏ, tiếp theo dĩ nhiên là thừa thắng xông lên. Liên tiếp mấy phen, Nhâm Lão Thái gia chẳng những bị ống mực tuyến đàn vết thương chẳng chịt miệng, hơn nữa cũng bị dồn đến sơn động xóa sỉnh. Lúc này Thu Sinh cũng tới trợ giúp, ba người mấy phen tẩu vị, quấn quanh, dùng ống mực đường nét thành một cái đơn giản trận pháp, trực tiếp đem Nhâm Lão Thái gia giam ở trong đó, như thế đều không nhảy ra được. Thu lưới. Cửu Thúc thấy vậy, khẽ quát một tiếng phân phó nói. Trương Kính cùng Thu Sinh lĩnh mệnh, lúc này cùng nhau đem ống mực tuyến trận pháp càng thu càng nhỏ, trực tiếp đem Nhâm Lão Thái gia buộc chặt lại. Chương 58, nụ hôn đầu ba. Nhìn Nhâm Lão Thái gia bị ống mực tuyến trói, tùy ý hắn như thế giống giận cũng không tránh thoát. Ngược lại theo hắn dễ rủ ống mực tuyến đưa nó càng bó càng chặt, hắn mình đồng da sắt cũng ở đây buộc chặt bên dưới bị công phá, không ngừng tạo thành thương thế. Cửu Thúc thấy vậy, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu trói lại Nhâm Lão Thái gia, muốn giết chết hắn thì dễ làm hơn nhiều. Trương Kính, giúp ta đem ống mực tuyến kéo. Cửu Thúc phải đem trong tay ống mực đầu dây giao lại cho Trương Kính, hắn chính là tay cầm kim tiền kiếm, chuẩn bị đâm Nhâm Lão Thái gia bộ vị yếu hại. Này cương thi mặc dù cơ hồ đã có phi cương cách cục, tạo thành mình đồng da sát, bề ngoài lực phòng ngự đã miễn dịch phần lớn pháp khí hiệu quả. Thế nhưng, hắn không có khả năng toàn thân sở hữu vị trí đều cứng rắn như thế. Luôn có một ít bộ vị yếu hại, là có thể công phá giết chết hắn. Thì như ánh mắt, mũi, lỗ tai chờ một chút. Chỉ cần đem kim tiền kiếm cắm vào hắn những thứ này bộ vị yếu hại, Nhâm Lão Thái gia cũng chắc chắn phải chết. Được. Trương Kính chìm thở ra một hơi, chính chuẩn bị một chút nhận lấy Cửu Thúc trong tay ống mực tuyến. Nhưng lúc này sau, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy vốn là đã bị gắt gao trói Nhâm Lão Thái gia, đồng nhiên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết trong cơ thể nó sẽ ra chuyện gì dạng biến hóa. Đồng nhiên có vũ khí bay lên mà ra, đây là một cỗ nồng nặc, giống như chết rất lâu thối cá bình thường thịt thối giữa buồn nôn mùi vị. Cái mùi này, làm người ta nôn mửa, thậm chí khiến người đầu choáng mắt hoa, nước mắt tứ tràn lan, cực kỳ khó chịu. Không được. Trương Kính cùng Thu Sinh chỉ là ngừng thở, không đi nghe thấy loại này khó ngửi khí tức, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, có thể Cửu Thúc nhìn thấy loại biến hóa này lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhâm Lão Thái gia vốn là trước bị ngũ lôi chú bổ trúng sau, liền bị thương không nhẹ, ngay sau đó lại bị Trương Kính cùng Cửu Thúc liên tiếp đả kích, cuối cùng càng là dùng ống mực tuyến đem không ngừng đạn thương, cuối cùng chói, hắn khí tức vốn là đã rất hề hoài, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên hắn mới tránh thoát không được ống mực tuyến buộc chặt. Nhưng là tại loại này bỗng nhiên nhô ra khí tức, vậy mà nhanh chóng tại tu bổ hắn thương thế, cơ hồ tại trong chớp mắt thời gian hắn khí tức liền khôi phục không ít, bắt đầu càng thêm mãnh liệt cự lực dãy rủa. Trong lúc nhất thời, Cửu Thúc, Trương Kính, Thu Sinh ba người áp lực đột nhiên tăng. Sư phụ, ta nhanh không kiên trì nổi á. Thu Sinh sắc mặt đều trở nên đỏ lên, bú sữa mẹ lực lượng đều dùng được, nhưng dù vậy vẫn là sắp không chịu nổi cương thi dãy rủa, ống mực tuyến sắp rời khỏi tay. Trương Kính tình huống cũng tốt không được quá nhiều. Trung Quy Thu Sinh mặc dù tu vi không bằng hắn, thế nhưng hàng này tồn tại không lành lặn bản tam dương thân thể, lực lượng cực lớn. Lần trước Trương Kính bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng là động cũng không nhúc nhích được đây. Cho nên bây giờ Thu Sinh nhanh không kiên trì nổi, Trương Kính cũng là không sai biệt lắm. Lại càng không tốt là, Nhâm Lão Thái gia tại này cố khí tức quỷ dị tu đổ xuống, vẫn còn không ngừng khôi phục, không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Hắn dây rủa lực lượng, cũng ở đây trở nên lớn. Vốn là Cửu Thúc còn muốn cầm trong tay ống mực tuyến giao cho Trương Kính, nhưng bây giờ vừa nhìn hiển nhiên là không được. Hơn nữa, bây giờ bị này cố khí tức quỷ dị bao quanh, Nhâm Lão Thái gia đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, coi như hắn nhảy mở tay dùng kim tiền kiếm đi đả kích hắn bộ vị yếu hại, cũng không nhất định có thể giết chết nó. Làm sao có thể? Cửu Thúc trong giọng nói vừa kinh vừa sợ, phảng phất đối với một màn này không dám tin. Đồng thời nhất tự mi thật chặt khóa. T-E-Z-U-I-E-N V-N Bất quá hắn không có cân nhắc quá lâu, thời gian cũng không cho phép hắn cân nhắc quá lâu. Hắn lúc này hướng Trương Kính bên người dựa vào, không có cầm trong tay ống mực tuyến giao cho Trương Kính, ngược lại là phải đem Trương Kính trong tay ống mực tuyến tiếp đến, trầm giọng nói, trong tay ngươi ống mực tuyến ta giúp ngươi kéo, ngươi lại thi triển một lần tầng thứ hai ngũ lôi chú, oanh hắn. Trương Kính mặc dù không biết Nhâm lão thái gia trong thân thể đột nhiên nô ra chất khí đến tột cùng là gì đó, nhưng hắn biết rõ này khí thể khẳng định tương đương phiền toái. Có lẽ Nhâm lão thái gia tiến hóa được nhanh như vậy, mạnh như vậy, đã trực bức phi cương, chính là cùng này khí thể có liên quan. Hiện tại nếu như không lập tức lại cho hắn một đòn nặng nề, mặc cho hắn khôi phục thương thế, tránh thoát buộc chặt, vậy kế tiếp tình huống đem lại trở nên cực kỳ không ổn. Cho nên Trương Kính cũng không do dự, chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Nhanh chóng cầm trong tay ống mực tuyến giao cho cựu thúc, Trương Kính nhảy đến một bên, trong cơ thể pháp lực lưu động, miệng lẩm bẩm, bắt đầu câu thông trong thiên địa lôi đỉnh chi lực. Hống hống hống. Nhâm lão thái gia phảng phất cũng đoán được Trương Kính đám người dự định, vì vậy càng thêm cuồng bạo, dãy rủa được càng thêm lợi hại. Không ngừng hai tay vung đẩy, cơ hồ đem Thu Sinh cùng cựu thúc bỏ rơi được bay ra ngoài. Bất quá hai người không ngừng vây quanh Nhâm lão thái gia vây quanh rong ruổi, nhờ vào đó phương pháp tháo xuống một bộ phận vứt lực lượng, miễn cưỡng coi như là không để cho trong tay ống mực tuyến rời khỏi tay, gắt gao định trụ Nhâm lão thái gia. Sư đệ, nhanh a, ta thật không được rồi. Thu Sinh trên cổ gân xanh đều lộ ra ngoài, khàn cả giọng mà hô to. Cựu thúc cũng là đầu đầy mồ hôi, một mình hắn muốn dây dưa hai người ống mực tuyến, cũng cực kỳ không dễ dàng, trầm giọng nói, nhanh. Trương Kính. Ống mực tuyến cũng mau không kiên trì nổi, muốn gãy. Ong ong ong. Trong sơn động điện mang lóe lên, lôi xà rong ruổi, lôi đỉnh chi lực toàn bộ hội tụ. Vì câu thông, khống chế khổng lồ như vậy lôi đỉnh chi lực, Trương Kính lúc này cũng là cả người huyết mạch đều phẫn trương lên, chẳng những trong cơ thể còn thừa lại pháp lực bị chèn ép đến cực hạn, tiêu hao sạch sẽ, ngay cả thể lực đều bị chèn ép làm, thậm chí ngay cả hai chân đều như nhũn ra, hai cô run rẩy, phảng phất đứng cũng không vững. Trương Kính cũng thật là bạo gan rồi. Cấp cấp như luật lệ. Khẩu quyết đọc xong, lực lượng toàn thân cũng hao hết, Trương Kính hô lên hai chữ cuối cùng, tới. Chỉ thấy sở hữu không trung lôi đỉnh chi lực đi qua huyền diệu biến hóa, cuối cùng tạo thành ngũ lôi chú, đột nhiên hướng Nhâm lão thái gia vô tới. Nhưng ở trong nháy mắt này, Nhâm lão thái gia dãy rủa cũng đến cực hạn, vậy mà đột nhiên buộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng, trực tiếp đem cựu thúc cùng Thu Sinh song song quăng bay đi. Bịch bịch. Hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng vào trên vách núi, sau đó lăn xuống. Có thể Nhâm lão thái gia coi như bỏ rơi hai người, cũng đã ăn, lôi điện từ trên xuống dưới, đã bổ vào hắn trên đầu, điện mang trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Hắn mặc dù bằng vào kia không biết tên khí tức, không ngừng đang khôi phục thương thế, nhưng kỳ thật chỉ là ngoài mặt mà thôi, rời chân chính hoàn toàn khôi phục còn kém rất xa. Đặc biệt là ngũ lôi chú cho nó trong cơ thể tạo thành tổn thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy tu bổ, đã tạo thành ám tật. Giống như hắn trước bị tầng thứ nhất ngũ lôi chú gây thương tích, cũng phải hao phí mấy ngày tới chữa thương giống nhau. Huống chi, tầng thứ hai ngũ lôi chú. Lại một lần nữa ngũ lôi chú hạ xuống, mới thương câu động vết thương cũ, hai người gia tăng, coi như Nhâm lão thái gia có được lấy có thể so với phi cương lực phòng ngự, cũng không chịu nổi, tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế chí mạng. Cho dù có thần bí chất khí cho nó đền bù, hắn khí tức cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ hề hoài, phảng phất đến dầu cạn đèn tắt thời điểm. Trương Kính thấy vậy, cho là này cương thi rốt cuộc phải chết, có thể thở phào thời điểm. Vạn vạn không nghĩ đến là, khí tức đê mê lão đảo muốn ngã Nhâm lão thái gia, đồng nhiên giống như là hồi quang phản chiếu bình thường đung đưa nhị bước, hướng Trương Kính vọt tới. Khe nằm. Trương Kính cặp mắt trợn tròn, sắp nứt cả tim gan, một cỗ khí lạnh theo sống lưng dâng lên, cả người lông tơ phảng phất đều nổ tung. Nếu là bình thường hắn, có thể tùy tiện tránh thoát Nhâm lão thái gia này giống như hắn tử say bình thường va chạm. Nhưng hắn lúc này tình huống, không thể so với Nhâm lão thái gia tốt bao nhiêu. Có thể nói là liền một cái bình thường tiểu hài tử cũng không bằng, hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Ngay cả chạy trốn lực lượng cũng không có. Mà cựu thúc cùng Thu Sinh bị quật bay đến một bên, cách một khoảng cách, muốn cứu viện cũng không kịp. Cho nên, Trương Kính chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhâm lão thái gia hướng chính mình nào tới. Sau đó, đem chính mình ngã nhào xuống đất. Trương Kính mất đi hết cả niềm tin, trong đầu nghĩ, xong rồi, hoàn toàn xong độc tử. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Kính nhưng là vừa mừng vừa sợ. Vui là, Nhâm lão thái gia đem chính mình sau khi bị đụng ngã, cũng không có tàn nhẫn ngược sát chính mình. Thậm chí hắn hai tay còn bị ống mực tuyến quấn, hắn không kịp đem hai tay giải phóng ra ngoài, căn bản không biện pháp dùng hai tay cắm Trương Kính. Hắn, cứ như vậy không cong đè ở Trương Kính trên người. Thật giống như gì đó giống nhau. Coi như Nhâm lão thái gia còn có miệng, còn có sắc bén răng nanh, nhưng nó cũng không có đi cắn Trương Kính cổ. Kinh hãi là, tên xuất sinh này, vậy mà đem miệng nhắm ngay Trương Kính miệng, dán lên. Thân mật không có khe hợp lại cùng nhau, bao trùm ở rồi. Lại sau đó, cương thi sẽ không có khí tức. Thời gian, phảng phất vào giờ khắc này đứng im. Ta. Ta bộ chết ngươi cái miệng rộng a. Nhìn dán tại trên mặt mình kia trương buồn nôn cực kỳ, hoàn toàn thay đổi, giống như thây khô giống nhau khuôn mặt, hơn nữa kia buồn nôn tới cực điểm, khí tức không ngừng hướng theo cương thi trong miệng mình rót, dù là hắn mím chặt đôi môi đều không dùng. Mặc dù vốn là chỉ là làm hôn, nhưng lại cho Trương Kính một loại hôn lưỡi cảm giác. Trương Kính trong lòng bi phẫn đan sen, thiếu chút nữa không có khóc lên, hận không được đem ép ở trên người mình cương thi, một cước đá ngoài không gian đi. Đây coi là gì đó? Ta nụ hôn đầu a, lại bị một đầu cương thi cho cướp đi. Suy nghĩ một chút trước, Trương Kính vẫn còn cười nhạo thu sinh cùng quỷ lên giường. Nhưng bây giờ đây, so với hắn thu sinh còn không bằng a. Thu sinh, mặc dù là bị quỷ làm, nhưng tốt xấu là một quỷ nữ. Chính mình này, ta con mẹ nó muốn chết. Chương 59, ẩn giấu giấu ở sau lưng người. Nụ hôn đầu bị một đầu cương thi đoạt đi, kia xấu xí khuôn mặt dữ tợn, cùng với kia đã không thể dùng ác tính để hình dung mùi, để cho Trương Kính bi phẫn đan sen, thật có loại còn không bằng chết đi coi như xong rồi cảm giác. Nhân sinh, làm sao thất bại đến đây? Hơn nữa Trương Kính thật sự không hiểu nổi, này Nhâm lão thái gia đến tột cùng là hận chính mình, vẫn là vì ái sinh hận. Đều đặc biệt muốn chết, thật vất vả hồi quang phản chiếu như vậy một hồi, chạy tới đến gần không phải là vì giết chính mình, chẳng qua là vì nhào tới chính mình, sau đó tự mình một hồi. Thế nhưng không có biện pháp. Nếu không chết được, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Trương Kính phản ứng rất nhanh, lúc này liền tập trung trong cơ thể còn thừa lại không nhiều lực lượng, đem ép ở trên người mình cương thi cho đẩy ra. Thế nhưng, vậy mà không có thúc đẩy. Loại trừ Nhâm lão thái gia tiến hóa sau đó, phòng ngự trở nên mạnh mẽ, thân thể cũng biến thành rất nặng, không phải dễ dàng như vậy có thể đẩy ra ở ngoài. Trương Kính còn phát hiện một cái khiến hắn hoảng sợ không thôi điểm. Nhâm lão thái gia trước khi chết, hướng trong miệng hắn quán thâu hôi thối chất khí, tựa hồ không phải hắn kia 20 năm không có đánh răng miệng thúi, mà là hắn mới vừa rồi dùng để tu bổ tự thân khí tức, khôi phục thương thế quỷ dị chất khí. Nay cỗ chất khí liên tục không ngừng theo Nhâm lão thái gia trong cơ thể, chuyển tới Trương Kính trong cơ thể. Loại khí thể này đối với Nhâm lão thái gia tới nói là vật đại bổ, là có thể khiến nó khôi phục thương thế, thậm chí là không ngừng tiến hóa đồ vật. Nhưng là đối với Trương Kính tới nói, nhưng là chí mạng. Trương Kính lúc này biết, Nhâm lão thái gia làm sao có thể thương hắn. Hắn trước khi chết kia vừa hôn, rõ ràng là muốn lôi kéo Trương Kính cùng chết. Đặc biệt ngụm nước có độc. Nay cỗ quỷ dị chất khí khi tiến vào Trương Kính trong cơ thể sau, nhanh chóng giống như là bệnh độc giống nhau lan tràn, Trương Kính lúc này liền bị hắc khí bao phủ toàn thân. Thích giết chóc, tàn bạo, khát vọng máu tươi chờ tâm tình tiêu cực, cũng trong nháy mắt tràn ngập ở Trương Kính đầu óc, để cho Trương Kính cặp mắt máu đỏ. Dù là hắn còn có ý thức, nhưng khó mà chế trụ những thứ này tâm tình tiêu cực. Thậm chí ở nơi này chút ít cuồng bạo tâm tình trùng kích bên dưới, chính hắn ý thức, rất khó tạo thành ngăn cản, không ngừng tại chôn vùi, không ngừng tại lùi bước. Loại cảm giác này, giống như là rơi vào vực sâu hắc ám, bị bóng đêm vô tận bao vây. Trương Kính, hắn lúc này đã không thể phòng ngừa muốn hóa thân trở thành dã thú. Không. Không đúng. Hẳn là muốn hóa thân trở thành cương thi. Là, cương thi. Quỷ dị chất khí, không chỉ có khống chế Trương Kính tâm tình, liền thân thể của hắn, cũng ở đây bắt đầu hướng cương thi biến chuyển. Hắn bắp thịt, huyết dịch, tại đạo khí tức này biến chuyển bên dưới, đã sắp muốn đóng băng ngưng kết, thân thể trở nên cứng ngắc, hai tay móng tay đều bắt đầu đang thay đổi dài. Hắn kia khuôn mặt anh tuấn, cũng đang không ngừng vặn mẹo, trở nên dữ tợn. Thậm chí, đang thay đổi xanh. Gần như sắp muốn xem không ra diện mạo như trước. Hắn thật muốn biến cương thi. Nhưng là Trương Kính không nghĩ a. Bị cương thi cường hôn rồi coi như xong, còn muốn chính mình biến thành cương thi, ngươi đặc biệt chơi đùa ta đây. Trương Kính vội vàng từ trong đầu điều tra hệ thống giao diện, vội vàng kêu hệ thống, muốn nhìn hệ thống có cái gì biện pháp giải quyết không có. Keng, tiêu diệt cao cấp nhảy cương một cái, thu được 1.300 điểm công đức. Thế nhưng hệ thống, chỉ là muốn lên một đạo Trương Kính giết chết Nhâm lão thái gia sau, thu được công đức khen thưởng thanh âm. Sau đó, sẽ không có. 1.300 điểm công đức, rất nhiều. So với Trương Kính tưởng tượng còn nhiều hơn. Nếu là không ra ngoài dự liệu mà nói, Trương Kính nhìn thấy nhiều công đức như vậy giá trị, nhất định sẽ vui vẻ không thôi. Nhưng là bây giờ, ta đặc biệt đều nhanh chết, hệ thống ngươi cho ta khen thưởng nhiều đi nữa điểm công đức thì có ích lợi gì à? Hệ thống đại gia, ta sắp chết ngươi biết không? Ngươi cũng đừng khen thưởng điểm công đức rồi. Vội vàng nghĩ biện pháp, làm sao có thể đem này khí thể theo trong thân thể ta làm được à? Lấy cái gì đại giới đều có thể. Đem ta điểm công đức toàn chủ quang cũng được a. Trương Kính bất chấp nhiều như vậy, bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm. Phải nghịch chuyển, không thể biến thành cương thi. Nhưng là, hệ thống này thật không phải là trí năng, đối với Trương Kính khóc kể khẩn cầu, phảng phất không có nghe được, không có bất kỳ phản hồi. Giả chết. Ngươi đặc biệt mã lại cho ta giả chết. Lại chờ một lúc ta biến thành cương thi, ngươi cũng phải tiếp theo ở ra giám, biết không? Vội vàng cho ta nghĩ biện pháp, chi cái chiêu. Trương Kính ở trong lòng giống giận. Vẫn không dùng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trương Kính bị Nhâm Lão Thái gia đụng ngã cường hôn, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình, Cửu Thúc cùng Thu Sinh bị quật bay sau đụng vào trên vách núi lăn dưới đất, đều bị thương không nhẹ. Nhưng thấy hình dạng cũng nhanh đứng đứng dậy, xông lại đem đè ở Trương Kính trên người Nhâm Lão Thái gia cho đẩy ra. Chỉ là lúc này, vẫn đã muộn. Thu Sinh thấy vậy không biết xảy ra chuyện gì, còn nhìn có chút hả hê trêu ghẹo nói, sư đệ, coi như bị cương thi hôn một cái, cũng không cần tức giận như thế chứ. Ngươi xem ngươi, dẫn đến khuôn mặt đều xanh biếc. Nếu là bình thường, Trương Kính khẳng định giận đến mắng to. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có khí lực đi mắng. Hoặc có lẽ là, hắn đã không khống chế được chính mình ý thức cùng miệng, đi mắng chửi người. Hắn muốn mở miệng, phát ra nhưng là chỉ có một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Giống. Giống như là dã thu tiếng gào, nhưng lại không giống với bất kỳ dã thu tiếng gào. Cùng trước kia Nhâm Lão Thái gia giống nhau. Ngay sau đó, vốn là trong cơ thể pháp lực đã bị chèn ép sạch sẽ, thể lực cũng tiêu hao hết Trương Kính. Tại quỷ dị chất khí chuyển đổi dưới sự giúp đỡ, không biết lúc nào cả người lại tràn đầy lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này, vượt xa hắn bản thân mình lực lượng. Đang gầm rú sau đó, Trương Kính thân thể không chịu khống chế bắn người mà lên, tại tàn bạo tâm tình dưới sự xung kích, hướng Thu Sinh vồ giết tới, phải đi cắn Thu Sinh cổ. Thu Sinh sợ đến vội vàng đem Trương Kính đầu đẩy ra, hét lớn, sư đệ, ta chỉ đùa với ngươi, ngươi không cần như vậy đi. Cựu thúc nhưng là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trong hai mắt tràn đầy lo âu cùng tự trách, từ phía sau đem Trương Kính ôm lấy, một cái bốn người đem Trương Kính té ngã trên đất, rồi sau đó đè ở trên đất, hướng về phía Thu Sinh tức giận nói, không muốn lại nói bậy. Mau tới giúp ta đem ngươi sư đệ khống chế được. Hắn bị thi khí vào cơ thể, sắp biến thành cương thi. Gì đó? Sắp biến thành cương thi. Thu Sinh nghe vậy cũng là kinh hãi, vội vàng nghe theo phân phó, vòng qua tới cùng Cửu Thúc cùng nhau đem dãy rủa Trương Kính khống chế được, hỏi, sư phụ. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ta mới vừa rồi nhìn thấy Nhâm Lão Thái gia cũng không có cắn sư đệ, hắn làm sao sẽ biến thành cương thi? Cựu thúc không kịp giải thích cặn kẽ, chỉ là nói, Nhâm Lão Thái gia sở dĩ sẽ tiến hóa được nhanh như vậy, cũng là bởi vì trong cơ thể nó có một cỗ tinh thuần đến cực hạn thi khí. Nhâm Lão Thái gia tại trước khi chết cực kỳ, đem thi khí chuyển tới ngươi sư đệ trong cơ thể. Nếu như không ngăn cản, ngươi sư đệ không dùng được thời gian quá dài, sẽ biến thành cái kế tiếp Nhâm Lão Thái gia. Hiện tại Cửu Thúc tâm tình không gì sánh được nặng nề, giống như ngực chất chứa một tảng đá lớn. Loại trừ bởi vì Trương Kính hiện tại lâm vào nguy cơ sinh tử trước mắt, bị thi khí vào cơ thể. Cũng bởi vì hắn cảm giác bị một trương bàn tay vô hình bao phủ ở rồi. Ẩn dấu dấu ở sau lưng người kia âm u, thật sự là khiến hắn không rét mà run. Nếu như nói lúc trước, Cửu Thúc còn cảm thấy là có người đơn thuần muốn hại Nhâm gia, cho nên vận dụng bí pháp luyện chế được Nhâm Lão Thái gia như vậy một con quái vật cương thi. Bây giờ thấy Nhâm Lão Thái gia trong cơ thể này cỗ tinh thuần đến cực hạn thi khí, mới biết người sau lưng mục tiêu, tuyệt đối không chỉ là vì một cái Nhâm gia. Nay cỗ tinh thuần đến mức tận cùng thi khí, không biết là hắn bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, lưng đeo bao nhiêu biển máu tội nghiệt, mới lấy ra chuyển tới Nhâm Lão Thái gia trong cơ thể. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, liền không phải là vì đơn thuần giết người báo thù. Cái gọi là thầy phong thủy, cái gọi là chuẩn chuẩn điểm sủ ở huyệt bị Nhâm gia cướp, đều là một cái ngụy trang. Thậm chí hắn có lẽ đây đều là cố ý hành động. Hắn cố ý để cho Nhâm Lão Thái gia biết rõ phong thủy này bảo huyệt, mục tiêu chính là câu dẫn hắn tới cướp. Chờ Nhâm Lão Thái gia đoạt lấy đi, hắn nên cái gì cũng không cần làm. Sau đó, Nhâm Lão gia sẽ ngoan ngoãn đem chính mình mai táng đi vào. Bởi vì, người này mục tiêu, vốn là vi luyện thi. Vi luyện chế một đầu không gì sánh được đáng sợ, ít nhất cũng là phi cương cương thi. Cho tới, hắn tại sao lại lựa chọn Nhâm gia, lựa chọn Nhâm Lão Thái gia? Này nguyên do trong đó, Cửu Thúc tạm thời vẫn chưa biết được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hả? Chúng ta như thế nào mới có thể cứu sư đệ a? Thu Sinh cũng gấp đến độ không được, hắn cũng không muốn nhìn Trương Kính cứ như vậy biến thành cương thi. Trương Kính nói thế nào, đối với hắn đều có ân cứu mạng. Mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ đây. Lúc này, bên ngoài Thu Sinh, Nhậm Đình Đình, A Huy đám người, có lẽ là nghe được trong sơn động động tĩnh nhỏ đi, cho là cương thi đã bị tiêu diệt. Cho nên cũng đi vào. Cựu thúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đi ở đám người phía sau A Huy, trong ánh mắt lộ ra vẻ ác liệt hàn quang. Chương 60, Thường Huy, quả thật là ngươi. Trong sơn động tình huống, để cho mới đi tới mấy người một trận kinh ngạc. Nhìn không ngừng dãy rùa gầm nhẹ Trương Kính, nếu không phải mặc trang phục không có thay đổi, mấy người thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được đây là bọn hắn người quen biết. Sư đệ hắn, đây là thế nào? Văn Tài nhìn Trương Kính vẻ mặt cùng giữ tợn dáng vẻ, có chút sợ hỏi. Cựu thúc gắng sức đem Trương Kính gắt gao đè xuống đất, hắn không thể để cho Trương Kính tránh thoát. Lấy Trương Kính hiện tại trạng thái, càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng không có ý thức. Nếu là buông hắn ra, muốn lại đồng phục hắn liền khó khăn. Các ngươi tới đúng dịp. Cựu thúc thấy vậy trong lòng vui mừng, gắt gao ôm lấy Trương Kính cổ, đem Trương Kính đầu cho giơ lên, sau đó gấp giọng phân phó nói, Văn Tài, sắp miệng, đem ngươi sư đệ trong cơ thể thi khí hút ra tới. À, ta. Văn Tài tay chỉ mình, mặt đầy mộng bức thêm sợ hãi. Đúng. Nhanh a. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. Cựu thúc tức giận nói. Thu Sinh cũng cùng cựu thúc cùng nhau đè xuống Trương Kính, nghe vậy không nhịn được lo lắng nói, sư phụ, sư đệ chính là bị thi khí vào cơ thể sau, muốn biến thành cương thi. Văn Tài nếu là đem sư đệ trong cơ thể thi khí hút tới trong miệng, kia Văn Tài sẽ không biến thành cương thi à? Cựu thúc nói nhanh, sẽ không. Người sư đệ đó là tại liên tục sử dụng ngũ lôi chú sau, tự thân pháp lực tiêu hao sạch, thể lực cũng khô khốc, hơn nữa không có chống cự ý thức, mới có thể bị thi khí xâm phạm thành công. Đợi lát nữa Văn Tài ngươi đem thi khí hút tới trong miệng sau, nhất định không muốn nuốt vào bụng, ta có biện pháp xử lý. Ô Văn Tài gương mặt biến thành khổ qua sắc, sớm biết sẽ không tiến vào. Thế nhưng cho dù trong lòng sợ hãi, rất không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi tới, chung quy đây là sư phụ mệnh lệnh, hơn nữa còn chuyện liên quan đến Trương Kính sư đệ sinh tử. Dù sao sư phụ nói cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhịn một chút liền đi qua đi. Đến gần, từ từ cúi người xuống, nằm trên đất, đầu tiến tới Trương Kính đầu trước mặt. Văn Tài trên mặt biểu hiện so với An Phân còn khó chịu hơn. Nếu là lúc bình thường, khiến hắn đi thân Trương Kính mà nói, mặc dù hắn sẽ không tình nguyện, rất xấu hổ, thế nhưng tại sống còn thời điểm cũng không đến nỗi như vậy do dự. Nhưng bây giờ Trương Kính gương mặt đều vặn vẹo biến hình, sắc mặt xanh lét, anh Tuấn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại xấu xí. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bởi vì thi khí tiến vào Trương Kính trong cơ thể, hiện tại Trương Kính phun ra khí tức, cũng là hôi thối không gì sánh được thối cá nát tôm thịt thối giữa mùi vị, có thể nói là đạt tới khó ngửi cảnh giới tối cao. Văn Mới thật không dễ dàng về miệng, xích tới. Nhưng là Trương Kính gầm thét thở ra một hơi, Văn Tài nhất thời không nhịn được, đầu lại bổ ra, nôn nhẹ một tiếng. Nôn. Cựu thúc nhìn đến lòng như lửa đốt, tức giận nói, nhanh a. Vội vàng. Văn Tài ủy khuất nói, sư phụ, sư đệ dáng vẻ quá đáng sợ. Hơn nữa, thật sự là thối quá. Tả hoán xong, hắn mới nắm lỗ mũi, chuẩn bị ngừng thở thử một lần nữa. Lúc này, phía sau Nhậm Đình Đình cuống cuồng đem Văn Tài đẩy ra, quỳ xuống thân thể, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cuống cuồng cùng lo lắng, một đôi mắt trong sáng bên trong đều nhanh có nước mắt đang đánh xoay chuyển, kiên định nói, để cho ta tới. Cựu thúc kinh ngạc nhìn một cái nàng, lập tức gật gật đầu, trầm giọng nói, nhớ, không thể đem thi khí nuốt vào bụng. Nhậm Đình Đình mặc dù cũng có thể nghe thấy được mùi hôi thối kia mùi vị, cũng có chút kinh khủng ở Trương Kính hiện tại giữ tận bộ dáng, thế nhưng nghĩ đến nếu như mình không đi làm, như vậy Trương công tử liền muốn giống như ba ba của nàng, ra ra giống nhau biến thành cương thi, thiếu nữ ý chí trong nháy mắt trở nên kiên định, ánh mắt càng là lại không sợ hãi. Cho dù, nàng thật ra đã sợ hãi được khóc, chảy ra nước mắt. Nhưng là, nàng vẫn làm. Nàng chỉ là trong lòng mang theo tiếng khóc nức nở la lên một tiếng, Trương công tử, ta sẽ không để cho ngươi biến cương thi. Không giống mới vừa rồi Văn Tài như vậy nhăn nhăn nhó nhó, Nhậm Đình Đình trực tiếp hai tay bưng lấy rồi Trương Kính giữ tợn gò má, rồi sau đó đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng chùm lên Trương Kính ngoài miệng. Thiếu nữ đôi môi rất mềm mại, có chút lạnh như băng. Đáng tiếc, lúc này Trương Kính xí nghiệp căn bản không lãnh hội được thiếu nữ tốt đẹp. Hắn chỉ có thể mờ nhạt cảm ứng được ngoại giới chuyện phát sinh, lại vô lực làm gì. Hắn ý thức, tại vực sâu hắc ám không ngừng dùng rằng. Chỉ thấy Nhậm Đình Đình đột nhiên hít một hơi. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, Trương Kính trong cơ thể hắc khí nhanh chóng từ trong miệng hắn, bị hút vào Nhậm Đình Đình trong miệng. Rất nhanh, Trương Kính trên người tràn ngập hắc khí đang thay đổi lãnh đạm, biến mất. Trương Kính thân thể cương thi hóa cũng ở đây không ngừng di chuyển, cứng ngắc bắp thịt một lần nữa trở nên mềm mại, ngưng kết huyết dịch lần nữa khôi phục lưu thông, thậm chí ngay cả thành dài móng tay, răng nanh, tại thi khí rời thân thể sau, cũng đều dần dần khôi phục như cũ dáng vẻ. Một cách tự nhiên, Trương Kính diện mạo cũng hồi phục rồi nguyên trạng. Không giữ tợn đáng sợ nữa, trên mặt cũng sẽ không bị xanh biết phủ đầy. Hắn cũng không dãy rủa nữa rồi. Bởi vì mất đi thi khí, hắn thì tương đương với mất đi lực lượng nguồn suối, lại biến thành trước pháp lực hao hết sạch, lực lượng trạng thái khô kiệt, thân thể giống như là một nhóm bùn nát nằm trên đất, không thể động đậy được. thậm chí ngay cả ý thức, đi qua tàn bạo tâm tình tiêu cực trùng kích, cũng trong chốc lát không khôi phục được, đầu tạm thời thuộc về trạng thái hỗn độn. Cuối cùng, Nhậm Đình Đình đem sở hữu thi khí đều hút vào rồi trong miệng mình, những thứ này thi khí cũng dốc sức muốn đi trong cơ thể nàng chui. Nhưng là nàng nhốn nháo nhớ cựu thúc mà nói, gắt gao nhắm khí, không để cho những thứ này thi khí vào trong bụng mặt. Nàng làm xong hết thể các thứ này đứng lên thân, lúc này nàng mới hiện lộ ra nàng cái tuổi này thiếu nữ nên có sợ hãi, nước mắt không ngừng chạy lấy, ánh mắt sợ hãi vừa sợ sợ nhìn về phía cựu thúc, đầu đi tín hiệu cầu cứu. Cựu thúc tự nhiên cũng không cần nhiều lời, lúc này liền từ trương kính trên người nhảy cất lên, lấy ra một tờ phù chuẩn bị trước dán tại Nhậm Đình Đình trên người, trấn áp này đoàn thi khí, sau đó sẽ dẫn ra chôn vùi xuống. Nhưng vào lúc này, một cây thương đè ở Nhậm Đình Đình phía sau, một đạo máy móc, âm trầm, lạnh lùng thanh âm vang lên theo, sở hữu người. Đều không nên lộn xộn. Nếu không, ta thương có thể sẽ tẩu hỏa. Rào. Bên trong sơn động nhất thời một mảnh an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy, không biết chuyện gì xảy ra. Cầm súng, chỉ Nhậm Đình Đình, chính là đội bảo an đội trưởng, Thường Uy. Đội trưởng, ngươi làm cái gì? Á Uy, vội vàng buông ra Đình Đình. Đội bảo an những người khác, cùng với Văn Tài, Thu Sinh đều tại sau khi phản ứng, vội vàng hô lớn. Bọn họ cũng còn không muốn quá nhiều, chỉ là muốn đến bây giờ Nhậm Đình Đình trong miệng nhưng là kìm nén thi khí đây. Hiện tại A Huy như vậy làm, hơi không chú ý coi như sẽ cho ra chuyện lớn. Duy chỉ có cựu thúc nhưng là trong đôi mắt lửa giận như muốn phun ra, từ trước đến giờ tỉnh táo hắn lúc này đều át chế không được ngạch lửa giận, xiết quả đấm tức giận nói, Thường Uy, quả thật là ngươi. Thường Uy phảng phất đổi một bộ khuôn mặt, không bao giờ nữa là hắn bình thường bộ kia tiện hề hề hèn mọn bộ dáng, cả khuôn mặt trở nên lánh khóc không gì sánh được, phảng phất không xen lẫn bất kỳ một tia nhân loại cảm tình, ánh mắt tà mị. Cả ngươi đều tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị. Tà khí mười phần. Hắn ánh mắt nhìn về phía cựu thúc, khoe miệng móc ra một vệt cười lạnh, hỏi, ngươi đã sớm phát hiện ta. Cựu thúc lòng như lửa đốt, con ngươi chuyển động, trong đầu điên cuồng suy nghĩ đủ loại biện pháp, nhìn một chút có hay không có khả năng phá vỡ dưới mắt bế tắc, cứu ra Nhậm Đình Đình. Bất quá. Không có vấn đề, như bây giờ. Đúng hợp ý ta. Thường Uy lắc đầu một cái, rất nhanh có lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nói chuyện, động tác đều tràn đầy cảm giác quỷ dị. Hắn nhìn một cái hút thi khí Nhậm Đình Đình, kia lanh khóc vô tình trên mặt, cuối cùng lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Sau đó, một cái tay hướng Nhậm Đình Đình miệng vỗ vào mà đi. Ầm. Vốn là bất ức khó khăn Nhậm Đình Đình, tại như vậy đánh một cái đánh bên dưới, nhất thời không nhịn nổi, thi khí theo nàng cổ họng, tiến vào thân thể. Thường Uy quỷ dị nở nụ cười. Rất tốt. Rất tốt. Mặc dù hắn kế hoạch, bởi vì mấy người này xuất hiện rất khó lường cho nên thiếu chút nữa thất bại. Thế nhưng tại trời xui đất khiến bên dưới, nhâm ra ba đời người huyết mạch, cuối cùng cũng gom đủ. Có lẽ, đây chính là thiên ý. Chương 61, Nhậm Đình Đình 3. Cựu thúc lúc này vốn phải là tại Nghĩa Trang. Hắn tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này 7-8 cây số bên ngoài núi hoang? Thời gian, trở lại mấy giờ trước. Cựu thúc ngay từ đầu, thật ra cũng không có hoài nghi đội trưởng A Huy. Bởi vì một trận này A Huy bây giờ không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngược lại tại bảo vệ nhâm gia trấn trị an lên còn tận tâm tận lực, làm thập phần không tệ. Cho tới gần đây A Huy tại trấn trên danh dự, đều vì vậy cải thiện không ít. Dù là hôm nay A Huy bỗng nhiên tới Nghĩa Trang, chủ động nói muốn nắm cương thi, biểu hiện hơi có chút không bình thường, có chút kỳ quái, cựu thúc cũng không có để ở trong lòng. Cho nên cựu thúc mới có thể yên tâm để cho Trương Kính, tiếp theo đội bảo an người đi tìm nhâm lão thái gia tung tích. Nếu như vận khí tốt có thể tìm được, lấy Trương Kính bản lãnh. Tại lúc ban ngày sau nhất định có thể diệt trừ bị thương nhâm lao thái gia, sẽ không có cái gì mạo hiểm. Nếu như không tìm được, kia cũng không mất mát gì. Cho tới cựu thúc mình thì ở lại tại Nghĩa Trang, trông coi hắn kia không hăng hái bị quỷ mê tâm khiếu học trò Thu Sinh, cùng với nhâm lao thái gia mục tiêu chủ yếu Nhậm Đình Đình, để ngừa vặn nhất. Nhưng đã đến buổi trưa thời điểm, cửa Nghĩa Trang đông nhiên không biết bị thả một phong thơ. Trong thư này không có ký tên, cho tới nội dung lời ít ý nhiều, ý tứ rất đơn giản. Đại khái nói đúng là, A Huy là một người xấu, hôm nay hắn tới Nghĩa Trang tìm Trương Kính đi bắt cương thi, nhưng thật ra là cái cạm bẫy. Hắn đã sớm biết cương thi ở địa phương nào, cố ý dẫn dụ Trương Kính đi qua, muốn mượn cương thi tay, giết chết Trương Kính. Phong thư này có chút chẳng biết tại sao, trong thư nội dung tựa hồ cũng không thể tin. Trung quy A Huy cùng Trương Kính ở giữa, cũng không có cái gì sinh tử cựu hận, nhất định phải không chết không thôi. Hơn nữa, hay là ở loại này lúc mấu chốt. Lại không nói A Huy làm thế nào biết nhâm láo thái gia tung tích. Coi như biết rõ, mượn A Huy 10 cái lá gan, hắn sợ rằng cũng không đến nỗi mượn Nhâm lão thái gia tay đi giết Trương Kính. Nếu là Nhâm lão thái gia thật giết Trương Kính, là hắn có thể tuyệt đối bảo đảm an toàn. Loại phương pháp này quá ngu xuẩn. Nhưng là Cửu Thúc rất cẩn thận, không dám đi đánh cược. Loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu đúng như là thật, Trương Kính thật vì vậy bị hãm hại tới chết, như vậy hắn liền chết vạn lần chớ từ chối rồi. Lại cẩn thận hồi tưởng một chút hôm nay A Huy tới Nghĩa Trang lúc biểu hiện, cũng thật có điểm không bình thường, cùng hắn bình thường có chút không giống nhau. Vì vậy Cửu Thúc rất nhanh thì có thể quyết định đuổi theo đi lên xem một chút tình huống. Bất quá hắn lại không yên tâm đem hai cái học trò cùng Nhậm Đình Đình ở lại Nghĩa Trang, vì vậy phân phó nói, Văn Tài, Thu Sinh, Đình Đình, các ngươi đều theo ta ra ngoài một chuyến. Đang bị trừng phạt gấp bội luyện công Thu Sinh, nghe vậy lập tức cao hứng hỏi, sư phụ, đi nơi nào hả? Đi tìm ngươi Trương Kính sư đệ. Để cho một mình hắn đi bắt cương thi, ta có chút không yên tâm, chuẩn bị theo đi qua nhìn một chút. Cửu Thúc suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem thư lên nội dung trước đó nói ra. Bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định A Huy đến cùng là đúng hay không người xấu, không xác định hắn bắt cương thi mục tiêu là cái gì. Nếu như trong thư này nội dung là có người cố ý bêu xấu, hắn cứ như vậy bại hoại A Huy danh tiếng cũng không tốt. Trước đi qua nhìn một chút lại nói. Đúng rồi, đem ăn cơm ra hỏa đều mang theo. Vạn nhất nếu là tìm được cương thi, cũng tốt đối phó. Cửu Thúc vừa trầm tiếng phân phó nói. Văn Tài Thu Sinh rối rít lĩnh mệnh. Ra ngoài tìm cương thi, đối với bọn họ tới nói chính là du ngoạn khắp nơi rồi, khẳng định so với ở tại Nghĩa Trang khá hơn một chút. Cho tới Nhậm Đình Đình, cũng là chính hợp nàng tâm ý. Trương Kính sau khi đi, nàng một trái tim chính thấp thỏm lo lắng đây, nghe nói phải đi tìm Trương Kính, nàng đương nhiên là giơ hai tay đồng ý. Vì vậy đoàn người chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh thì lên đường. Đầu tiên là tại Nhâm gia trấn lên rồi một chuyến. Bọn họ cũng không biết Trương Kính bọn họ đi nơi nào bắt cương thi, được tìm người hỏi thăm tin tức. Cũng còn khá, bởi vì Trương Kính, A Huy trong đám người chưa là tại Nhâm gia trấn lên ăn cơm. Không ít người đều nhìn thấy, vẫn cùng đội bảo an người trò chuyện thiên. Sau đó bọn họ đi thời điểm, cũng có người hỏi qua bọn họ xế chiều đi nơi nào bắt cương thi. Cửu Thúc đám người, rất dễ dàng liền nghe ngóng tòa này núi hoang, hơn nữa tại trong lúc nguy cấp chạy tới. Giống như thần binh trên trời hạ xuống. Chỉ là, coi như bọn họ kịp thời chạy tới, Cửu Thúc, Trương Kính, Thu Sinh hợp lực giết chết Nhâm lão thái gia. Nhưng cuối cùng tình huống, vẫn là trở nên bết bát như thế. Bởi vì ai cũng chưa từng nghĩ đến, Nhâm lão thái gia trong cơ thể sẽ có tinh thuần như vậy thi khí. Hắn thi biến, tiến hóa thần tốc, không phải là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mà là bị người trong bóng tối luyện thi, mới có thể biến thành như bây giờ. Càng để cho người vạn vạn không nghĩ đến là, Nhâm gia trấn lên đội bảo an đội trưởng, nổi danh vô năng óc heo, háo sát hạ lưu, ngang ngược, hèn mọn hạ tiện thường uy, lại là phía sau hát thủ. Này ngoài sở hữu người dự liệu. Cho nên khi thường uy dùng thương chỉ Nhậm Đình Đình thời điểm, thủ hạ của hắn, Thu Sinh, Văn Tài cũng không dám tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, thường uy coi như thế nào đi nữa hèn mọn hạ tiện, cũng không đến nỗi âm hiểm tới mức này à. Coi như là sớm lấy được tin tức Cửu Thúc, cũng là trong nháy mắt mới giận không nhịn nổi. Hắn coi như chạy tới hiện trường, phát hiện thật ở trong sơn động tìm được Nhâm lão thái gia, hắn cũng không có chân chính tin tưởng thường uy chính là phía sau hung thủ, trong lòng còn nghĩ có thể là trùng hợp. Nhưng nào biết, thường uy tại đem thi khí đẩy vào Nhậm Đình Đình trong cơ thể sau, trên mặt tựa hồ hiện ra một vẻ vô cùng phức tạp thần sắc, xen lẫn dây rủa, không đành lòng, không cam lòng, thậm chí là sợ hãi. Thân thể của hắn cũng nhỏ nhẹ có chút run rẩy, nhưng chỉ là một cái thoáng liền qua, lập tức lại khôi phục không chút biểu tình. Âm trầm lạnh lùng bộ dáng. Hắn quay đầu, đối với hắn đám kia cầm súng đội bảo an thủ hạ, lạnh lùng nói, sở hữu người. Tránh ra cho ta đường. Có lẽ là bởi vì bình thường thường uy lạm dụng uy quyền rất chứa, cho tới hắn hiện tại tính tình đại biến, phảng phất đổi một người, để cho bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng ở hắn ra lệnh xuống, đội bảo an những người này cũng theo bản năng thuận theo, muốn cho hắn nhường đường. Thường uy thấy vậy, một cái tay vẫn dùng thương chỉ Nhậm Đình Đình, một cái tay rìm chặt Nhậm Đình Đình cổ. Lôi kéo nàng hướng bên ngoài sơn động đi tới. Lúc này thi khí vào cơ thể Nhậm Đình Đình, thống khổ không chịu nổi, triệu chứng đã tương tự với mới vừa rồi Trương Kính như vậy, bắt đầu hướng cương thi thay đổi. Chỉ là thường uy không biết có biện pháp gì, tựa hồ có thể khống chế nàng, để cho nàng đau khổ đi nữa cũng không hồ loạn dãy rủa. Thường uy một bên hướng bên ngoài sơn động lui, lạnh lùng nhìn Cửu Thúc đám người liếc mắt, lần nữa phân phó thủ hạ, nói, đem bọn họ đều giết. Thu Sinh Văn Tài nghe vậy ngược lại không có sợ hãi. Ngược lại nổi giận đùng đùng đứng ra, mắng to, ai dám nổ súng. Các ngươi thật muốn nghe này cái vương bắt đản mà nói sao? Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, người này là một bại hoại. các ngươi hẳn là lập tức nổ súng bắn chết hắn. Cửu thúc cũng là tức giận nói, hắn đã không phải là các ngươi đội trưởng Á Huy rồi. Hắn là hại chết Nhâm lão gia hung thủ. Nhâm lão thái gia biến thành cương thi cũng là hắn ở sau lưng làm ra tới. Hắn bây giờ còn muốn giết chết Nhâm tiểu thư. Đều nhanh ngăn lại hắn, nếu để cho hắn đi, tiếp theo Nhâm gia trấn không muốn biết chết bao nhiêu người. Bao gồm nhà các ngươi người. Cửu thúc coi như lòng như lửa đốt, thế nhưng đối mặt một đám cầm lấy trường thương đội bảo an binh lính, cũng không dám đỡ lấy đạn cứng rắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho đám này đội bảo an binh lính làm phản mới được. Hoàn hảo là, đám này đội bảo an binh lính, cũng không tất cả đều là mềm yếu hạng người vô năng. Đối với thường uy đại khai sát giới mệnh lệnh, cũng không có mù quáng thuận theo. Thậm chí có gan lớn, có thể phân biệt thị phi người, sau khi nghe lúc này liền đổi họng súng, chỉ thường uy tức giận nói, đội trưởng. A Phi. Thường uy, đứng lại cho ta. Ngươi không thể đi. Thường uy thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thích giết chóc vẻ giận dữ. Đám này con kiến, cũng dám vi phạm ta mệnh lệnh rồi sao? Bất quá hắn cho tới bây giờ không phải gây thêm rắc rối thời điểm, cho nên cũng không có làm vậy, chỉ là đem chính mình nút ở Nhậm Đỉnh Đỉnh phía sau, vừa tiếp tục lui về phía sau, một bên như giống như máy móc mở miệng lạnh giọng nói, các ngươi nổ súng mà nói. Chỉ có thể trước tiên đánh chết. Nhậm Đỉnh Đỉnh. Trong lúc nhất thời, cục diện lần nữa rơi vào bế tắc. Đội bảo an người cũng không dám nổ súng, trước hướng về phía Nhậm Đỉnh Đỉnh thân thể bắn phá một lần. Trung quy Nhậm Đỉnh Đỉnh hút vào rồi thi khí, nhưng còn không có hoàn toàn biến thành cương thi đây. Cửu thúc đám người, cũng là ném chuột sợ vỡ bình. Ngay tại Thường Uy sẽ phải thối lui ra sơn động thời khắc, bị hắn bắt giữ ở Nhậm Đỉnh Đỉnh, chẳng biết tại sao, trong cơ thể thi khí bỗng nhiên đột nhiên bạo phát ra, không hề bị Thường Uy khống chế. Càng khiến người ta xem không rõ là, trừ cái này cỗ thi khí ở ngoài, Nhậm Đỉnh Đỉnh trong cơ thể, không biết vì sao lại toát ra một đạo chói mắt hào quang màu đỏ. Nay cỗ màu đỏ khí tức cùng thi khí, phảng phất hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn tướng bài xích. Nhưng cũng cực kỳ quỷ dị có lẫn nhau chiếm đoạt, dung hợp lẫn nhau khuynh hướng. Nhậm Đỉnh Đỉnh một gương mặt đẹp nhi, đã sớm bị thống khổ tràn đầy, nàng thống khổ kêu, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Thương Uy thấy vậy, trong ánh mắt cuối cùng lộ ra một vẻ khiếp sợ, lúc này trong cơ thể lan tràn ra một cỗ hắc khí, muốn đi chấn áp Nhậm Đỉnh Đỉnh. Có thể Nhậm Đỉnh Đỉnh chỉ là tùy ý một cái vây tay. Ầm. Thương Uy trực tiếp bị đánh bay. Chương 62, huyết mạch. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bao gồm ở sau lưng điều khiển hết thảy Thường Uy. Này đoàn thi khí chính là hắn luyện chế được, theo lý mà nói hắn là có thể rất dễ dàng khống chế được, nhưng là Nhậm Đỉnh Đỉnh biến hóa ra quá hắn tưởng tượng, đống nhiên bùng nổ, khiến hắn chấn áp đều mất đi tác dụng. Thậm chí tại Nhậm Đỉnh Đỉnh tùy ý một đòn bên dưới, Thường Uy liền sức chống cự cũng không có, giống như là bao cắt giống nhau, tùy tiện bị đánh bay. Thường Uy xương cũng không biết bị đánh gãy mấy cây, lục phủ ngũ tạng sợ là đều đã bị trọng thương. Kỳ lạ hơn hay là, Nhậm Đỉnh Đỉnh một kích này phảng phất mang theo nào đó kỳ diệu lực lượng, để cho Thường Uy thân thể giống như là bị đánh nổ bình thường phát ra phanh âm thanh. Bất quá sau đó mọi người liền phát hiện, cũng không phải là Thường Uy bị đánh nổ, mà là Thường Uy trong thân thể không biết từ nơi này nhô ra một cái bị sương mù màu đen quấn quanh, lớn chừng bàn tay người giấy. Tại Nhậm Đỉnh Đỉnh dưới sự đả kích, người giấy cùng Thường Uy tách ra, tại một đạo vang dội sơn động tức giận tiếng gào sau đó, người giấy theo sương mù màu đen trực tiếp vỡ ra rồi. Mà Thường Uy chính là rơi ầm ầm trên đất, trong miệng hộc máu, khí tức quậy quải, dùng rằng phải đứng lên. Mặc dù lần này biến hóa rất quỷ dị, hoàn toàn không nghĩ ra, thế nhưng mọi người thấy vậy nhưng đều là trong lòng vui mừng. Thường Uy bị đánh ngã rồi, bao giờ cũng là chuyện tốt. Có mấy tên phản ứng nhanh đội bảo an binh lính, chay mau tới, đem họng súng nhắm ngay Thường Uy, hung tợn nói, không được lúc đích. Lại động ta một thương đánh bể ngươi đầu. Thường Uy trên mặt lênh khốc, âm trầm đống nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bắt đầu nhe răng gào lên, đau nước mắt đều nhanh chảy ra, hắn ngẩng đầu nhìn vây lại hắn đông đảo binh lính, hét lớn, các ngươi làm gì? Ta là các ngươi đội trưởng, Á Huy A. Đánh chính là ngươi, Thường Uy. Ẩm. Có người đá một cước. Ngươi cái này táng tận lương tâm vương bắt đạn. Ngươi cái này hèn mọn hạ tiện âm hiểm tiểu nhân. Tội ác ngút trời. Đoàng đoàng đoàng. Mọi người càng nói càng tức phẫn, từng cái cũng không để ý Thường Uy lúc này chịu rồi nặng vô cùng thương thế. Trực tiếp đối với hắn quyền đấm cước đá. Thường Uy bi phẫn nghẹn ngào nói, dừng tay a, ta thật đúng các ngươi đội trưởng Á Huy, không phải là các ngươi nói cái kia Thường Uy. Không, cũng không đúng, ta chính là Thường Uy. Tóm lại, các ngươi lầm. Đáng tiếc, mọi người căn bản không có người nào nghe hắn giải thích, điên cuồng đánh lấy phát tiết lửa giận. Thường Uy bất đắc dĩ, giống như con chó giống nhau nằm, khó khăn từ trong đám người lộ ra một cái đầu, đã sưng mặt sưng mũi, thương thêm thương, cuống quýt đối với Cửu Thúc hô lớn, Cửu Thúc. cứu mạng a. Ta là vô tội. Vừa mới cái kia người không phải ta. Mới vừa rồi ta, bị người giấy phụ thân, khống chế được, thân bất do kỷ. Mới vừa rồi hết thảy, đều không phải là ta làm. Cửu thúc mắt lạnh liếc hắn một cái, không hề bị lay động. Hắn tự nhiên là cũng không tin tưởng. Thường uy như là đã bị trọng thương, bị đội bảo an người chế trụ, tạm thời cũng không cần đi quản. Sau đó còn có cái lớn hơn phiền toái, chờ hắn đi xử lý. Thường uy thật nhanh bị đánh chết rồi, không được, vì vậy vội vàng xử xuất đòn sát thủ, hô lớn, cửu thúc, ngươi hôm nay có phải hay không nhận được một phong thơ, phía trên cho ngươi vội vàng tới cứu Trương Kính. Lá thư này, chính là ta viết ta. Ta biết ta muốn bị khống chế, thật vất vả tìm được cơ hội mới viết xuống phong thư này. Tin. Cửu thúc nghe vậy, nhìn về phía thường uy thần sắc cuối cùng động dung mấy phần. Phong thư này, hắn ai cũng không có nói cho, liền thu sinh văn tài hiện tại cũng còn không biết. Nếu thường uy năng đủ nói ra phong thư này đến, như vậy 10 có 8 9 phong thư này xác thực có thể là hắn viết. Nếu đúng như là như vậy nói, hết thể cũng đều nói xuôi được. Nhâm ra trận này bố trí 20 năm cả bấy, phía sau người chủ sự, xác thực rất không có khả năng là Á Huy. Trung quy 20 năm trước, Á Huy mới bao lớn. Làm sao có thể có năng lực bố như vậy cục? Nếu như nói Á Huy là phía sau người chủ sự học trò hoặc là cái gì khác, vậy cũng có khả năng rất nhỏ. Á Huy cũng không phải là đoạn thời gian gần nhất mới đến Nhâm Gia Trấn, hắn tại Nhâm Gia Trấn làm đội bảo an đội trưởng đã có đến mấy năm rồi, trấn trên dân chúng đối với hắn đều rất quen thuộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua bất kỳ một điểm đầu mối. Một người, không có khả năng ngụy trang được tốt như vậy, hơn nữa còn lâu như vậy. Tại trước hôm nay, Á Huy hành động đều là một cái bình thường người bình thường. Tỷ như tại Nha Môn phòng giam, Nhâm lão gia thi biến lúc, Á Huy nếu quả thật cùng người chủ sử sau màn có quan hệ, khẳng định không phải như vậy biểu hiện. Những nguyên nhân này, cửu thúc trước thật ra đều đã nghĩ tới. Cho nên hắn mới có thể cho dù nhận được bức thư bí ẩn, đương thời cũng không thể tin được Á Huy sẽ là người chủ sử sau màn. Nói như vậy, mới vừa rồi đình đình đem Á Huy đánh bay trong nháy mắt, Á Huy trên người thoát khỏi mà ra người giấy cùng sương mù màu đen, cũng không phải là hắn dùng tới thủ đoạn phòng ngự, mà là người chủ sử sau màn dùng để khống chế Á Huy đổ vật. Cửu thúc cao mày nghĩ đến. Hiện tại hai người chia lịa, Á Huy mới có thể khôi phục thanh minh, một lần nữa có đối với thân thể quyền khống chế. Nghĩ đến đây, cửu thúc mới đúng đội bảo an binh lính phân phó nói, các ngươi tạm thời dừng tay. Cửu thúc, ngươi không nên tin tên hỗn đản này a. Đội bảo an binh lính cũng không rõ ràng nguyên do, cho nên cũng không tin Á Huy mà nói. Cửu thúc cũng không kịp giải thích quá nhiều, nói, các ngươi tạm thời không nên đem hắn đánh chết, lưu hắn một cái mạng, coi chừng hắn là được. Nói xong, cửu thúc liền lập tức xoay người, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mới chỉ, khó giải thích nhất đại vấn đề, Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình bị thi khí vào cơ thể, thời gian không lâu, vẫn chưa có hoàn toàn chân chính biến thành cương thi, theo lý mà nói hẳn là còn có cấp cứu chỗ trống. Nhưng là, Nhậm Đình Đình hiện tại trạng thái thật là quỷ dị. Không biết tại sao, hấp thu thi khí sau, Nhậm Đình Đình trong cơ thể lại bỗng nhiên nô ra này cô không hiểu hào quang màu đỏ, hai người tương xích lại hòa hợp, kết quả cuối cùng nhưng là để cho Nhậm Đình Đình khí tức so với trước kia giống vậy hấp thu thi khí Trương Kính cường đại hơn nhiều. Thậm chí, ngay cả Nhâm lão thái gia thời kỳ toàn thịnh khí tức cũng không sánh nổi hiện tại Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình hiện đang tản ra tới uy áp, coi như là thân là luyện sư cảnh giới cửu thúc, chỉ là đứng xem đều cảm thấy kinh hãi. Kia người chủ sử sau màn tuyển chọn Nhâm lão thái gia coi như luyện thi công cụ, hơn nữa nhất định phải giết Nhâm lão gia cùng với Đình Đình, ta trước còn không biết đây là vì cái gì. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là muốn thu tập Nhâm gia ba đời huyết mạch. Cửu thúc trầm mặt, ở trong lòng suy đoán. Bởi vì mới vừa rồi thường uy bắt giữ ở Nhậm Đình Đình thời điểm, nói một câu, loại tình huống này, chính hợp ý hắn. Rất hiển nhiên, đây chính là chỉ hắn trời xui đất khiến bên dưới, cuối cùng đem Nhậm Đình Đình huyết mạch cũng nhận được. Chẳng lẽ nói, Nhậm Đình Đình trên người bây giờ luồng hào quang màu đỏ này, đại biểu chính là Nhâm gia trong huyết mạch hàm chứa lực lượng. Nhâm gia ba đời huyết mạch chi lực dung hợp gia tăng, cùng thi khí va chạm, cho nên tạo thành hiện tại loại này quỷ dị kết quả. Cửu thúc là biết rõ, trên đời này xác thực tồn tại một ít cùng người khác bất đồng huyết mạch. Huyết mạch không giống với thu sinh tam dương thân thể, cho dù là người nhà bình thường hài tử, cũng có thể sinh ra thể chất đặc thù, mà huyết mạch thì phải là di truyền mà tới. Thí dụ như, hoàng tộc huyết mạch. Thậm chí, trong truyền thuyết ngay cả cương thi khởi nguyên, cũng cùng huyết mạch chi lực có liên quan. Nhâm gia bất quá chỉ là bình thường thân hảo nông thôn phú hảo, sẽ có ra sao hiếm lạ huyết mạch. Cửu thúc rất không minh bạch. Bất quá bây giờ hắn cũng không thời gian làm rõ ràng những thứ này. Hắn và Thu Sinh lẫn nhau nháy mắt, hướng Nhậm Đình Đình áp sát đi qua. Bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải đem Nhậm Đình Đình khống chế được, nghĩ biện pháp đưa nàng trong cơ thể thi khí lấy ra. Chỉ là còn không chờ bọn họ đến gần Nhậm Đình Đình, Nhậm Đình Đình trên người bỗng nhiên hắc khí quay cuồng, nàng cặp kia vốn là linh động xinh đẹp trong mắt bên trong, nhất thời biến thành màu đen như mực, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hai người. Xinh xắn lanh lợi thân thể chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đến hai người bên cạnh, tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hai tay bóp hai người cổ, đột nhiên hướng phía sau đẩy đi, đụng vào trên vách núi, chậm rãi đi lên sách. Đây là rất có lực trùng kích một bức hình ảnh. Nhậm Đình Đình một người vóc dáng thon nhỏ thiếu nữ, lúc này lại là đem hai nam nhân cho treo ở trên vách núi, mặc cho bọn họ dễ rủa như thế nào đều không dùng. Đình Đình, Đình Đình, người thanh tỉnh một điểm. Là chúng ta a. Thu Sinh rất nhanh đầu đầy máu, sắc mặt đỏ lên, dốc sức dây rủa, hai tay muốn đẩy ra Nhậm Đình Đình tay, nhưng một chút cũng không có biện pháp. Cựu thúc chính là lúc này cắn bể ngón trỏ, bước ra tinh huyết, vận chuyển pháp lực hướng Nhậm Đình Đình cái chán điểm tới. Tinh huyết gặp phải màu đen thi khí, lúc này toát ra một cỗ khói dày đặc, Nhậm Đình Đình thống khổ vạn phần cũng thống khổ kêu thảm một tiếng, buông lỏng bóp hai người tay, lui về phía sau mấy bước. Cựu thúc thừa thắng truy kích, nắm pháp quyết lại hướng Nhậm Đình Đình trên người điểm tới, Nhậm Đình Đình không có né tránh, chỉ là trên người chợt hắc khí bị áp chế xuống, hào quang màu đỏ đại thịnh, đem cựu thúc tinh huyết vậy mà toàn bộ tiêu tan sạch. Cựu thúc cũng bị nàng theo bản năng phản kháng một trường đánh bay. Chỉ là, đến hồng quang tràn ngập trong nháy mắt Nhậm Đình Đình, trong mắt màu đen như mực rút đi. Sát ý cũng tiêu tán theo rồi. Rồi sau đó, phảng phất thần thức cũng khôi phục phút chốc thanh minh. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thống khổ vạn phần vẻ, điên cuồng lắc đầu kêu gào, không, không, ta không muốn, ta không được. Trên người không ngừng bị hát sắc cùng màu đỏ thay nhau, Nhậm Đình Đình dây rủa cũng càng ngày càng kịch liệt, sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, không biết tại trong cơ thể nàng phát sinh biến hóa gì, màu đen cùng màu đỏ vậy mà đồng thời biến mất, Nhậm Đình Đình khôi phục nàng vốn là bộ dáng. Chỉ bất quá, khôi phục vốn là bộ dáng Nhậm Đình Đình, nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chương 63, nửa người nửa cương thi. Trương Kính Thương thê thật ra không nghiêm trọng lắm. Hắn chẳng qua là pháp lực cùng thể lực song song tiêu hao thôi, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, tu luyện một đêm, đem thể lực và pháp lực đều bổ sung trở lại, còn kém không nhiều không có chuyện gì. Hắn tại sơn động sở dĩ sẽ ngã xuống đất không nổi, chủ yếu vẫn là bởi vì thi khí vào cơ thể. Ý thức bị đủ loại tâm tình tiêu cực trùng kích được quá mức lợi hại, thiếu chút nữa bị lạc, mới có thể tạm thời rơi vào hôn mê. Cho nên trở lại nghĩa trang sau không bao lâu, Trương Kính liền tỉnh hồn lại. Sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Mới vừa từ từ mở mắt, Trương Kính liền nghe được Văn Tài kinh hỉ tiếng hô to, sư phụ, ngươi mau tới đây, sư đệ tỉnh lại. Nghe vậy, mọi người cũng rối rít vào nhà. Loại trừ cửu thúc bên ngoài, còn có Nhậm Đình Đình cùng Thu Sinh. Là, Nhậm Đình Đình mặc dù sau đó cũng hôn mê. Bất quá nàng trạng thái nhưng là càng quỷ dị hơn kỳ quái, so với Trương Kính nhanh hơn tỉnh lại. Cựu thúc đầu tiên là kiểm tra một chút Trương Kính tình huống. Một lúc sau, cựu thúc kiểm tra xong, Nhậm Đình Đình liền vội vàng hỏi, cựu thúc, Trương công tử tình huống thế nào? Cựu thúc cười nói, đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tại ngủ một giấc thật ngon, liền gần như khỏi hẳn rồi. Trương Kính lúc này vẫn đi đứng bùn rùn, cả người vô lực rất, bất quá tốt xấu hôn mê một đoạn thời gian, cũng coi là nghỉ ngơi trong chốc lát rồi. Cho nên ngồi dậy, đơn giản hành động vẫn là không có vấn đề. Đình Đình, ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Kính dùng rằng ngồi dậy, nhìn thấy người mặc tô y, cũng vẫn xinh đẹp động lòng người Nhậm Đình Đình đứng ở mép giường, lỏng ra khẩu đại khí. Bị thi khí vào cơ thể sau, hắn lập tức mất đi đối với thân thể nắm quyền trong tay, ý thức mờ nhạt. Bất quá hắn vẫn có thể loáng thoáng cảm ứng được, tại chính mình nguy hiểm nhất trước mắt, là Nhậm Đình Đình bất chấp nguy hiểm, đem trong cơ thể mình thi khí hút đi. Mặc dù cựu thúc nói chỉ cần hút thi khí sau đình chỉ khí, không để cho thi thể tiến vào thân thể, liền sẽ không biến thành cương thi. Nhưng loại sự tình này giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ, tràn đầy nguy hiểm, người bình thường ai có dũng khí lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Cho nên Trương Kính trong lòng, tự nhiên sẽ nhớ kỹ Nhậm Đình Đình phần ân tình này. Cựu thúc nghe vậy thở dài, lắc đầu nói, ngươi là không có chuyện gì, nhưng là Đình Đình tình huống bây giờ cũng khó mà nói. Trương Kính nghe vậy cả kinh, liền vội vàng đứng lên quan sát tỉ mỉ Nhậm Đình Đình. Vội vàng đạo, à, Đình Đình nơi nào bị thương sao? Có nghiêm trọng hay không à? Nhậm Đình Đình liền tranh thủ đầu rung thành trống lắc, khoát tay nói, ta không sao, ta không sao. Trương công tử ngươi đừng lo lắng. Bất quá, nhìn Trương Kính kia quan tâm ánh mắt, cuốn cùng thần thái, Nhậm Đình Đình trong lòng lại cảm thấy vui mừng, giống như là ăn mật ong giống nhau, ngọt ngào được không được. Phảng phất trước ở trong sơn động chịu khổ, chịu tội, đều đáng giá rồi. Chính mình cứu Trương công tử. Hơn nữa, Trương công tử còn nhận được phần ân tình này. cái này là đủ rồi. Ngươi bây giờ là không việc gì. Nhưng là chờ có việc thời điểm, nhưng là ai cũng không cứu được ngươi. Cựu thúc nhìn này đối người tuổi trẻ dáng vẻ, trong lòng muôn vàn cảm khái. Khó tiêu nhất chịu mỹ nhân ân, chính mình người sư điệt này thiếu phần ân tình này, chỉ sợ là đổi không rõ. Bất quá Nhậm Đình Đình, đúng là cô nương tốt, bất kể là dung mạo, khí chất, vóc người, tính cách thậm chí còn ra thế, có thể nói đều là không thể kén chọn. Hai người chung một chỗ, ngược lại trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Sư thúc, đến cùng sau đó chuyện gì xảy ra? Trương Kính liền vội vàng hỏi. Nếu cửu thúc nói như vậy, kia Nhậm Đình Đình nhất định là phát sinh đại sự, đoán chừng là Nhậm Đình Đình đem thi khí hút đi sau, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho tới Nhậm Đình Đình nói nàng không có chuyện gì, Trương Kính sẽ không tin tưởng. Nàng có nhiều kiên cường, Trương Kính thật là rõ ràng, thấy tận mắt. Kiên cường, đều làm lòng người đau. Giống như ban đầu ba ba của nàng Nhậm Phát vừa mới chết thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều muốn trong chăn len lén khóc tỉ tê, nhưng cho tới bây giờ không có nói với bất kỳ người nào qua nàng tâm sự, buổi sáng còn giúp đại gia làm điểm tâm. Không cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái, không người có thể phát giác nàng dị thường. Đình Đình đem thi khí theo bên trong cơ thể ngươi hút ra tới sau, không nghĩ đến. Lập tức, cựu thúc đại khái đem Trương Kính hôn mê sau, trong sơn động chuyện phát sinh nói một lần. Trương Kính cũng nghe được là tâm tình lên xuống chưa chắc, khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng cắn răng nghiến lợi. Không nghĩ đến, hết thảy các thứ này lại là Thường Uy này cái vương bắt đản bảy cả bẫy. Là hắn cố ý dẫn dụ chính mình đi sơn động. Nghe đến đó, Trương Kính liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không trách này cái vương bắt đản tại đi bắt cương thi trên đường do dự dự, một hồi quả quyết được không được, một hồi lại không muốn đi dáng vẻ, nguyên lai là tại quân quyết, có muốn hay không chôn giết chính mình đây. Mẹ nó, xem ra kêu Thường Uy sẽ không một cái là đồ tốt. Đều hẳn là đưa lên cầu đầu đao. Nghe được Thường Uy tình huống bây giờ cũng không phải rất là khéo, đầu tiên là Nhậm Đình Đình một trường đánh bay, trọng thương hộc máu, lại bị đội bảo an người một trận quyền đấm cước đá, trực tiếp vứt bỏ nửa cái mạng, trên người nhiều chỗ gãy xương, không có 5-3 tháng tu dưỡng, là không thể hoàn toàn khôi phục. Trương Kính nghe đến đó, mới tính miễn cưỡng thư sướng điểm phẫn. Nhưng phía sau nghe được Nhậm Đình Đình biến dị, nhưng là lại để cho Trương Kính tâm tình nắm chặt. Nhậm Đình Đình bây giờ nhìn đi tới đúng là không có chuyện gì dáng vẻ. Thế nhưng nghĩ đến nàng ở trong sơn động thời điểm cuối cùng bộc phát ra kinh khủng khí tức, trong cơ thể đồng thời cất giấu thi khí cùng với kia không biết hào quang màu đỏ, dù là ai đều không biết xem thường, cảm thấy nàng là thật không có chuyện gì. Hơn nữa, Đình Đình hiện tại trạng thái cũng kỳ quái, ta cũng xem không hiểu. Cựu thúc vừa nói, lại đối Nhậm Đình Đình đạo, Đình Đình, ngươi há miệng để cho Trương Kính nhìn một chút. Nhậm Đình Đình nghe vậy, xinh đẹp gương mặt nhất thời đỏ lên, rất ngượng ngùng. Trương Kính thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, cho ta xem nhìn. Nhậm Đình Đình không thể làm gì, chỉ có thể há miệng. Chỉ thấy nguyên lai Nhậm Đình Đình chỉnh tề đẹp mắt hàm răng, hai khỏa khuyển nha, nhưng là rõ ràng thành dài không ít. Mặc dù không có cương thi răng nanh dài như vậy, nhưng so với người bình thường muốn dài không ít. Nhậm Đình Đình cho nhìn một cái sau, lập tức lại ngậm miệng lại, rất ngượng ngùng dáng vẻ. Ngươi lại cầm tay nàng cựu thúc lại nói. Trương Kính cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp vào tay đem Nhậm Đình Đình một cái tay nắm ở trong tay, vào tay một mảnh lạnh như băng. Rõ ràng so với người bình thường thấp mấy độ. Như thế lạnh như vậy. Trương Kính cầm thật chặt Nhậm Đình Đình tay, cau mày hỏi. Nhậm Đình Đình càng thêm thẹn thùng rồi. Trương Kính tư tưởng không giống nhau, hơn nữa chuyện gấp phải toàn quyền, không có cân nhắc nhiều như vậy. Nhậm Đình Đình bị bắt tay, cảm giác nhưng là không giống nhau. Nàng mặc dù đi tỉnh thành tiếp thụ qua mới mẻ giáo dục cùng quan niệm, nhưng cái thời đại này nam nữ chi phòng nhưng vẫn tương đối nghiêm nghị, nam nữ thụ thụ bất thân, nào có như vậy trực tiếp dắt cô gái tay. Bất quá Nhậm Đình Đình nghĩ lại, đồng nhiên lại cảm thấy bắt tay không có gì. Trung quy, nàng nụ hôn đầu, cũng đều cho Trương Công Tử a. So ra dắt tay tính là gì? Bất quá, Trương Công Tử nụ hôn đầu, thật giống như cho ra ra ai. Khó chịu sao? Trương Kính không có chú ý tới Nhậm Đình Đình tiểu tâm tình, quan tâm hỏi. Nhậm Đình Đình đang miên man suy nghĩ, nghe được vấn đề, theo bản năng gật đầu. Sau khi phản ứng, lại liền vội vàng lắc đầu, nói, không khó chịu, không khó chịu. Trương Kính thở dài, quay đầu hỏi Cửu Thúc, "Sư thúc, Đình Đình hiện tại đến cùng là tình huống gì a?" Cửu Thúc chắp hai tay sau lưng, qua lại di chuyển bước chân, nói, "Đình Đình bị thi khí vào cơ thể, theo lý mà nói nhất định là muốn biến thành cương thi. Một điểm này, cơ hồ là không thể nghịch chuyển, Trương Kính ngươi cũng bị thi khí vào cơ thể qua, tin tưởng hẳn là rõ ràng cái loại này cảm thụ." Trương Kính gật gật đầu. Hắn nào chỉ là rõ ràng, quả thực ký ức hay còn mới mẻ, bây giờ nhớ lại đều sợ a. Thân thể biến chuyển mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng là so ra ý thức nhận được trùng kích, vẫn tính là nhẹ. thi khí bên trong ẩn chứa đủ loại tâm tình tiêu cực, đối với ý thức trùng kích, đây mới thực sự là để cho Trương Kính sống không bằng chết. Cựu thúc tiếp tục nói, thi khí tiến vào đỉnh đỉnh trong cơ thể sau, nàng vốn là cũng thay đổi thành cương thi. Nàng vừa mới chuyển thay đổi một điểm, có lẽ là bởi vì trong cơ thể nàng vẻ này thần bí hào quang màu đỏ, sẽ để cho loại chuyển biến này gắng gượng ngừng lại. Cho nên nói, hiện tại đỉnh đỉnh, coi như là nửa người nửa cương thi trạng thái. Chương 64, thù này không báo thể không làm người. Nửa người nửa cương thi. Coi như cựu thúc vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng, lúc trước cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào thuộc về loại trạng thái này. Hoặc là cương thi, hoặc là người, phân biệt rõ ràng. Nào có giống như Nhậm Đình Đình như vậy, cương thi chuyển đổi đến một nửa đình chỉ. Bất quá hoàn hảo là, Nhậm Đình Đình trước mắt vẫn là người chiếm cứ chủ đạo mới thôi, cương thi chuyển đổi biên độ rất nhỏ, cho nên bề ngoài nhìn qua cùng nguyên lai không có gì khác nhau. Đình Đình trong cơ thể đạo kia hào quang màu đỏ như máu, theo ta đoán, hẳn là ngưng tụ bọn họ ông cháu ba đời huyết mạch chi lực. Nhậm gia huyết mạch hẳn là cực kỳ bất phàm, cương đại đến đủ để cùng Đình Đình trong cơ thể thi khí điểm đỉnh chống lại, không phân cao thấp. Cựu thúc nói ra chính mình suy đoán. Huyết mạch. Trương Kính nghe vậy hơi có chút ngẩn ra. Lúc trước tại Nhâm Lão Thái gia giết Nhậm Phát sau đó, Trương Kính thật ra tại trong lòng liền nghĩ qua loại khả năng này rồi. Hắn thấy, lấy kia hắc thủ sau màn thần thông quảng đại như vậy bản lãnh, muốn trả thù Nhâm gia có thể nói là dễ như trở bàn tay, có vô số loại đơn giản hơn phương thức hữu hiệu. Căn bản không cần thiết như vậy tốn nhiều công sức, cố hết sức không có kết quả tốt. Hắn làm như thế. Có lẽ cũng là bởi vì Nhâm gia huyết mạch đặc thù, nếu như gom người ta ông cháu ba đời huyết mạch chi lực, liền có thể luyện chế ra cường đại hơn cương thi. Giống như cương thi thúc thúc bên trong, bộ kia có hoàng tộc huyết mạch cương thi giống nhau, tại trải qua lôi kiếp sau đó, trực tiếp liền tiến hóa được so với Nhâm Lão Thái gia còn muốn mạnh hơn. Chỉ là Trương Kính sau đó lại cảm thấy Nhâm gia chẳng qua chỉ là một cái xã thân phú hào thôi, cũng không có gì quá lớn lai lịch, huyết mạch nói đến quá vớ vẩn. Nhưng bây giờ Nhậm Đình Đình trên người biến hóa, nhưng là đem cái này không thể nào cho xác nhận. Cựu thúc gật gật đầu, nói, đây là duy nhất khả năng. Nhâm Lão Thái gia tiến hóa nhanh như vậy, vẹn vẹn có thi khí là không đủ, chỉ có phối hợp Nhâm gia kia không biết đặc thù huyết mạch chi lực, sợ là tài năng tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ bất quá, Đình Đình trên người huyết mạch lại có gì đó cổ quái, vì sao cùng thi khí đụng nhau đụng vì sao không có đem Đình Đình biến thành lợi hại hơn cương thi, mà là nửa đường đống nhiên dừng lại, cái này cũng không biết được. Kia hắc thủ sau màn tiêu xài 20 năm đem Nhâm Lão Thái gia luyện chế thành cương thi, lại hao tổn tâm cơ gom Nhâm gia ba đời huyết mạch. Chắc hẳn hắn thấy, Nhâm gia huyết mạch cùng thi khí dung hợp với nhau, đều có thể xúc tiến cương thi tiến hóa. Giống như Nhậm Đình Đình ở trong sơn động một trưởng đánh bay bị người giấy phụ thân thường uy, cùng với dễ dàng huyết ngược cửu thúc cùng thu sinh. Loại trạng thái kia Nhậm Đình Đình, thực lực tuyệt đối là đã không thua gì phi cương, so với Nhâm Lão Thái gia thời kỳ toàn thịnh đều mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Trương Kính đông nhiên nhìn về phía Nhậm Đình Đình, hỏi, Đình Đình, ngươi bây giờ còn có ban đầu ở sơn động lúc năng lực sao? Nhậm Đình Đình lắc đầu một cái, ngượng ngùng đạo, không có. Thật ra, nàng đều không nhớ chính mình ở trong sơn động sau đó làm gì đó. Nếu không phải cựu thúc bọn họ nói cho nàng biết, nàng đều không biết mình đã từng đánh bay qua biểu ca thường uy, thiếu chút nữa đem cựu thúc cùng thu sinh bóp chết. Ta có lợi hại như vậy sao? Trương Kính suy nghĩ một chút, đạo, nói như vậy, Đình Đình hiện tại trạng thái thì tương đương với trong cơ thể ngủ say một cái kinh khủng đại ma vương. Nếu là cái này đại ma vương không tỉnh lại, Đình Đình loại trừ có một bộ phận cương thi tính chất đặc biệt, cái khác đều cùng nguyên lai giống nhau. Cựu thúc nghe được Trương Kính cái này mới lạ tỉ dụ, sửng sốt một chút, cuối cùng bật cười lớn, ngược lại. Cũng có thể nói như vậy. Trương Kính lại hỏi, kia Đình Đình trong cơ thể đại ma vương, có thể hay không không chịu nàng khống chế, chủ động tỉnh lại thời điểm. Quay đầu Nhậm Đình Đình trong cơ thể đại ma vương nếu là thức tỉnh, nàng lại hoán đổi trạng thái, biến thành một trưởng đánh bay thường uy, dễ dàng huyết ngược cửu thúc cùng thu sinh cuồng bạo bản Nhậm Đình Đình. Vậy làm phiền có thể to lắm. Nhậm Đình Đình nghe vậy, cũng có chút bận tâm thêm sợ hãi, yếu ớt mà nói, hẳn là. Không thể nào. Ta sẽ khống chế chính ta. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhậm Đình Đình có lúc cũng sẽ hận chính mình quá nhỏ yếu, quá không có bản lĩnh rồi. Rất nhiều lúc muốn trợ giúp đều không giúp được gì. Cho nên, nàng cũng muốn thành cường đại, không muốn trở thành người nào gánh nặng. Nhưng là loại này trở nên mạnh mẽ, nếu là mất lý trí, biến thành ba ba của nàng, ra ra như vậy cương thi, người nào cũng không nhận ra, chỉ muốn giết người, nàng cũng là vạn vạn không nghĩ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Cựu thúc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhậm Đình Đình. Thật hiền lành khả ái tiểu cô nương, nhưng nếu là nóng nảy, hắn cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi, khó mà đồng phục được a. Đây cũng chính là ta lo lắng địa phương. Cựu thúc thở dài nói, Đình Đình trạng thái ai cũng không nói rõ ràng, khó mà dự đoán. Muốn giải quyết cái này thai hoàng ẩm, trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là, tìm ra kia phía sau màn sách lược hết thệ các thứ này người, hắn nếu mưu đồ lâu như vậy, tự nhiên biết rõ rất nhiều thứ. Hoặc là, chính là đã điều tra xong nhâm ra người trong tộc xuất xứ từ phương nào, làm rõ ràng bọn họ bộ tộc này huyết mạch đến tột cùng có chỗ đặc thù gì. Hiện tại đúng là có hai cái này biện pháp. Bất quá về nhâm ra người trong tộc, Nhậm Đình Đình cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng chỉ từng là nghe nàng ba ba Nhậm Phát nhắc qua một lần, nhà bọn họ nguyên lai xác thực không phải nhâm ra chấn người, là từ gia gia của hắn đời này, mới tại nhâm ra chấn kim căn. Chỉ có chờ ngày mai trở về nhâm phủ, lật một cái nhìn xem có thể hay không tìm tới ra phả một loại đồ vật, có lẽ có cơ hội tra rõ chân tướng. Cho tới tìm hắc thủ sau màn, hiện tại chỉ có theo thường uy trên người tìm đầu mối. Trung quy người này là duy nhất tiếp xúc qua kia hắc thủ sau màn người. Chỉ bất quá theo cựu thúc hỏi dò tình huống đến xem, đầu mối gần như không. Thường uy cái này ngu xuẩn, bị người khống chế lâu như vậy, kết quả liền một điểm hữu dụng tin tức đều cung cấp không được. Hắn nói mình là có ngày buổi tối tuần tra thời điểm, đồng nhiên muốn đi tiểu, vì vậy tìm một không người tĩnh lặng địa phương, đang ở khoái trá mở nước lúc, đồng nhiên liền bị một cái mang theo áo choàng hắc ý nhân cho ép buộc. Sau đó đối phương cho hắn trên thân đã hạ tà thuật, nếu như hắn không nghe ngoan ngoãn mà nói, nghe theo đối phương mệnh lệnh, sẽ đòi mạng hắn. Cho tới người này hình dạng thế nào, lai lịch ra sao, hắn đều toàn bộ không rõ ràng, hỏi gì cũng không biết. Cựu thúc muốn điều tra, cũng không thể nào hạ thủ. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn không có khôi phục. Tối nay trước nghỉ ngơi cho khỏe, đem thể lực và pháp lực bổ sung trở lại, những chuyện khác chờ sáng sớm ngày mai lại nói. Cựu thúc nói với Trương Kính. Rồi sau đó, sở hữu người liền cùng rời đi rồi Trương Kính căn phòng, khiến hắn nghỉ ngơi cho khỏe, không quấy rầy nữa hắn. Nhậm Đình Đình bây giờ còn là ở tại Nghĩa Trang, ở tại Trương Kính cách vách, chưa có trở về nhâm phủ. Lại không nói kia hắc thủ sau màn còn chưa giải quyết, Nhậm Đình Đình trở về một thân một mình ở, quá nguy hiểm. Coi như nàng tự thân, hiện tại trong cơ thể đang ngủ say một cái không biết lúc nào sẽ tỉnh lại đại ma vương, cũng không thích hợp một người ở. Trương Kính hiện tại cả người mất sức, xác thực cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa, hắn đem hết toàn lực giết kia nhâm lão thái ra sau đó, nhưng là thu hoạch 1.300 điểm công đức. Còn chưa kịp sử dụng đây. Hắn hiện tại rất tốt tính toán, làm như thế nào sử dụng tốt lợi dụng công đức giá trị, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực mới là vương đạo. Kia hắc thủ sau màn, không chỉ là Nhậm Đình Đình cựu nhân, hiện tại cũng là hắn Trương Mẫu người cựu nhân. Chẳng những khống chế được thường uy, thứ nhất thiết kế liền muốn diệt trừ chính mình, làm cho mình thiếu chút nữa biến thành cương thi. Còn để cho một cương thi cướp đi chính mình nụ hôn đầu. Hơn nữa, hay là ở ác tâm như vậy dưới tình huống cấp đi. Bây giờ nghĩ lại, Trương Kính đều có bóng ma trong lòng, có loại muốn nôn mửa xung động. Bảy người con khỉ. Ngươi kêu ta về sau còn thế nào nói yêu thương? Còn có thể chính xác đối mặt hôn loại này thần thánh sự tình sao? Về sau ta hôn thời điểm liền nghĩ đến cương thi làm sao bây giờ? Còn là nói ta về sau chỉ có thể hôn cương thi. Cho ba ba chờ. Thật tốt chờ. Thu này không báo thể không làm người. Hệ thống. Trương Kính trong đầu điều ra hệ thống giao diện. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 2. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 2, Thỉnh Thần Thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, Ba Bước Đinh Cương, tầng thứ 1. Chân pháp, không. Phù, Trừ Tà Phù, tầng thứ 1, Thu Hồn Phù, tầng thứ 1, Phần Hỏa Phù, tầng thứ 1, Định Thân Phù, tầng thứ 1, Trấn Trạch Phù, tầng thứ 1. Điểm công đức, 1.380 điểm. Loại trừ pháp quyết thỉnh thần thuật bởi vì chưa đạt tới tu luyện thấp nhất giới hạn, cho nên không thể tăng lên. Cái khác, nhưng là đều có thể thăng cấp. Chương 65, ngạch, ổ, t. Giết nhâm lão thái gia mặc dù nguy hiểm nặng nề, cuối cùng càng là thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, treo ở sân động. Nhưng nhìn nhiều hơn tới 1.300 điểm công đức, Trương Kính lại không nhịn được đắc ý, có loại cầu giàu sang trong nguy hiểm cảm giác. Đối với trước mắt hắn tới nói, 1.300 điểm công đức. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Trước tiên đem Chân Dương Công lên tới tầng thứ 3. Cơ hồ là không chút do dự, Trương Kính liền đã xác định thứ nhất muốn thăng cấp kỹ năng. Mặc dù Ngũ Lôi Chú uy lực cường đại bao nhiêu, hắn đã chứng kiến qua. Tầng thứ 2 Ngũ Lôi Chú, cũng đủ để cho đã có phi cương cách cục nhâm lão thái gia mang đến trọng thương, nếu là tăng lên tới tầng thứ 3, uy lực lại nên nhiều đến bao nhiêu. Rất khó tưởng tượng. Coi như đối mặt chân chính phi cương. Sợ là cũng có sức đánh một trận chứ. Đem Ngũ Lôi Chú tăng lên tới tầng thứ 3, đây là một cái rất mê người quyết định. Bất quá Trương Kính vẫn có thể nhịn được xung động. Bởi vì ngũ lôi chú tầng thứ 3 lợi hại hơn nữa, nhưng nếu là không đem chân dương công tăng lên, tăng cường tự thân pháp lực, đó cũng là bạch hạt. Lấy hắn hiện tại pháp lực cường độ, ngũ lôi chú tầng thứ 2 liên tục thi triển 2 lần, liền trực tiếp bị chèn ép làm, huống chi tầng thứ 3. Cho nên tiết tấu không thể loạn. Muốn ổn, không thể mù sóng. Sóng bước cuối cùng hai bàn tay trắng. Hiện tại trong cơ thể ta pháp lực hao hết, nếu là dựa vào chính mình tu luyện mà nói, một đêm cũng khôi phục không tới trạng thái đỉnh cao. Bây giờ chọn lựa thăng cấp chân dương công, đột phá tu vi sau, pháp lực chắc liền tự động bổ sung đầy đủ chứ. Trương Kính suy nghĩ từng đạo, đây cũng tính là khiến hắn dễ dàng một chút. Thăng cấp. Ý niệm động một cái, điểm một cái chân dương công phía sau. Ẩm. Quả thật, vốn là Trương Kính trong cơ thể pháp lực đã khô khốc, bên trong kinh mạch trống rỗng, tại hắn lựa chọn thăng cấp sau đó, phảng phất từ nơi sâu xa có nào đó cường đại nhưng lại không thể phát hiện lực lượng, tại dẫn dắt trong thiên địa linh khí. Đột nhiên đổ vào đến trong cơ thể hắn. Khô khốc bên trong kinh mạch, thời gian ngắn ngủi liền bị bổ sung đầy đủ, Trương Kính lần nữa khôi phục thực lực mạnh mẽ trạng thái. Pháp lực bổ sung đầy đủ, tự nhiên không phải kết thúc. Ngay sau đó là cuồng bạo hơn trùng kích, bổ sung đầy đủ pháp lực không ngừng quay cuồng dũng động, cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tăng cường, một lần lại một lần mà cọ rửa Trương Kính kinh mạch, thân thể, thậm chí còn thần hồn. Công pháp tăng lên, không chỉ có chỉ là pháp lực tăng cường, mà là toàn phương vị, các mọi mặt đều tại tăng cường. Thị lực, thính lực, khứu giác thậm chí còn lực lượng, tốc độ chờ một chút, đều sẽ có tăng cường. Giống như Thu Sinh, hắn chẳng những bình thường không ngừng tu luyện, còn có hắn bản thân liền là không lành lặn tam dương thân thể, có thể nói là trời sinh thần lực, cho nên lực lượng cực lớn. Thế nhưng dù là dứt bỏ pháp lực, chỉ nói tới sức mạnh, Thu Sinh cũng là không sánh bằng Cửu Thúc. Bởi vì Cửu Thúc pháp lực tu vi đã đạt đến luyện sư cảnh, thân thể cũng tự nhiên bị tăng cường qua rất nhiều lần. Trương Kính không sánh bằng Thu Sinh, là bởi vì hắn tu vi còn quá yếu, thân thể tăng cường số lần không đủ nhiều mà thôi. Bất quá chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3, rõ ràng muốn so với trước mặt 2 lần tăng cường được càng nhiều. Hết sức rõ ràng. Đi qua không biết bao lâu, Trương Kính trong cơ thể quay cuồng bành trướng pháp lực cuối cùng bình phục lại tới. Phảng phất trong cơ thể kinh mạch bị nối rộng. Nếu như nói nguyên lai Trương Kính trong cơ thể vận chuyển lưu động pháp lực, chỉ có lớn bằng ngón cái mà nói, như vậy hiện tại trong cơ thể hắn pháp lực sợ là đã có tới cánh tay trẻ nít kích cỡ tương đương rồi. Chân dương công tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa, trên lệch lớn như vậy. Trương Kính mở mắt, mừng rỡ không thôi. Này tăng lên, đâu chỉ gấp đôi. Nhất định chính là gấp mấy lần a. Ta bây giờ, hẳn là trực tiếp đột phá nhị lưu thuật sĩ cùng nhất lưu thuật sĩ ở giữa giới hạn, cũng coi là nhất lưu thuật sĩ đi. Trương Kính lập tức hiểu được. Chân dương công tổng cộng có tầng 6. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 6, tu vi cơ hồ đạt tới sư cảnh giới. Tu luyện tới tầng thứ 3, không sai biệt lắm chính là bước vào nhất lưu thuật sĩ ngưỡng cửa. Tại hiện nay đạo pháp điêu linh thời đại, nhất lưu thuật sĩ liền đã coi như là nắm giữ bản lĩnh thật sự, có thể xuất sư, hành tẩu giang hồ rồi. Bình thường yêu ma quỷ quái, đều có năng lực đi đối phó. Giống như Cửu Thúc, bốn mắt đạo trưởng như vậy tu luyện tới sư cảnh giới đạo sĩ, tại toàn bộ Mao Sơn phái bên trong cũng là số ít, nhất lưu thuật sĩ mới là lực lượng trung kiên. Trương Kính tiếp theo Cửu Thúc đi tới Nhâm Gia Trấn, trước trước sau sau bất quá hơn một tháng mà thôi, liền từ một cái tam lưu thuật sĩ, biến thành nhất lưu thuật sĩ. Dù là, chỉ là vừa mới vừa bước vào nhất lưu thuật sĩ ngưỡng cửa, này tốc độ tiến bộ, cũng quả thực khiến người tê cả da đầu. Coi như Trương Kính chính mình, cũng không nhịn được có chút nhỏ kiêu ngạo. Bất quá nghĩ lại, Trương Kính cao hứng lại đè xuống rất nhiều. Tốc độ của hắn mau hơn nữa, cũng không có Nhâm Lão Thái gia biến thành cương thi sau tốc độ tiến hóa nhanh. Càng không có trạng thái cuồng bạo nhậm đỉnh đỉnh nhanh. Nhâm Lão Thái gia, nhưng là mười mấy ngày, liền từ một cái bình thường mao cương, tiến hóa đến sánh bằng phi cương mức độ. Nhậm đỉnh đỉnh càng là nửa phút, trực tiếp liền từ bình thường thiếu nữ, biến thân thành có thể huyết ngược Cửu Thúc kinh khủng đại ma vương. Còn phải cố gắng, còn phải cố gắng. Trương Kính lắc đầu một cái, lại điều ra hệ thống giao diện, kiểm tra tin tức. Tên họ, Trương Kính. Công pháp, Chân Dương Công, tầng thứ 3. Pháp quyết, Ngũ Lôi Chú, tầng thứ 2. Thỉnh thần thuật, chưa nhập môn. Bộ pháp, ba bước đinh cương, tầng thứ nhất. Trận pháp, không. Phù, trừ tà phù, tầng thứ nhất. Thu hồn phù, tầng thứ nhất. Phần hỏa phù, tầng thứ nhất. Định thân phù, tầng thứ nhất. Trấn trạch phù, tầng thứ nhất. Điểm công đức, 598 điểm. Nhìn mình sống ở điểm công đức, Trương Kính không nhịn được một trận nhức nhối. Điểm công đức đã tiêu hao quá nhiều, đã còn dư lại không có mấy. Chỉ còn lại điểm này điểm công đức nữa à? Tiêu hao bao nhiêu điểm tới lấy? 1380-598, ngạch, ổ, tê. Mẹ nhà nó. Này đặc biệt tương đương với bao nhiêu tới? Trương Kính trầm ngâm thật lâu, cũng không có cho ra kết quả, ngược lại có chút thẹn quá thành giận. Mẫu thân chứng. Loại này bốn chữ số, ba vị số phép trừ, ai có thể tùy tiện tính ra à? Này phá hệ thống. Hệ thống, ngươi đại gia. Ta xem ngươi đường là càng chạy càng hẹp rồi. Trước mặt thấy chết mà không cứu, thiếu chút nữa để cho ta biến thành cương thi. Hiện tại lại ra loại này số học để tới kiểm tra ta ư. Trương Kính không nhịn được nhổ nước bọt. Ngươi nói ngươi không chí năng rồi coi như xong, thăng một cấp trước cũng không biết cụ thể muốn bao nhiêu điểm công đức. Hiện tại tốt hơn. Liên thăng cấp một điểm công đức, cũng không phải số chắn rồi, ngươi để cho ta sao tính. Đi qua dài đến nửa phút lặp đi lặp lại tính toán, Trương Kính cuối cùng cho ra thăng cấp chân dương công tiêu hao điểm công đức, là tháng 7 năm 92 điểm. Ừ, tháng 7 năm 92 điểm, không sai. Thật may ta số học thành tích cũng không kém. Bất quá, thật là nhiều a. So với thăng cấp chân dương công tầng thứ 2 lúc 350 điểm điểm công đức, tăng lên gấp đôi không ngừng. Hơn nữa, Trương Kính cảm giác đây là chính mình khoảng thời gian này không ngừng chuyên cần khổ luyện, tăng trưởng không ít tu vi kết quả. Nếu như mình không có tu luyện, chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3 hẳn không chỉ tháng 7 năm 92 điểm điểm công đức. Ít nhất cũng phải hơn 800 điểm, thậm chí 900 điểm. Còn lại 598 điểm điểm công đức, đã không đủ để tăng lên ngũ lôi chú rồi. Trương Kính nhìn ngũ lôi chú phía sau số biến mất, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu là chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3, còn có thể đồng thời đem ngũ lôi chú cũng tăng lên tới tầng thứ 3, kia Trương Kính thực lực mới là phải sẽ có phiên thiên phúc địa biến hóa. Đừng nói nhâm láo thái gia loại này ngụy phi cương, coi như chân chính phi cương tới, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Bất quá, ngũ lôi chú không thể tăng lên. Ngược lại là có thể tăng lên bốn mắt sư thúc gần giấu công phu, thỉnh thần thuật. Môn pháp quyết này tu luyện thấp nhất điều kiện, cũng là được tu vi đạt tới nhất lưu thuật sĩ, cho nên Trương Kính được đến khoảng thời gian này đến, cũng không biện pháp tu luyện. Hiện tại chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3, thỉnh thần sau khi giải phẫu mặt liền nhiều một số, cuối cùng có thể tu luyện. Môn pháp quyết này, nếu có thể trở thành bốn mắt đạo trưởng ẩn giấu công phu, hơn nữa còn bị cửu thúc nhớ, không giữ thể diện mặt giúp mình theo bốn mắt đạo trưởng trong tay cái hô tới, như vậy môn pháp quyết này tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Có lẽ coi như không sánh bằng ngũ lôi chú đối với tà ma quỷ quái cường đại lực sát thương, nhưng là không yếu. Ừ, thăng cấp thỉnh thần thuật. Chương 66, hệ thống lai lịch. Đối với thỉnh thần thuật, Trương Kính trong lòng cũng là ôm rất lớn kỳ vọng. Bởi vì môn pháp quyết này, uy lực thật sự là không tầm thường. Cương thi thúc thúc trong phim ảnh, đang đối chiến mình đồng ra sát, toàn thân cao thấp cơ hồ không hề sơ hở, gần như vô giải hoàng tộc cương thi, bốn mắt đạo trưởng sử dụng thỉnh thần sau khi giải phẫu. Sức chiến đấu trực tiếp theo thanh đồng hóa thân làm vương giả, có thể cùng hoàng tộc cương thi cứng đối cứng, gần người sáp la cả đều có thể chế trụ đối phương. Cho nên nói, nếu là môn pháp quyết này tu thành rồi sau đó, hạn mức tối đa thật là cao, ở lúc mấu chốt có thể coi làm tất sát kỹ. Bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Đương nhiên, môn pháp quyết này cường thời điểm rất mạnh, khi còn yếu sau lại rất yếu. Hơi không chú ý bị một mảnh mảnh ngói liền cho phá công nội trí, sức chiến đấu trực tiếp theo vương giả lại xuống trở về thanh đồng. Thăng cấp thỉnh thần thuật cùng thăng cấp chân dương công bất đồng, cũng không phải là pháp lực, thân thể tố chất tăng cường, cũng cùng thăng cấp ngũ lôi chú bất đồng, tinh thần lực cũng không thể cảm ngộ đến trong thiên địa lực lượng nào đó. Làm Trương Kính điểm kích rồi thỉnh thần sau khi giải phẫu mặt số sau đó, Trương Kính tự thân cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất kể là thân thể vẫn là tinh thần lực, đều cùng thăng cấp trước giống nhau. Duy nhất biến hóa là, Trương Kính thần hồn, phảng phất từ nơi sâu xa cùng hư không có nào đó dẫn dắt cùng liên hệ. Loại này dính liễu thập phần đạm bạc, như có như không, thật giống như không tồn tại, cẩn thận cảm ứng nhưng lại có thể nhận ra được một kia. Đây là loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, căn bản khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt miêu tả rõ ràng. Trương Kính chỉ là trong lòng có loại hiểu ra, nếu như hắn hiện tại thi triển thỉnh thần thuật, trong hư không, sẽ có lực lượng cường đại hạ xuống đến trong thân thể của hắn, sẽ để cho hắn tại trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng vọt. Cho tới trong phim ảnh, bốn mắt đạo trưởng nói này môn thỉnh thần thuật, là mời tổ sư ra cứu mạng. Hạ xuống đến trên người mình, tại Trương Kính xem ra này bất quá chỉ là bốn mắt đạo trưởng thuận miệng nói, ác tính thú vị thôi. Chính hắn có lẽ cũng không giải thích được thỉnh thần thuật năng lượng thần bí nơi phát ra, hãy cùng hắn học trò mù giải thích, nói môn pháp quyết này là có thể mời tổ sư ra phụ thân. Bằng không, Nhất Hưu đại sư nhìn thấy sau khi biến thân bốn mắt đạo trưởng lúc lại nói, không nên để cho bốn mắt đạo trưởng nhột trí, nếu là nhột trí thì xong rồi. Nếu đúng như là chân chính tổ sư ra phụ thân, còn sợ mảnh ngói. Còn sợ nhụt chí sao? Không có khả năng sao? Bất quá. Như thế ta cảm giác thi triển thỉnh thần thuật, có chút tương tự với công đức hệ thống tăng cao tu vi lúc dáng vẻ à? Làm lên xong cấp sau, Trương Kính trong lòng tràn đầy không hiểu đồng thời, lại có chút khiếp sợ. Là, khiếp sợ. Theo góc độ nào đó tới nói, thỉnh thần thuật thật đúng là cùng công đức hệ thống có chút tương tự. Hai người đều là chưa bao giờ biết trong hư không, hạ xuống năng lượng quán trú vào trong thân thể. Chỉ bất quá thỉnh thần thuật chỉ là tạm thời mượn dùng loại lực lượng này, mà công đức hệ thống, nhưng là có khả năng đem loại lực lượng này diễn biến thành là tự thân lực lượng, vĩnh cửu tăng cường, tăng lên chính mình tu vi. Nếu như muốn dùng một cái tỉ dụ mà nói, thỉnh thần thuật đại khái thì tương đương với nào đó phần mềm hoặc một. Không phiên bản, mà công đức hệ thống nhưng là tại 5. Không, thậm chí 9. Không phiên bản. Thăng cấp rất nhiều đời, chức năng càng đầy đủ hết, cao cấp hơn, kéo dài hơn. Khe nằm. Ta đây công đức hệ thống, sẽ không phải là một vị đại năng giả, thiên sư chế tạo ra được chứ. Giống như sáng tạo ra thỉnh thần thuật đại năng giả giống nhau. Trương Kính khỏe miệng giật một cái, trong đầu không tự chủ được toát ra cái ý niệm này. Xuyên qua đến cái thế giới này, thật vất vả mới giác tỉnh rồi ngón tay vàng, phát hiện này công đức hệ thống, trong lòng thập phần vui mừng. Cho nên này đoạn thời gian gần nhất, Trương Kính cũng không có cẩn thận suy nghĩ qua, tại sao chính mình sẽ thức tỉnh này công đức hệ thống đến cùng là thế nào tới. Hiện tại nghiêm túc nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại bỗng nhiên có chút không có ngọn nguồn. Trung quy, hắn hệ thống này cùng kiếp trước từng xem qua một ít chuyện online bất đồng, cũng không phải là cái gì chơi game là mình nghiên cứu phần mềm hắc, mà là công đức hệ thống. Như vậy từ đầu đến cuối vừa so sánh, hơn nữa thỉnh thần thuật quỷ dị. Trương Kính càng ngày càng cảm thấy này công đức hệ thống. Thật có khả năng là một vị thần bí đại năng giả, sáng tạo ra đồ vật. Cũng không phải là vô căn cứ tới. Nếu không, tại sao nhất định phải chính mình hàng yêu trừ ma, thu được điểm công đức sau đó, tài năng tăng cao tu vi, tăng cường thực lực. Bất quá coi như trong lòng có loại này suy đoán, Trương Kính có chút thấp thỏm, nhưng cũng không có sợ hãi. Bởi vì bất kể nói thế nào, nắm giữ công đức hệ thống đối với chính mình tới nói đều là thiên đại chuyện tốt, là hắn ở cái thế giới này sống được lớn nhất dựa vào. Nếu là không có công đức hệ thống, hắn đã sớm treo. Cũng không thể bởi vì hệ thống không rõ lai lịch, không có hóa đơn cùng chất lượng bảo đảm, sẽ không đi sử dụng chứ. Một điểm này tự biết mình, Trương Kính vẫn có. Không cần biết hệ thống này là trời ban cũng tốt, vẫn là một vị đại năng sáng tạo cũng tốt, mình bây giờ phải làm, đều là thật tốt lợi dụng công đức hệ thống, tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực, không ngừng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cho nên muốn thông một điểm này sau, Trương Kính rất nhanh thì đem những thứ kia không có từ đâu tới suy đoán lung tung, để qua một bên, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái buồn lo vô cớ người. Chính mình còn là một gân gà, thực lực không đủ mạnh, thế giới này khắp nơi đều nguy hiểm nặng nề, có phần mềm hoặc không cần, đây không phải là ngu xuẩn sao. Ta Trương Ngỗ người chưa bao giờ làm ngu xuẩn sự tình. Điều tra hệ thống giao diện, vừa liếc nhìn. Pháp quyết một cột, thỉnh thần thuật đã tử, chưa nhập môn, biến thành, tầng thứ nhất, phía sau số cũng biến mất theo, đại biểu còn lại điểm công đức đã không đủ để đem thỉnh thần thuật tăng lên tới tầng thứ hai. Nhìn lại điểm công đức một cột. Còn thừa lại điểm công đức theo 598 điểm biến thành 448 điểm. Thăng cấp thỉnh thần thuật tầng thứ nhất, vậy mà tiêu hao 150 điểm điểm công đức. Ừ, 150 điểm, không sai. Loại này số chắn phép trừ cũng rất tốt liền như vậy, một hồi cho ra kết quả. Thế nhưng trước bất kể thăng cấp chân dương công, vẫn là ngũ lôi chú, vẫn là ba bước đinh cường, mặc dù những công pháp này, pháp quyết, nhịp bước uy lực, độ khó bất đồng, nhưng là tầng thứ nhất thời điểm đều chỉ tiêu hao điểm công đức. Trương Kính một lần cho là, đây là hệ thống cho tân thủ phúc lợi, sở hữu kỹ năng tầng thứ nhất đều chỉ yêu cầu điểm công đức. Hiện tại thỉnh thần thuật vậy mà phá vỡ cái quy luật này, tầng thứ nhất liền cần 150 điểm điểm công đức. Xem ra thỉnh thần thuật, thật đúng là có chút ít cùng người khác bất đồng a. Dù là uy lực to lớn ngũ lôi chú cũng không thể sánh bằng. Dựa theo bốn mắt đạo trưởng cho tu luyện sách phía trên ghi lại, thỉnh thần thuật tổng cộng chỉ có 3 tầng. Bốn mắt đạo trưởng chính mình, tu luyện rất nhiều năm. Trước mắt cũng chỉ là tu luyện đến tầng thứ hai mà thôi. Hắn cũng đem này độc môn bí tịch truyền thụ cho hắn học trò Gia Nhạc, nhưng tốt mấy năm trôi qua, Gia Nhạc nhưng là liền thỉnh thần thuật Gia Lông cũng còn không có học được. Cho nên bốn mắt đạo trưởng ban đầu không chịu truyền thụ cho Trương Kính, một mặt là không nỡ bỏ, ở một phương diện khác, cũng đúng là cảm thấy Trương Kính nếu như không theo ở bên cạnh hắn, không có hắn dạy dỗ, là không có khả năng tu luyện nhập môn. Cuối cùng là đem thỉnh thần thuật nhập môn. Chờ lần sau gặp được bốn mắt sư thúc. Hắn được thất kinh đi. Trương Kính cười hắc hắc, tại trong lòng có chút ngạo mạn nghĩ đến. Bất quá nghĩ đến bốn mắt sư thúc, Trương Kính bỗng nhiên lại có chút nhăn mi. Dựa theo cương thi tiên sinh trong phim ảnh thời gian tuyến tiến triển, tại Nhâm lão thái gia lúc chết sau, bốn mắt sư thúc nên lần nữa đi ngang qua Nhâm gia trấn, đi tới nghĩa trang mới đúng. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đến, để cho rất nhiều chuyện đều xảy ra thay đổi. Hiện tại Nhâm lão thái gia đã ở ra giám, bốn mắt sư thúc nhưng vẫn không có đi ngang qua. Cũng không biết lúc nào bốn mắt đạo trưởng mới có thể lại tới, càng không biết cương thi thúc thúc nội dung cốt truyện lúc nào triển khai. Chờ cương thi thúc thúc nội dung cốt truyện triển khai thời điểm, Trương Kính là không muốn bỏ qua quét cái này phó bản cơ hội, cắt lấy một làn sóng điểm công đức. Thăng cấp xong, Trương Kính đóng cửa hệ thống giao diện. Còn lại 448 điểm điểm công đức, cũng liền còn có thể thăng cấp 3 bước đinh cương cùng với đủ loại phù. Nhưng đây đối với trước mắt Trương Kính tới nói, đều không phải là rất yêu cầu, cho nên hắn chuẩn bị đem điểm công đức giữ lại tạm thời không cần, để phòng bất cứ tình huống nào. Chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3, trong cơ thể khô khốc pháp lực tự động bổ sung đầy đủ, thân thể ngược lại không tại suy yếu vô lực, nhưng cái bụng nhưng đói bụng đến xì xào kê ơ. Không biết là bởi vì buổi tối chưa ăn cơm tối, hay là bởi vì thể lực tiêu hao sạch, dù là pháp lực bổ sung trở lại, sinh lý cũng vẫn còn cần bổ sung. Đói bụng đến Trương Kính bây giờ căn bản không ngủ được. Vì vậy đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi phòng bếp tìm một chút ăn, lấp vừa xuống bụng tử. Tối hôm nay trăng sáng sao thưa, cho dù không lấy đèn tin, bên ngoài sân cũng loáng thoáng có thể thấy. Ngay tại Trương Kính đi ra khỏi phòng, vượt qua sân, vừa muốn vào phòng bếp thời điểm. Đồng nhiên, lỗ tai dựng lên. Ngay sau đó sắc mặt cũng biến đổi, thần sắc như thường, tinh thần độ cao tập trung, làm ra nên chiến tư thái. Bởi vì, hắn nghe được âm thanh. Lại có người, len lén lẻn vào nghĩa trang rồi. Chương 67, Nhậm Đình Đình hút máu người sự kiện. Đêm đã rất sâu, lúc này nghĩa trang mọi người hẳn là đều đã ngủ. Trương Kính nếu không phải mới vừa tu luyện xong, đói bụng rồi phải ra đến tìm đồ ăn, lúc này cũng hẳn đã ngủ, sẽ không có người lên hoạt động. Cho nên lúc này nghe được có tiếng vang khác thường thanh âm, Trương Kính thoáng cái tinh thần liền căng thẳng lên, không biết là người nào ẩn nút vào nghĩa trang. Chẳng lẽ là kia hắc thủ sau màn? Trương Kính trong đầu theo bản năng liền toát ra cái ý niệm này. Hắc thủ sau màn không có xa lưới, dù là Nhâm lão thái gia đã chết, tất cả mọi người trong lòng đều như cũ không thể hoàn toàn bình tĩnh. Bất quá lập tức Trương Kính lại cảm thấy, rất không có khả năng là hắc thủ sau màn. Lại không nói kia hắc thủ sau màn có gan hay không giết tới nghĩa trang tới Dương Oai, hơn nữa nếu quả thật là hắc thủ sau màn, hẳn sẽ rất cẩn thận một chút mới đúng, sẽ không phát ra như vậy tất tất tác tác tiếng vang, ở nơi này an tĩnh ban đêm đã tương đối rõ ràng. Hơn nữa Trương Kính cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện tiếng vang lại là từ phòng bếp chuyển tới. Hẳn không phải là hắc thủ sau màn chứ. Trương Kính cau mày, chậm rãi hướng phòng bếp đến gần, trong lòng ngược lại không có buông lỏng cảnh giác, vẫn rất cẩn thận. Bất quá càng đến gần, Trương Kính ngược lại càng không cảm thấy là hắc thủ sau màn rồi, thậm chí cũng có thể là mình tinh thần quá mức, có chút chuyện bé xé ra to. Bởi vì này thanh âm nghe, có điểm giống như là tại phòng bếp ăn trộm đồ vật. La trộm vào. Vẫn là trong phòng bếp có con chuột à? Trương Kính cau mày. Khi rốt cuộc đi tới cửa phòng bếp lúc trước sau, hít sâu một hơi, bình phục một hồi hô hấp, sau đó đột nhiên phanh một tiếng đem cửa phòng bếp cho đẩy ra. Người nào? Trương Kính đồng thời khẽ quát. Theo đẩy cửa ra, bên ngoài ánh trăng trong sáng cũng chiếu vào phòng bếp, để cho Trương Kính đại khái thấy rõ trong phòng bếp tình trạng. Không phải trong phòng bếp chạy vào đi rồi con chuột, mà là trong phòng bếp thật có cá nhân. Trương Kính tiếng này quát khẽ. Rõ ràng để cho trong phòng bếp người sợ hết hồn, thân thể đều sau đó run lên, sau đó cả người cứng ngắc ở, cong lấy sau lưng thân không dám lộn lại nhìn Trương Kính. Bất quá nhìn bóng lưng này, Trương Kính nhưng là có chút quen thuộc, bất quá ánh trăng cũng không phải là rất rõ hiện ra, nhìn đến không phải rất rõ. Chờ hắn đi vào sau đó, mới bật cười đạo, Đình Đình. Là, để cho Trương Kính sợ hết hồn, cũng không là người khác, mà là Nhậm Đình Đình. Bất quá, này khuya khoát, Nhậm Đình Đình không ngủ. Chạy tới phòng bếp làm cái gì? Nàng cũng theo chính mình giống nhau, đói. Nghe được Trương Kính thanh âm, sửng sốt một lúc sau, Nhậm Đình Đình cứng ngắc thân thể từ từ giãn ra chậm lại, xoay người nhìn về phía Trương Kính, đỏ mặt chào hỏi, Trương công tử, người trễ như vậy. Tới phòng bếp làm gì hả? Bất quá nàng chào hỏi thời điểm, vẫn mím chặt môi, tựa hồ là không muốn để cho người nhìn thấy nàng kia hơi chút phiên bản dài hổ nha. Chỉ bất quá nàng nhưng không biết, chính mình đôi môi lúc này cũng có chút quái dị. Phía trên kề cận có màu đỏ sền sệt hình dạng chất lỏng. Chất lỏng này tại dưới ánh trăng chói mắt gian không thấy rõ, nhìn qua lại có chút ít giống như huyết dịch. Bất quá nhìn kỹ một chút mà nói, vẫn có thể rất rõ phân biệt ra được, đó cũng không phải huyết dịch. Ta buổi tối chưa ăn cơm, đói bụng rồi, tới phòng bếp sớm một chút ăn. Trương Kính trả lời. Đồng thời dưới con mắt rời, nhìn về phía Nhậm Đình Đình cầm trong tay đồ vật. Nhậm Đình Đình phát hiện Trương Kính dưới ánh mắt rời, manh kinh, đỏ mặt vội vàng đem hai tay tàng đến phía sau. Không để cho Trương Kính nhìn rõ ràng bản thân cầm trong tay thứ gì. Trương Kính thấy vậy, thân tình trên mặt trở nên rất cổ quái, buồn cười hỏi, Đình Đình ngươi buổi tối cũng không ăn cơm không? Đói. Bình thường Nhậm Đình Đình lượng cơm không lớn, ăn một điểm liền no rồi. Cũng không có buổi tối ăn khuya thói quen, hiện tại tới phòng bếp tìm ăn, Trương Kính nghĩ đến nàng hẳn là cũng giống như mình, buổi tối chưa ăn cơm. Nhậm Đình Đình ngược lại muốn theo nói mình buổi tối chưa ăn cơm, cũng đói. Nhưng nàng lại ngượng ngùng nói láo. Bởi vì nàng buổi tối ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt ngượng ngùng đạo, ta buổi tối ăn cơm. Chỉ là không biết tại sao, ngủ ngủ, ta lại cảm thấy cái bụng rất đói, bị đói bụng tỉnh. Cho nên, sẽ tới phòng bếp tìm đồ vật ăn. Trương Kính buồn cười nói, ngươi đói bụng rồi, liền ăn chút lấp bao tử đồ vật ta hoặc là chính mình nổi lửa làm chút ăn cũng được. Như thế ăn cả chua à? Vừa nói, Trương Kính đi tới Nhậm Đình Đình bên cạnh, đem nàng giấu ở sau lưng lấy các thứ ra. Chính là hai cái hồng hồng trái cà chua. Vật này, có thể nhét đầy cái bao tử sao? Trương Kính bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu nghĩ cô nương này chẳng lẽ thích ăn cà chua. Bất quá khi hắn đem trái cà chua cầm ở trong tay thời điểm, lại phát hiện dị thường. Bởi vì này hai cái trái cà chua được ăn rất kỳ quái, bên ngoài ra không có như thế phá, chỉ là phá vỡ hai cái nho nhỏ cửa hàng, sau đó bên trong nước bị hút hơn nữa. Ngậy! Cô nương này đến cùng là thế nào ăn trái cà chua à? Phương thức thật không ngờ cùng người khác bất đồng. Bất quá Trương Kính còn không nói gì đây, Nhậm Đình Đình nhìn Trương Kính đang quan sát hai cái trái cà chua, nhất thời gấp đến độ không được, gương mặt buộc phát đỏ, cuốn quýt đạo, ta. Ngươi! Trương công tử, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như vậy. Vừa nói, Nhậm Đình Đình đều muốn gấp khóc, nước mắt hoa đều tại bên trong đôi mắt đảo quanh. Trương Kính vốn là chẳng qua là cảm thấy Nhậm Đình Đình ăn cà chua phương thức có chút đặc biệt, cũng không nghĩ tới cái gì khác. Nhưng là nhìn thấy Nhậm Đình Đình cái này có tật giật mình dáng vẻ, ngược lại là biết rõ sự tình có cái gì không đúng, Nhậm Đình Đình có chuyện giấu giếm lấy mình. Đừng nóng, có chuyện gì ngươi từ từ nói. Trương Kính vội vàng an ủi. Một lúc sau, Nhậm Đình Đình mới miễn cưỡng bình phục lại, mang theo mấy phần thút thít nói ra nàng buổi tối tới phòng bếp, nguyên nhân thực sự. Nàng đúng là bị đói bụng tỉnh. Bất quá, nàng đói bụng, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa đói bụng, không giống là Trương Kính như vậy đói bụng rồi. Mà là, cùng nàng như bây giờ nửa người nửa cương thi trạng thái có liên quan. Cũng không biết có phải hay không là hôm nay là đêm trăng tròn nguyên nhân, nàng lúc ban ngày sau cũng còn khá, đến buổi tối, nội tâm của nàng sinh ra vậy mà sinh ra một loại muốn hút ăn máu người xung động. Hơn nữa loại này xung động còn rất khó áp chế, so với đói bụng còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Chẳng những là cảm giác trong bụng trống rỗng, quả thực cảm giác cả người đều trống rỗng. Coi như Nhậm Đình Đình hết sức muốn khống chế loại dục vọng này, cũng không chống đỡ được đi. Cuối cùng nàng thật sự không nhịn được, liền chạy tới phòng bếp, suy nghĩ ăn một chút gì, có thể hay không hóa giải một chút thứ đói bụng này tình trạng. Nhưng nàng ăn xong mấy cái bánh bao, cũng một điểm dùng cũng không có, trong bụng vẫn là trống rỗng, đói gần chết. Vừa may vào lúc này sau, nàng phát hiện trong phòng bếp còn có hai cái trái cà chua, nàng đông nhiên ánh mắt sáng lên, trong đầu tự động nhớ lại ra trái cà chua nước dáng vẻ. Cái này, tựa hồ cùng người huyết dịch có chút tương tự ôi chao. Vì vậy nàng vội vàng đem hai cái trái cà chua cầm lên, dùng hổ nha ở phía trên cắn hai cái lỗ, giống như là cắn người cổ giống nhau, bắt đầu hút ăn một mặt nước cà chua. Trương Kính nghe xong, trực tiếp đều bối rối. Lại vừa là lo lắng Nhậm Đình Đình loại này muốn hút thực nhân huyết cương thi trạng thái, lại vừa là thán phục cho nàng như vậy thần tiên thao tác. Cô nương này, nào hồi lộ như thế dài a? Dùng nước cà chua để thay thế máu người. Đây quả thực so với trông mơ giải khát còn muốn trông mơ giải khát a. Một lát sau, Trương Kính phục hồi lại tinh thần, quan tâm hỏi, kia, ngươi hút cà chua dịch sau, cảm giác thế nào? Vẫn cảm thấy đói bụng, muốn hút máu người sao? Tại Trương Kính xem ra, Nhậm Đình Đình loại trạng thái này, thập phần khó giải quyết, sợ rằng thật là muốn hút ăn máu người tài năng hóa giải ức chế. Nhưng là bây giờ xã hội này, cũng không phải là hậu thế, bệnh viện tồn tại kho máu, có thể tạo điều kiện cho người đi hút. Bây giờ muốn hút máu, liền thật đi cắn người a. Nhưng nào biết Nhậm Đình Đình gật gật đầu, hơi khẽ chau mày mà nói cho hắn biết, mặc dù cái bụng vẫn là đói bụng, vẫn có xung động. Thế nhưng đang hút rồi nước cà chua sau, ta cảm giác khá hơn một chút. Ít nhất không giống trước như vậy hoàn toàn không nhịn được. Vừa nói, Nhậm Đình Đình lại ánh mắt có chút sáng lên nhìn Trương Kính trong tay hai cái hút một nửa trái cà chua, đỏ mặt xấu hổ lại mang tham ăn hỏi, Trương công tử, có thể đem cà chua còn cho ta sao? Ta còn không có hút xong đây. Ồ nha, còn cho ngươi. Trương Kính một mặt mộng bức đem hai cái trái cà chua còn trở về. Sau đó, đã nhìn thấy Nhậm Đình Đình ngon ngọt cười, vui vẻ đến giống như con mèo nhỏ mẹ giống nhau. Lộ ra nàng kia đối cộng thêm bản hổ nha. Kẹp chặt trái cà chua hai cái lỗ miệng, bắt đầu vui sướng hút ăn lên. Một bên hút, còn một bên ngượng ngùng hướng về phía Trương Kính xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại vội vàng rời ánh mắt. Để cho Trương công tử nhìn thấy chính mình bộ dáng này, thật là rất xấu hổ đây. Cũng không biết Trương công tử có thể hay không ghét bỏ ta. Trương Kính khỏe miệng giật một cái. Hắn lúc trước chỉ biết, đóng phim thời điểm, có thể dùng nước cà chua để thay thế huyết tương. Không nghĩ đến, nước cà chua lại còn thật có thể dùng đến coi là máu người, để cho cương thi ngăn cản khác. Vị này cô nương, trong lòng hoang tưởng năng lực, phải là cường đại bao nhiêu, tài năng cưỡng ép đem nước cà chua tưởng tượng thành là máu người, sau đó áp chế ở trong cơ thể hút ăn máu người xung động à. Chương 68, Hạ Phủ Thảm Án. Ngày thứ hai, Trương Kính đem tối hôm qua Nhậm Đình Đình nửa đêm, đi phòng bếp tìm trái cà chua ăn sự tình nói cho cựu thúc. Đương nhiên, đây không phải là vì cười nhạo Nhậm Đình Đình. Trương Kính là hỏi một chút cựu thúc, Nhậm Đình Đình tại sao bỗng nhiên có hút ăn máu người xung động. Sẽ không phải là tình huống trở nên ác liệt, hướng cương thi chuyển đổi càng nhiều chứ. Bất quá cựu thúc giúp Nhậm Đình Đình kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hơn nữa Nhậm Đình Đình đến 3 ngày sau đó, cũng không có tối hôm qua cái loại này khó mà áp chế hút máu xung động, tựa hồ chính mình là tốt rồi. Vì vậy cựu thúc suy đoán, khả năng này theo Nhậm Đình Đình hiện tại nửa cương thi trạng thái có liên quan. Buổi tối âm khí trọng, cương thi tất cả đều là ở buổi tối đi ra, cho nên đến buổi tối, Nhậm Đình Đình trong cơ thể sẽ thêm thiên hướng về cương thi một ít. Đặc biệt tối hôm qua còn đúng lúc là đêm trăng tròn, Nhậm Đình Đình trong phòng ánh trăng vậy đi vào, mới có không thể áp chế hút máu xung động. Cho nên về sau đêm trăng tròn, để cho Nhậm Đình Đình tận lực tấm lòng nhỏ một ít, phòng ngừa không nên bị ánh trăng chiếu đến, sẽ không có đáng ngại. Nghe vậy, Trương Kính an tâm. Vì vậy tiếp xuống tới mọi người liền chuẩn bị đi Nhâm gia trấn một chuyến. Đầu tiên phải đi Nhâm phủ, nhìn xem có thể hay không tìm tới Nhâm gia gia phả loại hình đồ vật, tra rõ Nhâm gia tổ tiên ba đời, đến tột cùng là từ chỗ nào rời mà tới. Nếu như có thể tra rõ một điểm này, có lẽ liền có thể biết Nhâm gia huyết mạch đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, đồng thời cũng có thể tiêu trừ Nhậm Đình Đình trong cơ thể thai hoàng ẩm. Còn phải tìm đội bảo an đội trưởng Á Huy một chuyến. Người này mặc dù hỏi gì cũng không biết, không nói rõ ràng hắc thủ sau màn là ai, nhưng Trương Kính cảm thấy vẫn phải là thật tốt nghiêm tin ép cùng một phen, tìm một chút đầu mối. Về sau gặp phải kêu thường uy, nên cẩn thận một điểm, ở lâu tưởng tượng. Bất quá mọi người ở đây vừa rời đi Nghĩa Trang không bao lâu, còn chưa đi đến Nhâm gia trấn lúc, đối diện thì có mấy người mang đỉnh đầu cổ kiệu nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy cựu thúc Trương Kính đắng người, cạnh kiệu một bên nha hoàn vội vàng vén rèm lên phía đối lập nói một tiếng. Chỉ thấy cổ kiệu cũng không nhường đường, trực tiếp dừng lại. Rất nhanh, theo sủi cảo bên trong đi xuống một vị phong vận vẫn còn, ăn mặc thập phần quý khí đàn bà trung niên, nàng xem thấy cựu thúc cùng Trương Kính, đi lên trước liền trực tiếp khóc lên, đau buồn vừa sợ sợ mà hô to, cựu thúc cứu mạng, Trương công tử cứu mạng a. Cựu thúc cùng Trương Kính nhìn đến đầu góc mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là người nào bọn họ cũng không nhận ra a. Rất nhanh, đối phương đồng hành có một tên mặc y phục quản gia nam tử đứng dậy. Có lẽ là bởi vì đi đường cuống cuồng, một đường chạy tới, có chút không thở được, trên trán tràn đầy mồ hôi. Bất quá nam tử loại trừ mệt mỏi, trong ánh mắt kinh khủng nhưng là không che giấu được, nuốt nước miếng một cái sau, mới hướng cựu thúc đám người nói rõ bọn họ thân phận, cùng với bọn họ ý đồ. Nguyên lai, bọn họ đều là Nhâm gia trấn hạ phủ người. Nhâm gia trấn lên, có thể xưng là hạ phủ, loại trừ Liên Hương lầu ông chủ Hạ Lượng, tại không có người khác rồi. Cũng chính là lần trước Trương Kính hỗ trợ đưa hắn trên người lệ quỷ diệt trừ, cứu hắn một mạng Hạ lão bản. Trước mắt theo cổ kiệu bên trên xuống tới trung niên nữ tử, chính là Hạ Lượng thê tử Lưu Hiến. Từ lần trước Trương Kính đem Hạ Lượng trên người lệ quỷ khôi lỗi diệt trừ sau đó, Hạ Lượng bệnh từ từ tốt rồi, khí sắc, thân thể đều dần dần khôi phục. Nay đoạn thời gian gần nhất, đều gió êm sóng lặng. Dù là Nhâm phủ xảy ra đại sự kiện, Nhâm gia trấn nhà giàu nhất Nhậm Phát chết oan uổng, hơn nữa nhốn nháo truyền ra náo cương thi sự kiện, đối với hạ phủ cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại trong lòng phòng trừng vẫn còn vui trộm. Trung quy Nhậm Phát vừa chết, Nhâm gia nhất định sẽ chạy xuống, đến lúc đó Nhâm gia trấn có tiền nhất, có quyền thế nhất, sẽ phải thuộc về hắn Hạ Lượng rồi. Thế nhưng nào biết, Hạ Lượng còn không có cao hứng quá lâu, liền nhạc cực sinh bi, đi rồi Nhậm Phát góp chân. Cũng đã chết. Hơn nữa, chết còn thập phần thê thảm, so với Nhậm Phát có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Là bị người tháo thành táng khối. Tình cảnh quả thực vô cùng thê thảm, làm người ta nôn mửa. Hơn nữa toàn bộ hạ phủ còn không ngừng Hạ Lượng một người chết, còn có mấy tên Hạ Lượng bên người được sủng ái nhất gia đình tất cả đều là chết oan uổng. Thế nhưng mắc phải như thế tội ác án mạng, cũng không phải là người nào đó, cũng không phải quỷ quái hoặc là cương thi, mà là một cái. Một cái trên mặt nùng trang diễm mạn, trên mặt không lộ vẻ gì, đờ đẫn không gì sánh được, giống như là cho người chết hóa vàng mã người. Nói tới chỗ này thời điểm, bất kể là Hạ Lượng thê tử Lưu Yến, vẫn là đồng hành quản gia, nha hoàn, gia đình, đều lộ ra một loại xuất phát từ nội tâm kinh khủng, giống như bị mộng yểm quấn quanh, không khỏi dùng mình một cái. Lúc đó cái này người giấy, vốn còn muốn tiếp tục giết Lưu Yến. Nhưng thật may Lưu Yến trên người tùy thân mang theo lấy một quả bị một vị đắc đạo cao tăng từng khai quang bình an phù, ở nơi này người giấy muốn giết nàng thời điểm, bình an phù đông nhiên Phật quang đại tác, đem người giấy cho chiếu bốc cháy, Lưu Yến mới có thể chạy thoát thân. Chờ trốn ra được trước tiên, Lưu Yến liền nghĩ đến nghĩa trang, nghĩ tới cứu thúc, cùng với đã từng đã cứu chồng của nàng một mạng Trương Kính. Nàng bây giờ là bị sợ vỡ mật. Loại này vô cùng quỷ dị linh dị sự tình, báo quan nhất định là không dùng, quan phủ căn bản không còn được. Hơn nữa lần trước Hạ Lượng tại Liên Hương lầu bị Trương Kính cứu sau đó, về nhà khoe khoang Trương Kính thật lâu, nói lúc trước hắn vốn là không tin quỷ thần, nhưng là thấy rồi Trương công tử sau đó, mới biết trên đời này thật có cao nhân. Coi như Hạ Lượng thê tử Lưu Yến, tự nhiên cũng nghe không ít. Cho nên bây giờ xảy ra loại chuyện như vậy, nàng lập tức cũng là người ta mang theo nàng tới nghĩa trang tìm Trương Kính, tìm cựu thúc rồi. Nghe xong kể lể, Trương Kính cùng cựu thúc đều là rối rít sắc mặt tâm trầm, ánh mắt ác liệt. Cựu thúc lúc này liền trầm giọng nói, hạ phu nhân xin dẫn đường, chúng ta lập tức đi hạ phủ nhìn một chút tình huống. Người giấy giết người. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nghĩa trang mọi người trước tiên nghĩ đến, dĩ nhiên là ở sau lưng lưu đồ 20 năm, muốn mượn nhâm giá huyết mạch luyện thi hắc thủ sau màn. Hôm qua tại bên trong sân động, Thường Uy bị Nhậm Đình Đình một trường đánh bay, trên người đi ra ngoài, nhưng chính là một cái hắc khí quấn quanh người giấy. Cùng tồn tại nhâm gia chấn lên, trên lệch thời gian không nhiều lại đồng thời phát sinh. Thủ đoạn lại vừa là tàn nhẫn như vậy máu tanh, loại trừ cùng một người, chỉ sợ sẽ không lại có những người khác. Chỉ là Trương Kính trong lòng có nghi ngờ, này hắc thủ sau màn thiết kế hãm hại nhâm gia, là vì nhâm gia huyết mạch luyện chế cường đại cương thi. Nhưng hắn bây giờ đang ở hạ phủ đại khai sát giới, lại là vì cái gì? Luôn không khả năng, hạ gia huyết mạch cũng cùng người khác bất đồng chứ. Hơn nữa, cứ như vậy sạch sẽ gọn gàng trực tiếp giết người, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, nhìn qua cũng không giống là vì gom huyết mạch. Càng giống như là, đơn thuần vì giết người. Nhâm gia, hạ gia, hai nhà ở giữa, đến tột cùng có liên quan gì? Hai nhà đều là nhâm gia chấn lên phú hảo, chẳng lẽ là cùng tiền tài, làm ăn có liên quan? Cũng sẽ không đi. Hay hoặc là nói, người này cùng Hạ Lượng có thù oán. Lần trước Hạ Lượng trên người lệ quỷ khôi lỗi, chắc cũng là người này gây nên chứ. Vì sao lần trước hắn đối với Hạ Lượng còn chọn lựa ôn nhu phương thức tấn công, từ từ muốn Hạ Lượng mệnh? Vì sao lần này? Nhưng là trực tiếp thống hạ sát thủ. Trương Kính trong đầu, trong lúc nhất thời không khỏi toát ra rất nhiều suy đoán, rất nhiều không hiểu. Lần trước hắn trừ đi Hạ Lượng trên người lệ quỷ khôi lỗi, nhắc nhở qua Hạ Lượng, nếu như có cái gì không đúng, liền có thể tới ngay nghĩa trang tìm hắn. Nhưng là Hạ Lượng khoảng thời gian này đoán chừng là nhìn thân thể dần dần khôi phục, càng ngày càng tốt, liền buông lỏng rồi cảnh giác, không có để ở trong lòng. Kết quả lại là không nghĩ đến, đem sự tình một khi hạ xuống, Hạ Lượng trực tiếp liền bị người tháo thành tám khối. Liền cầu cứu cơ hội đều không. Trương Kính ánh mắt lóe lên, có thể nhìn ra sát khí. Bất kể nói thế nào, hắn còn đang lo làm như thế nào đi tìm này hắc thủ sau màn đây, hiện tại hắn vậy mà chủ động nhảy ra làm ác, kia Trương Kính nhất định liền sẽ không bỏ qua hắn. Quản hắn khỉ rõ là người hay quỷ, là thần là yêu, đều phải chết. Phải chết. Chương 69, chín thúc định lực thật mạnh. Hạ phủ không giống nhâm phủ như vậy thiên hướng về Tây Dương phong cách, muốn kiểu Trung Hoa phong cách cổ xưa rất nhiều. Tương tự với Lâm Viên Sân. Bất quá chiếm diện tích, trang sức đồ trang trí, nhưng là không kém một chút nào, tương đương xa hoa. Chỉ là lớn như vậy hạ phủ, lúc này lại một mảnh lặng ngắt như tờ, bao phủ tại bi thương cùng kinh khủng bên trong. Hạ Lượng cùng với trong phủ mấy tên gia đình chết thảm, mặc dù mới đi qua không bao lâu, nhưng loại tin tức này muốn giấu giếm cũng không gạt được. Coi như hạ phu nhân Lưu Yến cũng không kịp báo quan liền trực tiếp đi nghĩa trang mời Cửu Thúc cùng Trương Kính rồi, thế nhưng chờ Cửu Thúc cùng Trương Kính chạy tới lúc vẫn có đội bảo an binh lính nghe tin mà tới. Đương nhiên, Thường Uy là tới không được. Hắn xương sườn bị Nhậm Đình Đình cắt đứt tận mấy cái, lại bị một đám thủ hạ vây đánh, nửa cái mạng đều không, hiện tại đang nằm tại trên giường bệnh tu dưỡng đây, một đoạn thời gian rất dài nhâm ra chấn phòng trừng đều không thấy được hắn thân ảnh. Cửu Thúc, Trương công tử, mời vào bên trong. Quản gia tại phía trước dẫn đường, dẫn nghĩa trang mọi người hướng hạ phủ bên trong đi tới. Đội bảo an binh lính cũng không có ngăn trở, chủ động nhường đường, cũng làm ra mời thủ thế. Đi qua nhâm lão thái gia sau chuyện này, đội bảo an toàn thể trên dưới đều biết Cửu Thúc đám người bản sự, đó là chân chính có khả năng bắt yêu đổi quỷ cao nhân, bọn họ bợ đỡ tân búc còn không kịp đây, nào dám cản đường. Thậm chí bởi vì Hạ Lượng mấy người tử trạng quá thê thảm, hơn nữa truyền thuyết lại vừa là bị một cái người giấy cho giết chết, làm tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng, toàn bộ hạ phủ đều bao phủ tại âm trầm kinh khủng trong không khí. Những người an ninh này đội binh lính, dù là cầm trong tay thương, cũng sợ hãi trong lòng, không có cảm giác an toàn. Bây giờ nhìn thấy cựu thúc đám người đến, bọn họ mới tính an lòng một ít. Đi vào hạ phủ, đi tới hiện trường vụ án, Nhậm Đình Đình cùng hạ phu nhân đều đứng xa xa, không có đến gần, bởi vì hiện trường thật sự là quá ác tâm, khiến người nôn mửa rồi. Đừng nói các nàng, coi như là đã gặp cương thi, gặp qua lệ quỷ, thường xuyên cùng người chết giao thiệp với, thậm chí còn bị cương thi hôn qua trường kính. Nhìn một màn trước mắt này, cũng trong dạ dày lúc này một trận kịch liệt quay cuồng, khiến hắn không thể không lập tức rời tầm mắt, không dám lại đi nhìn. Thiếu chút nữa thì ói. Thu Sinh và Văn Tài hai người vốn là cũng là không sợ chết người. Dưới cái nhìn của bọn họ người chết không có gì đáng sợ, người sau khi chết còn không chịu ngừng, kia mới đáng sợ. Vì vậy hai người cũng là theo tới muốn nhìn một chút hiện trường, kết quả càng bất ham, trực tiếp liền thất ói. Quá hung tàn. Thật là ác tâm. Ta không chịu nổi. Đến tột cùng có cái gì thủ oán mới có thể xuống như thế độc thủ a? Này hắc thủ sau màn, thật là phát điên. Hai người ói sau đó, một bên vô ngực, một bên tức giận bất bình mắng. Chỉ có cựu thúc một người, kiểm tra cẩn thận một lần mấy cố bị chắp vá lên thi thể sau, mới xoay người, trừng mắt một cái chính mình hai cái học trò, nói, hai người các ngươi có thể không thể có chút xuất diễn. Thu Sinh thấy vậy vội vàng nói định, sư phụ, ngươi thật là lợi hại, này cũng có thể gánh nổi. Văn Tài cũng gật đầu, thở dài nói, sư phụ ngươi định lực thật tốt. Khó trách lần trước lúc ăn cơm sau, Thu Sinh thả thúi như vậy một cái rắm, chúng ta đều thối được không chịu nổi chạy ra ngoài, ngươi còn có thể tiếp tục ăn cơm. Ẩm. Vô sỉ. Tức giận cựu thúc sau khi mắng một tiếng, dùng sức tại Văn Tài trên đầu nện một cái, đau đến Văn Tài nhai răng, ôm đầu thẳng chạy trốn. Người này, thật là chỉ số thông minh khâm ưu, nịnh hót đều luôn là vỗ vào vó ngựa lên, bị đòn cũng là đáng đời. Thu Sinh thấy vậy cười trên nỗi đau của người khác. Trương Kính cũng là lắc đầu một cái, đi tới cựu thúc bên cạnh hỏi, sư thúc, mấy người kia nguyên nhân cái chết cùng Nhâm lão gia bất đồng chứ? Không có cần luyện thi dấu hiệu, cũng không có bị hút máu vết tích. Cựu thúc đạo, xác thực hoàn toàn bất đồng. Mấy người này, chỉ là đơn thuần bị tàn nhẫn sát hại, trừ lần đó ra, giết bọn hắn cũng không có cái khác mục tiêu. Nhưng là, này người giật dây cũng không thể vô duyên vô cớ tìm tới hạ phủ. Toàn bộ Nhâm gia trấn có nhiều người như vậy. Bị giết hay không tốt hết lần này tới lần khác tại hạ phủ đại khai sát giới. Hơn nữa, ta hoài nghi trước hạ lão bản trên người lệ quỷ khôi lỗi, chỉ sợ cũng cùng với có liên quan. Trương Kính cao mày suy đoán nói. Có thể hay không, này người giật dây thiết kế hãm hại Nhâm gia là vì luyện thi, thế nhưng tại hạ phủ đại khai sát giới, mới là bởi vì hắn chân chính cùng hạ lão bản có thù oán. Trước cựu thúc suy đoán, kia người giật dây cùng Nhâm gia là có thù, cho nên mới đem Nhâm lão thái gia biến thành cương thi. Có thể sự thật chứng minh, cuối cùng người kia cũng không phải là đơn giản cùng Nhâm gia có thù oán, mà là vì luyện thi. Ngược lại hiện tại hạ phủ tình huống này, giống như là thuần túy vì báo thù cho hạ giận. Trương Kính tiếp tục nói, trước hắn bởi vì đối với Nhâm gia mưu đồ còn không có thành công, cho nên không dám ở trực tiếp tìm hạ phủ báo thù, sợ động tĩnh quá lớn bại lộ thân phận, chỉ dám vận dụng một cái lệ quỷ khôi lỗi, muốn thần không biết quỷ không hay từ từ hại chết hạ lão bản. Hiện tại bởi vì mưu đồ bị chúng ta phá hư, giận không nhịn nổi, không quản được nhiều như vậy, cho nên mới như vậy trực tiếp đại khai sát giới. Cựu thúc gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Vì vậy đi về phía cách đó không xa Lưu Yến, hỏi, hạ phu nhân, hạ lao bản khi còn sống, có thể có cái gì mâu thuẫn rất lớn cựu địch? Cựu địch? Này Lưu Yến nghe vậy sửng sốt một chút. Cái vấn đề này, ngược lại đem nàng khó ở. Ngược lại không phải là nàng nhất giới nữ lưu hạ người không biết những việc này, mà là biết được quá nhiều. Hạ Lượng cùng Nhậm Phát đều là Nhâm gia trấn số một số hai phú hào, thế nhưng hai người tính cách cùng phương pháp làm việc nhưng hoàn toàn bất đồng. Đừng xem lần trước Trương Kính tại Liên Hương lầu tùy tiện để cho Hạ Lượng khuất phục, nhưng đó là bởi vì kiến thức Trương Kính bản lĩnh thật sự, hơn nữa Trương Kính còn cứu hắn một mạng. Bình thường, Hạ Lượng nhưng là Nhâm gia trấn nổi danh ác bá. Chẳng những keo kiệt, kiếm tiền làm ăn là có tên gian thường, thủ đoạn cũng không như thế quang minh chính đại, Hạ gia có thể có hôm nay mức này, không biết đắc tội bao nhiêu người. Cho nên Hạ Lượng không hề giống Nhậm Phát như vậy hiền hòa, không thích cùng người tranh đấu. Muốn liệt kê ra Hạ Lượng khi còn sống cựu gia, muốn hắn chết cái loại này, đều không phải là một cái con số nhỏ. Cho nên từ hướng này, là rất khó tìm đáp án. Cựu thúc suy nghĩ một chút, lại hỏi, hạ phu nhân, ta có thể tại trong phủ khắp nơi tìm kiếm kiểm tra một chút không? Nếu hung thủ tại hạ phủ giết người, cửu thúc muốn nhìn một chút tại hạ phủ còn có thể hay không tìm tới cái khác đầu mối. Hạ phu nhân liền vội vàng gật đầu, cửu thúc xin cứ tự nhiên. Vì vậy Trương Kính cùng cửu thúc chia nhau hành động, tại lớn như vậy hạ phủ một gian phòng ốc tìm. Không nghĩ đến, như vậy một tìm, thật đúng là tìm được đầu mối. Trương Kính ở hậu viện dò xét lúc, phát hiện có một căn phòng cùng những phòng khác bất đồng, bị người dùng thật to dây xích khóa, Trương Kính gọi tới một đứa nha hoàn, hỏi, căn phòng này là ai căn phòng? Tại sao như vậy khóa? Nha hoàn yếu ớt hồi đáp, đây là ngũ phu nhân căn phòng. Khóa là bởi vì ngũ phu nhân trước đây không lâu vừa mới chết rồi, cho nên căn phòng này liền bị khóa. Chết? Chết như thế nào? Mặc dù cửa sổ đang đóng, nhưng Trương Kính vẫn là hướng bên trong nhìn một chút, nhíu mày một cái, lộ ra vẻ trầm tư. Thật giống như là bị bệnh chết. Nha hoàn thanh âm thấp hơn, đầu cũng rũ xuống. Thật giống như các ngươi ngũ phu nhân chết như thế nào, các ngươi cũng không biết sao? Trương Kính buồn cười hỏi. Nha hoàn bị hỏi lên như vậy, nhưng là có chút sợ hãi khẩn trương, nói, ta thật không biết. Lão gia nói là bị bệnh chết, thế nhưng cũng có người nói ngũ phu nhân là thắt cổ chết. Nhìn nha hoàn sợ hãi dáng vẻ, hỏi nàng cũng không hỏi ra kết quả gì, vì vậy Trương Kính khoát tay một cái, nói, ngươi đi kêu người đến, đem cửa khóa mở ra cho ta muốn vào xem một chút. Ừ, nha hoàn gật gật đầu, nhanh đi gọi người. Chương 70, ma quỷ lộng hành. Hạ phủ quản gia rất nhanh cầm chìa khóa tới, mở cửa phòng ra. Trương Kính vào cửa vừa nhìn, quả thật phát hiện dị thường. Căn phòng này bên trong, rõ ràng âm khí so với bên ngoài muốn nồng nặc không ít, cho dù hiện tại mặt trời đã đi ra, bên trong căn phòng cũng đưa tới rậm rạp, người bình thường tiến vào phòng, trực tiếp sẽ nổi da gà. Cũng tỉ như đi theo Trương Kính phía sau quản gia, sau khi vào cửa liền ánh mắt lấp lóe không yên, đầu thấp, cả người phát run, trong miệng còn không biết tại lẩm bẩm gì đó. Trương Kính nhìn chung quanh một vòng sau, trực tiếp có ý riêng hỏi, quản gia, các ngươi ngũ phu nhân sau khi chết, căn phòng này có thể náo qua quỷ. A này tựa như quản gia ở không ngờ tới Trương Kính sẽ hỏi cái vấn đề này, có chút cuống quýt, theo trước mặt nha hoàn kia giống nhau, ấp úng, nôn ngự không rõ. Ngươi tốt nhất nói rõ sự thật. Nếu không các ngươi hạ phủ, về sau cũng sẽ không an bình. Trương Kính nhíu mày một cái, lên tiếng uy hiếp nói. Quản gia nghe vậy thân thể run lên, này mới liền vội vàng nói. Náo qua quỷ, náo qua quỷ. Từ lúc trước đó vài ngày ngũ phu nhân sau khi chết, căn phòng này bên trong đến buổi tối luôn sẽ có người nghe ô ô ô nữ nhân khóc thút thít, làm cho toàn phủ trên dưới lòng người bàng hoàng. Cho nên lão gia mới phân phó, khiến người đem gian phòng này khóa lại, bất luận kẻ nào không được đi vào. Trương Kính gật gật đầu. Quả thật không ngoài sở liệu, gian phòng này đúng là náo qua quỷ. Gian phòng này đã từng có quỷ, hơn nữa dừng lại thời gian còn không tính ngắn, mới đi không bao lâu. Cho tới Trương Kính hiện tại cũng còn có thể ngửi được một ít quỷ khí. Vậy ngươi ra ngũ phu nhân, hẳn không phải là bệnh chết chứ? Nàng đến cùng là thế nào chết? Trương Kính lại hỏi. Dựa theo hạ phu nhân từng nói, hạ phủ án mạng, hẳn là hung thủ sau màn kia gây nên, cùng ngũ phu nhân quỷ hồn không liên quan mới được. Bất quá Trương Kính luôn cảm thấy trong này có điểm không đúng, vừa vặn tại hạ phủ phát sinh án giết người trong lúc, hạ phủ bên trong lại tại ma quỷ lộng hành. Chờ hạ phủ thảm án sau khi phát sinh, gian phòng này nội gián cũng biến mất không thấy. Giữa hai người này, không có khả năng không có liên lạc. Hơn nữa, Trương Kính từng nói với hạ lão bản, nếu như tại gặp phải sự kiện linh dị, có thể đến Nghĩa Trang tới tìm hắn. Thế nhưng hạ phủ minh minh ma quỷ lộng hành, nhưng lại không thấy hạ lão bản tới tìm hắn, phỏng chừng trong chuyện này cũng sẽ có ẩn tình. Bị Trương Kính từng bước ép sát, quản gia dọa sợ không nhẹ, thế nhưng vẫn cũng không dám nói thêm cái gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, tại xin chỉ thị hạ phu nhân Lưu Yến sau đó, Trương Kính lần nữa lấy hạ phủ trên dưới an nguy làm uy hiếp, Lưu Yến mới không thể không nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai, hạ phủ này ngũ phu nhân, thật ra trước là Liên Hương Lầu mời tới lẩm nhẩm hát cô nương, kêu Tiểu Lâu. Tiểu Lâu dáng dấp xinh đẹp như hoa, thập phần xinh đẹp, vị này hạ lao bản sau khi xem lòng ngưỡng ấy. Vì vậy thông qua một loạt thủ đoạn, tại hai tháng trước, đem Tiểu Lâu đón dâu trở về phủ làm tiểu thiếp. Đương nhiên, mặc dù Tiểu Lâu bị ép bất đắc dĩ vào hạ phủ, nhất định là không cam tâm tình nguyện. Vị này hạ lao bản sử dụng thủ đoạn khẳng định cũng không phải như vậy quang minh chính đại, phỏng chừng có không ít thấp hèn thủ đoạn, không thiếu được uy bức lợi dụ. Cho nên cho dù Tiểu Lâu vào hạ phủ, cũng không phải rất nghe lời, bình thường bị hạ lao bản đánh chửi. Đoạn thời gian trước hạ lao bản bị lệ quỷ trên thân thể càng ngày càng không được, sắp bệnh chết, ngược lại không có thời gian lại đi dạy vò mới cưới ngũ phu nhân, nhưng không nghĩ đến hắn gần đây bệnh tình dần dần chuyển biến tốt, lại có khí lực dạy vò. Kết quả nào biết? Ngũ phu nhân nhưng là trực tiếp chết. Đương nhiên, hạ lão bản công bố ra tin tức, vị này ngũ phu nhân là bị bệnh mà chết, cho nên vội vã liền xuống chôn. Lúc này Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài mấy người cũng đã đi tới, nghe xong đầu đuôi câu chuyện. Thu Sinh hàng này tinh thần trọng nghĩa ngược lại có đủ, lạnh giọng hỏi, này nói là nói cái gì? Chẳng lẽ một người có phải hay không bệnh chết, các ngươi cũng không nhìn ra được sao? Đều là người mù không được. Quản gia thay thế hạ phu nhân khó xử nói, mặc dù bọn hạ nhân bên trong có không ít đang lưu truyền, ngũ phu nhân là chết oan, nhưng là tình huống đến cùng thế nào, chúng ta thật cũng không biết, ta đương thời ngũ phu nhân hạ táng được quá vội vàng. Chúng ta đều không nhìn thấy qua nàng thi thể. Thu Sinh lại hỏi, kia giúp đỡ hạ táng người, tổng gặp qua đi. Nói tới chỗ này, quản gia sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh mấy phần, run rẩy nói, ngày đó giúp ngũ phu nhân hạ táng mấy tên gia đình, đều cùng lao ra cùng nhau, bị giết. Nghe đến đó, Trương Kính, Cựu Thúc đám người đều là ánh mắt rét một cái. Nếu như nói hạ phủ chỉ là ngẫu nhiên chết rồi mấy người, không có gì điểm giống nhau, như vậy vẫn không thể xác định hạ phủ án mạng cùng này ngũ phu nhân ma quỷ lộng hành có liên quan. Nhưng bây giờ chết này gia đình, vậy mà đều cùng ngũ phu nhân có liên quan, thậm chí có thể nói là sát hại ngũ phu nhân đồng lõa. Như vậy lại nói hạ phủ án mạng cùng ngũ phu nhân không liên quan, sợ rằng đều không người tin tưởng rồi. Là, này ngũ phu nhân tiểu lâu, cơ bản có thể kết luận không phải bị bệnh mà chết, tất nhiên là chết oan uổng. Bằng không, hạ lượng không có khả năng như vậy cuống cuồng vội vã đem người hạ táng, hơn nữa không có động tĩnh chút nào. Thậm chí coi như ngũ phu nhân căn phòng tin đồn ma quỷ lộng hành, thế nhưng không có bất kỳ người nào bị thương hoặc là nhận được quỷ đả kích, hắn đều tình nguyện lựa chọn chẳng quan tâm, đem căn phòng khóa, mà không phải nghĩ biện pháp tìm người khu trừ lệ quỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hạ lượng trong lòng có quỷ. Chẳng lẽ hạ phủ án mạng là kia ngũ phu nhân quỷ hồn gây nên? Trương Kính không nhịn được ở trong lòng suy đoán nói. Nhưng là kia ngũ phu nhân cho dù chết sau đó trong lòng có oán khí, hóa thành lệ quỷ, trong thời gian ngắn cũng hẳn không có lợi hại như vậy. Hơn nữa theo hạ phu nhân Lưu Yến từng nói, giết chết hạ lượng hung thủ là một cái người giấy. Ngũ phu nhân biến thành lệ quỷ, coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng biết cái này loại tà thuật mới đúng. Cho nên Trương Kính cùng Cựu Thúc, từ vừa mới bắt đầu nhất định hạ phủ án mạng, cùng lưu đổ nhâm ra huyết mạch hấp thủ sau màn có liên quan. Nhưng là bây giờ, chuyện này nhưng càng ngày càng ngổn ngang, càng ngày càng khiến người không có cái nào không rõ ràng đầu mối. Chẳng lẽ nói, kia hắc thủ sau màn giết hạ lão bản đám người, là vì cho ngũ phu nhân báo thủ. Này hắc thủ sau màn, còn là một gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ người. Nói vớ vẩn đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Kính trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu. Hắn chỉ muốn thoải mái đánh một trận, kết quả làm ra nhiều như vậy bảy lượn quanh tám quẻo sự tình đến. Thật là có điểm cảm giác đầu óc không đủ dùng rồi. Cựu Thúc trầm tư phút chốc, cuối cùng nói, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm đến ngũ phu nhân hồn phách. Trương Kính nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Gừng càng già càng cay a. Đúng vậy, hiện tại khẩn yếu nhất chính là tìm tới ngũ phu nhân hồn phách. Bất kể người có phải là nàng hay không giết, trong chuyện này đến tột cùng ẩn nút cái dạng gì ẩn tình, nhưng nhất định là cùng nàng có liên quan. Chỉ cần tìm được nàng, nói không chừng liền có thể tìm được hắc thủ sau màn. Chỉ là hiện tại ngũ phu nhân hồn phách đã biến mất không thấy gì nữa, nên đi đâu mà tìm đây? Trương Kính bỗng nhiên đầu góc nhất chuyển, hỏi quản gia đạo, đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngũ phu nhân có cái mê cờ bạc tiểu quỷ phụ thân là chứ? Hắn ở địa phương nào ngươi cũng đã biết. Ở nơi nào có thể tìm được hắn? Ngũ phu nhân tiểu lâu sở dĩ sẽ bị hạ lượng cưới trở về phủ, có thể nói nàng vị kia tiểu quỷ phụ thân không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải hắn thích uống rượu, lại mê cờ bạc như mạng, thiếu đặt mông nợ. Cả ngày bị người đuổi theo muốn sổ sách, tiểu lâu kiếm được tiền cũng không đủ giúp hắn trả nợ, nếu là cuối cùng nàng không đáp ứng gả vào hạ phủ, cuối cùng nàng phỏng chừng đều phải bị bán đi Di Hồng Viện rồi. Quản gia liền vội vàng gật đầu, trả lời, biết rõ, biết rõ. Ngũ phu nhân phụ thân là Phương gia thôn người, ở trong thôn có cái gian nhà cũ, bình thường hắn hoặc là tại trấn trên uống rượu bài bạc, hoặc là liền về nhà ngủ. Chương 71, hiện thân. Tại hạ phủ quản gia, cùng với đội bảo an mấy tên binh lính dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là tại trấn trên sòng bạc, quán rượu tìm một vòng, không có phát hiện ngũ phu nhân tiểu quỷ phụ thân thân ảnh. Mọi người mới ngửa không dừng vó, hướng nhâm ra trấn Bắc Phương mấy dặm bên ngoài ra thôn chạy tới. Dựa theo hạ phủ quản gia từng nói, ngũ phu nhân quê nhà là Phương gia thôn, ở chỗ này có một gian nhà tổ, phụ thân nàng nếu như trên người không có tiền, tại trấn trên không có chuyện làm, sẽ về thôn. Kết quả, khi mọi người chạy tới Phương gia thôn, tại thôn dân dưới sự chỉ dẫn, xác thực tại ngũ phu nhân gia tổ bên trong nhà, tìm được ngũ phu nhân kia tiểu quỷ phụ thân Phương lão đầu. Chỉ bất quá, tìm tới hắn thời điểm, người này cũng đã bị sợ đến sắp thần trí không rõ, trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, trong miệng hầu ngôn loạn ngữ lấy, giống như là nhìn thấy gì đó vạn phần chuyện kinh khủng. Đội bảo an binh lính đi tới câu hỏi, cái gì cũng không trả lời. Cựu thúc, Trương công tử, vậy phải làm sao bây giờ, lao đầu này nhìn dáng dấp đã điên rồi. Đội bảo an binh lính nói, cái này nhà tổ ở vào phương gia thôn tít ngoài rìa vị trí, loại trừ căn phòng này ở ngoài, bên cạnh không có người nào ra, chỉ có một cây cành lá rậm rạp, cao lớn không gì sánh được cây hoẹ. Cựu thúc đứng ở cửa phòng, cẩn thận đánh giá chung quanh, trong thần sắc tồn tại ngưng trọng. Trương Kính Chính là bất động thanh sắc, đứng ở Nhậm Đình Đình bên người, để ngừa có cái gì bất chắc. Nhậm Đình Đình phảng phất cũng phát giác một điểm có cái gì không đúng, hơi hơi nhíu lại lông mày, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nói, Trương công tử, nơi này, thật giống như có gì đó quái lạ. Ta cảm giác, có chút không thoải mái. Trương Kính gật gật đầu, nói, ngươi liền ở bên cạnh ta ngây ngốc. Mặc dù Nhậm Đình Đình hiện tại loại trạng thái này, nhìn qua cùng nàng nguyên lai không khác nhau gì cả, chính là một cái bình thường thiếu nữ, trong cơ thể không có pháp lực, cũng sẽ không đạo thuật. Nhưng là bởi vì trong cơ thể nàng thi khí cùng huyết mạch chi lực, nàng sớm liền không còn là bình thường thiếu nữ. Nàng đối với chung quanh hoàn cảnh, nguy hiểm biết trước rất nhạy cảm, không kém chút nào một ít linh thể. Cựu thúc một bên quan sát, vừa hướng Văn Tài nói, Văn Tài, ngươi đi cho hắn sử dụng một trương an thần phù. Được, sư phụ. Văn Tài lĩnh mệnh, đi vào phòng, khoát tay nói, tránh ra, để cho ta tới. Một trương an thần phù đi xuống, gây đét như tuổi phương lão đầu cuối cùng không hề hồ ngôn loạn ngữ, từ từ an tĩnh lại, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh. Mặc dù vẫn rất kinh khủng, nhưng ít ra có thể bình thường đối thoại. Thông qua hỏi do biết được, hắn là bị trong thôn một cái tên là Trần Nhị Cẩu người sợ đến như vậy tử. Trần Nhị Cẩu không phải phương gia thôn người, là trong thôn bà cốt không biết từ nơi này nhặt về cô nhi, bị làm thành tôn tử tới dưỡng, còn truyền thụ hắn không bất giả thần giả quỷ bản sự. Cái này Trần Nhị Cẩu, từ nhỏ thích nữ nhi của hắn Tiểu Lâu, cũng chính là hạ phủ chết đi Ngũ phu nhân, vọng tưởng cưới Tiểu Lâu làm vợ. Bất quá thân là tử quỷ, lạ đổ quỷ phương lao đầu tự nhiên không có khả năng gả con gái cho đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền bà cốt tôn tử làm vợ, hắn còn nghĩ đem chính mình này con gái xinh đẹp bán tốt giá tiền đây. Đương nhiên, nữ nhi của hắn Tiểu Lâu, thật ra cũng không thích Trần Nhị Cẩu. Dùng hết mới đầu mà nói, chính là, phi. Nay Trần Nhị Cẩu chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trước một trận, phương lão đầu có lần đang đánh cuộc chàng không có thể khống chế được chính mình, thua mù quáng, cuối cùng chẳng những đem trên người bạc toàn bộ thua sạch, hơn nữa còn thiếu sòng bạc một số lớn bạc. Sòng bạc người tự nhiên không thể nào là hiền lành, trực tiếp phải đem hướng trong chết đánh, thật may lúc này hạ lao bản gặp hắn, nguyện ý đối với hắn đưa ra cánh tay trợ giúp. Chẳng những giúp hắn trả sạch đòi nợ, hơn nữa còn nguyện ý cho hắn nhất bút không nhỏ bạc. Điều kiện sao? Dĩ nhiên chính là đem phương lão đầu con gái Tiểu Lâu gả cho hắn làm ngũ di thái. Vì vậy cũng không lâu lắm, Tiểu Lâu tiểu là hạ phủ ngũ phu nhân. Không nghĩ đến tối ngày hôm qua, Trần Nhị Cẩu đột nhiên tìm tới cửa, đỏ mắt sát khí lẫm lẫm nói cho hắn biết, là hắn hại chết Tiểu Lâu. Hiện tại hắn con gái Tiểu Lâu tại hạ phủ bên trong bị người tươi sống bóc chết. Phương lão đầu cũng là đồng lõa một trong, hắn muốn giết phương lão đầu thay Tiểu Lâu báo thù. Lại sau đó, cũng không biết kia Trần Nhị Cẩu thi triển gì đó tà thuật, đem phương lão đầu trực tiếp sợ đến thần kinh thác loạn, thiếu chút nữa điên rồi. Mọi người nghe vậy cả kinh, nói như vậy. Hạ phủ thảm án hung thủ, lại là phương gia thôn Trần Nhị Cẩu. Cái này không thể nào chứ. Phải nói một cái trong thôn bà cốt, có chút giả thần giả quỷ trò vật còn có thể, tại sao có thể có lợi hại như vậy tà thuật thủ đoạn. Cựu thúc trầm giọng hỏi, hiện tại Trần Nhị Cẩu người đâu? Chỉ là lời này mới vừa hỏi xong. Mọi người bỗng nhiên cảm giác bên ngoài sắc trời phảng phất trong nháy mắt liền hắt rất nhiều, âm phong trận trận, cắt bay đá chạy, bên ngoài nhà tổ mặt lao hoại thụ, không ngừng đong đưa lên. Đồng thời một đạo giống như tới từ địa ngục dày đặc thanh âm lạnh như băng, theo ngoài cửa truyền vào, các ngươi đang tìm ta sao? Chỉ thấy không biết khi nào, dưới cây hoại già mới, đứng một người mặc cũ nát nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi, chính mặt đầy hung ác cười lạnh nhìn bên trong nhà mấy người. Đồng thời, theo lão hoại thụ lên liên tục không ngừng có người giấy bay xuống. Thành hình quạt xếp hàng tại nam tử trẻ tuổi bên người. Trần Nhị Cẩu, Trần Nhị Cẩu. Quỷ. Quỷ phương lao đầu thấy vậy, thật giống như nghĩ đến nào đó kinh khủng hồi ức, thần sắc kinh khủng, lúc này sợ đến không ngừng lui về phía sau, lại có chút gầm gầm gừ gừ rồi. Mấy tên đội bảo an thành viên, thấy vậy trong lòng cũng là sợ hãi, nhưng suy nghĩ cựu thúc, Trương Kính ở bên người, vì vậy lại lấy can đảm giơ tay lên trúng thương, nhắm ngay Trần Nhị Cẩu hô, Trần Nhị Cẩu, ngươi. Ngươi lập tức giơ hai tay lên. Thúc thủ chịu chói. Nếu không, chúng ta sẽ nổ súng. Trần Nhị Cẩu khẽ mỉm cười, rõ ràng là cái đại nam nhân, thanh âm vậy mà trở nên giống như nữ nhân bình thường không gì sánh được sắc nhọn, âm trầm lại mị hoặc mà nói, nổ súng A, nổ súng A. Dựa vào, thanh âm này, vẻ mặt này, chẳng lẽ hát thủ sau màn, là một thái giám, hay hoặc là nói, là một nữ trang đại lão người yêu thích, kẻo là. Vâng, hiện tại cơ hồ có thể xác định, nay Trần Nhị Cẩu chẳng những là hạ phủ thảm án hung thủ, cũng là thiết kế hãm hại Nhâm gia hát thủ sau màn rồi. Đương nhiên, cũng không phải là nguyên lai Phương gia thôn bà cốt tôn tử Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu hiện tại trạng thái, khí tức, đều cùng trước thường uy bị khống chế lúc rất giống. Hắn chắc cũng là bị hát thủ sau màn chỗ khống chế. Bất quá lại cùng thường uy ở trong sơn động cũng không hoàn toàn tương tự. Bởi vì thường uy bị khống chế thời điểm, tình cờ còn có thể suy nghĩ phản kháng, toát ra ngăn chặn tâm tình. Cho nên hắn cho dù bị khống chế được thời điểm, cả người cũng lộ ra đặc biệt cứng ngắc, máy móc, động tác thần tình giống như là một cái người giấy. Nhưng bây giờ Trần Nhị Cẩu trạng thái, nhưng phảng phất là cùng kia hát thủ sau màn chân chính hòa làm một thể. Cho nên nói chuyện ngữ khí, thần thái, đều muốn rất sống động, giống như thật rất nhiều. Hắn lúc này cử chỉ thần thái, đã không hề giống như là nguyên lai Trần Nhị Cẩu, mà càng giống như là chân chính hát thủ sau màn rồi. Có lẽ là này Trần Nhị Cẩu, vì giúp tiểu lâu báo thù, cam tâm tình nguyện biến thành này hát thủ sau màn khôi lỗi. Nổ súng. Bắn cho ta chết hắn. Thình thịch đột. Đội bảo an mấy người lấy hết dũng khí, mấy người đứng thành một hàng, bóp cò hướng Trần Nhị Cẩu xạ kích mà đi. Trần Nhị Cẩu chỉ là giật giật tay, hắn hai bên người giấy liền tầng tầng chắn trước mặt hắn, đem đạn ngăn trở. Những thứ này người giấy giống như là cương thi, là không có hồn phách đồ vật, dù là những đạn này cho dù ở bọn họ lên thủng cái lỗ, cũng không thể giết chết bọn họ. Bọn họ còn tiếp tục hướng bên trong đánh giết mà tới. Vô số mặt mũi quỷ dị, lao nồng đậm má giấy đỏ người chen chúc tới, rậm rạp chẳng chịt, kinh khủng kinh người, quả thực so với bách quỷ dạ hành còn đáng sợ hơn. Đội bảo an người thấy vậy, nhất thời sợ đến thương đều mất rồi, theo tôn tử giống nhau trốn Trương Kính cùng cựu thúc sau lưng, run rẩy hô lớn, cựu thúc cứu mạng. Trương công tử cứu mạng A. Dựa vào. Thương uy hàng này, chính mình kinh sợ rồi coi như xong, hắn những thủ hạ này vậy mà cũng với hắn một cái đức hạnh. Thật là binh kinh sợ một cái, đem kinh sợ một tổ. Trương Kính không nhịn được ở trong lòng mắng. Cựu thúc thấy vậy, chủ động xông ra, đồng thời khẽ quát một tiếng, Trương Kính đi ra giúp ta. Văn Tài, Thu Sinh ở lại bên trong nhà bảo vệ những người khác. Trương Kính thu liễm tâm tư, ánh mắt lẫm liệt, trong lòng đằng đằng sát khí, theo sát ra ngoài. Giả thân giả quỷ ra hỏa, hôm nay nhất định phải chơi chết hắn. Hàng này tuyệt đối là một chết biến thái. Bằng không tại sao không dám lấy bộ mặt thật gặp người, luôn là phụ thân tại trên người người khác. Hôm nay liền muốn đưa hắn bước ra, bại lộ dưới ánh mặt trời, xem hắn rốt cuộc là cái nữ trang đại lão, còn là một âm dương nhân nát nhi. Chương 72, liền cây đều không bỏ qua cho. Trương Kính cùng cựu thúc lao ra ngoài nhà, những thứ này liền thương đều không giết chết người giấy, tại trong tay hai người, nhưng là cũng không khó đối phó. Tay phải cầm kiếm, tay trái bắt pháp quyết, có lúc một kiếm liền có thể giết chết hai ba cái. Bất quá để cho Trương Kính rất không cao hứng là, bị giết những thứ này người giấy thời điểm, hệ thống vậy mà không có đề kỳ có công đức giá trị nhập chướng thanh âm. Phải biết, ban đầu hắn lại tới Nhâm gia trấn trên đường, gặp phải lệ quỷ rước dâu trong đội ngũ, cũng không thiếu người giấy, hắn không có tiêu diệt một cái, hệ thống cũng đều là cho hắn 30 điểm điểm công đức. Vốn là nhìn thấy nhiều như vậy người giấy, Trương Kính loại trừ nội tâm sát khí lấm lấm đồng thời. Trong lòng cũng là mừng rỡ, trong đầu nghĩ lần này nói không chừng có thể quét rất nhiều kinh nghiệm. Không, điểm công đức. Coi như một cái người giấy 30 điểm, nhìn này rậm rạp chẳng chịu trận thế, hắn và cựu thúc một người giải quyết một nửa, ít nhất cũng có thể quét hơn bách thượng thiên điểm điểm công đức à. Tuyệt đối kiếm lớn. Nhưng không nghĩ đến, hắn đã giết tốt hồi lâu sau, đặc biệt vậy mà không có một chút điểm công đức vào sổ. Hố cha a, cũng không biết là những thứ này người giấy, là cùng ban đầu rước dâu đội ngũ người giấy bất đồng, hay là bởi vì này hát thủ sau màn nguyên nhân. Những thứ này người giấy, tựa hồ cũng không phải đơn độc tồn tại cá nhân, mà là nhận được Trần Nhị Cẩu điều khiển một cái vật kiện. Hoặc có lẽ là, những thứ này người giấy, thật ra chẳng qua chỉ là Trần Nhị Cẩu một loại pháp thuật. Trương Kính phá vỡ địch nhân pháp thuật, hệ thống đương nhiên sẽ không cho hắn tính điểm công đức. Vì vậy Trương Kính trong lòng càng thêm khó chịu, trong lòng nổi giận mắng, âm dương nhân nát cái mông. Người hôm nay chết chắc. Giết ngươi, dù sao cũng nên có công đức giá trị. Trong khi xuất thủ, càng thêm ngoan lệ thêm vài phần. Những thứ này người giấy coi như nhiều đi nữa, chỉ chốc lát sau cũng bị hắn và cựu thúc diệt trừ hơn phân nửa, người giấy giống như hắc thủ sau màn manh bớt, không có khả năng thật vô cùng vô tận, cuối cùng là có phần cuối. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên Trương Kính chạy tới đầu một trận choáng váng, thần thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Đông nhiên có loại buồn ngủ cảm, tay chân tự nhiên cũng sẽ không như thế linh hoạt, thiếu chút nữa thì bị một cái người giấy dùng hắn sắc bén kia cánh tay cắt cổ. Cẩn thận! Ảo giác đả kích! Ngưng thần tinh khí, ôm lại thành đoàn. Cựu thúc khẽ quát. Trương Kính sợ đến giật mình một cái, vội vàng tập trung tinh thần. Hắc thủ sau màn thật là cái lao tiền su a. Vậy mà tại bất chi bất giác dùng ảo giác đả kích, hơn nữa thủ đoạn thập phần cao minh, so với lúc trước mê muội thu sinh quỷ nữ cao minh hơn nhiều, khiến hắn đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Bất quá coi như Trương Kính kịp phản ứng, lại như cũ không khỏi bị ảnh hưởng. Viên này dưới cây hoè mới ánh sáng tối tăm, mặt trời phảng phất bị che lại rất nhiều, âm khí âm u, một cỗ vô hình lực lượng vào lúc này tràn ngập ra, gia tăng ảo giác tinh thần lực trúng kích. Trận pháp. Đây là hắc thủ sau màn trước đó chạy tới nơi này, mượn dùng này trăm năm lão hỏe thụ thân thể, bày xuống một cái trận pháp. Bất quá tốt tại, cửu thúc mới vừa rồi tới thời điểm cũng đã nhận ra được dị thường. Chỉ thấy cửu thúc xuất ra một mặt kính bắt quái, miệng lẩm bẩm, rồi sau đó dẫn hỏa một đạo phù, pháp lực quan chú, nhất thời kính bắt quái ánh sáng đại tác, giống như kích quang bình thường chọc thủng bị cây hỏe che đậy không gian, để cho chung quanh ánh sáng đều trong nháy mắt sáng rất nhiều. A, Trần Nhị Cẩu không khỏi kêu thảm một tiếng. Thối lui đến rồi lão hoẹ thụ thân cây phía dưới. Mới vừa rồi không ngừng dung cây hoẹ cũng lập tức biết điều, nắm chặt rồi cành cây. Trung kích Trương Kính ý thức ảo giác đả kích cũng biến mất theo không thấy, khôi phục lại sự trong sáng. Không cần cựu thúc nói cái gì, Trương Kính đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, lúc này liền thi triển ngũ lôi chú. Hơn nữa, trực tiếp chính là ngũ lôi chú tầng thứ 2. Chân dương công đã tăng lên tới tầng thứ 3 hắn, trong cơ thể pháp lực tăng nhiều. Cho nên lúc này Trương Kính, so với ở trong sơn động thời điểm, nhưng là có lấy khác biệt trời vực. Hán, Trương Kính. Không bao giờ nữa là cái nào thi triển hai lần ngũ lôi chú, thì phải pháp lực hao hết, biến thành nhuyễn chân tôn rồi. Hiện ở trong cơ thể hắn pháp lực dồi dào. Đủ hắn sóng nhiều lần. Ông ngong ngong. Vốn là dưới cây hoẹ ra trận pháp liền bị cửu thúc dùng kính bắt quái cho chọc thủng lỗ, lúc này lại vừa là lôi đình lóe lên, từng cái điện xà tại Trương Kính bên người lóe lên rong ruổi, tại hắn dưới sự khống chế. Những thứ này tán loạn lôi đỉnh chi lực, đi qua huyền diệu biến hóa, cuối cùng tạo thành một đạo uy thế kinh khủng đả kích, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Trần Nhị Cẩu hành kích mà đi. Lôi đỉnh tốc độ có 102 hết thảy, chỉ cần bị Trương Kính khóa lại mục tiêu, bất kể là người hay quỷ, là cương thi là yêu, theo lý mà nói cũng không thể né tránh, biện pháp duy nhất chính là lựa chọn chống cự. Có thể tiếp nhận đi xuống một màn, nhưng ra ngoài Trương Kính dự liệu. Ầm. Tại Trương Kính thi triển ngũ lôi chú thời điểm, Trần Nhị Cẩu đột nhiên thân thể nhảy lên, nhích tới gần lao hoại thụ. Vốn là cái này cũng không có gì, ngũ lôi chú cũng không phải là trên bầu trời chém loạn tia chớp, phong tỏa mục tiêu sẽ không chém loạn, tránh cũng tránh không thoát. Nhưng là không biết tại sao, là ngũ lôi chú tức thì đánh vào Trần Nhị Cẩu trên người lúc, đông nhiên mất đi mục tiêu. Không. Hẳn là đông nhiên ra nhiều tới một cái mục tiêu. Nhiều hơn tới cái mục tiêu này, chính là Trần Nhị Cẩu bên người lao hoại thụ. Ngũ lôi chú vậy mà không có thể rơi vào Trần Nhị Cẩu trên người, mà là bị lão hoẹ thụ chặn lại. Trong thoáng chốc, viên này trăm năm lão hoẹ thụ trên thân thể rõ ràng có lôi điện lẹ qua, bị phách địa phương cũng bị cháy rủi. Thế nhưng viên này lão hoẹ thụ thân thể thật sự làm quá lớn, Trương Kính ngũ lôi chú còn xa xa không đạt tới thiên lôi uy lực, mặc dù cho lão hoẹ thụ tạo thành trình độ nhất định thương thế, nhưng còn không đến mức trực tiếp đưa nó đánh chết, phách đốt. Thậm chí, coi như lại cho hắn mang đến 10 lần 8 lần ngũ lôi chú, cũng chưa chắc có thể đủ hoàn toàn tiêu diệt lão hoẹ thụ sinh cơ rồi rào. Ngũ lôi chú thì như thế nào? Ta xem các ngươi còn có cái gì cao chiêu. Trần Nhị Cẩu sắc mặt hung ác bên trong tiết lộ ra lạnh mị, đứng ở lão hoẹ thụ lên nhìn phía dưới Trương Kính cùng cựu thúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Kính lòng có điểm châm xuống. Không chỗ nào bất lợi ngũ lôi chú, lại bị này hắc thủ sau màn hóa giải. Cựu thúc khóa chặt nhất tự mi, thần sắc thận trọng nói, viên này lão hoẹ thụ, đã có nhất định linh tính, sắp thành tinh. Thế nhưng hắn hiện tại đã bị hung thủ luyện hóa phụ thân. Liền cùng hắn khống chế thường uy cùng Trần Nhị Cẩu không sai biệt lắm, hiện tại này lão hoại thụ, tương đương với hắn một cái phân thân, khí tức giống nhau. Cho nên ngươi dùng ngũ lôi chú đả kích hắn, hắn có thể lợi dụng lão hoại thụ thân thể khổng lồ đến giúp đỡ ngăn cản. Bất quá, hắn hiện tại hao phí lớn như vậy tinh lực, chẳng những muốn khống chế Trần Nhị Cẩu, còn muốn khống chế một viên khổng lồ lão hoại thụ, cũng sẽ không dễ chịu, không kiên trì được quá lâu. Trương Kính ngạc nhiên. Cái này cũng được. Thật là xúc sinh a. Thích phụ thân nam nhân rồi coi như xong, hiện tại đã liền cây đều không bỏ qua cho. Xem ra người này, vì đối phó hắn và cựu thúc, thật là nhọc lòng a. Ô ô ô. Lão hoẹ thụ lần nữa rung lên, một đạo hư ảo thân ảnh tại dưới cây hoẹ già chậm rãi hiện hình. đạo thân ảnh này giống như là nam nhân, hoặc như là nữ nhân, phảng phất loài lương tính. Cũng không biết là thụ yêu vốn là không có phân chia nam nữ, vẫn là này hắc thủ sau màn tận lực điều khiển kết quả, là hắn vốn là như vậy. Dù sao cái này thân hình tràn đầy kỳ dị sức mê hoặc, khiến người nhìn liền cảm giác ý thức hoảng hốt, đầu đần độn. Đây là lão hoệ thụ tinh thần ảo giác thủ đoạn công kích, nguyên bản hắn không có lợi hại như vậy, bất quá bị hung thủ sau màn tăng cường. Đồng thời, Trần Nhị Cẩu cũng theo trên cây nhảy xuống, cùng thụ yêu cùng nhau, hướng Trương Kính cùng Cửu Thúc ép tới gần. Hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Hai âm thanh trăm miệng một lời, mở miệng liền dẫn ma lực kỳ dị. Một là nam nhân, một cái khác hoặc như là nữ nhân. Bất nam bất nữ, đều mang nụ cười. Phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Mặc dù Cửu Thúc tu vi vượt qua xa Trương Kính, thế nhưng hắn thấy, đối với hắn uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là Trương Kính ngũ lôi chú. Hiện tại chỉ phải nghĩ biện pháp khắc chế Trương Kính ngũ lôi chú, như vậy Trương Kính liền không đáng để lo. Hôm nay, hắn phải đem hai cái này bà phen mới bận xấu hắn chuyện tốt Mao Sơn đạo sĩ, toàn bộ diệt trừ. Cửu Thúc cùng Trương Kính không lên tiếng, chỉ là liếc nhau một cái, rồi sau đó cũng không lùi bước, cũng chủ động nên đón. Trương Kính chống lại Trần Nhị Cẩu, Cửu Thúc chính là nên hướng thụ yêu. Bởi vì này thụ yêu có được lấy tinh thần ảo giác thủ đoạn công kích, Trương Kính tu là còn quá thấp, thần hồn quá yếu, hơi không chú ý thì sẽ trúng chiêu rơi vào hôn mê. Cửu Thúc đã sớm bước vào luyện sư cảnh giới, thần hồn bị tẩy qua rất nhiều lần, đã rất cường đại, mới có nắm chặt tại thụ yêu tinh thần ảo giác đả kích bên dưới, thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Ầm. Trương Kính cùng Trần Nhị Cẩu đấu rồi một quyền, Trương Kính vốn là cảm giác mình thân thể tại đột phá đến nhất lưu thuật sĩ sau, đã trở lên khá là cường đại, nhưng lúc này cùng Trần Nhị Cẩu đấu, trực tiếp bị đánh quay ngược lại hết mấy bước, xương đều nhanh muốn tan vỡ, đau đớn không ngớt. Cho tới Trần Nhị Cẩu, mặc dù cơ thể hơi rung một cái, lùi lại mấy bước, nhưng phảng phất nhưng cũng không có chuyện gì, không cảm giác được đau, giống như cương thi. Vì vậy lúc này lại cười lạnh, hướng Trương Kính nào tới. Kia tà mị quyến cuồng ánh mắt, tựa hồ là tại nói cho Trương Kính, ngươi nhất định phải chết. Chương 73, khởi động siêu cấp biến đổi hình thái. Coi như Phương Gia thôn bà cốt, Trần Nhị Cẩu nhất định là không có bản lĩnh thật sự gì, nhiều lắm là cũng liền có thể miễn cưỡng coi như là một cái tam lưu thuật sĩ, có chút không ra gì thủ đoạn. Tỷ như ban đầu hạ lượng trên người hút an dương khí lệ quỷ, có lẽ chính là hắn vì giúp ngũ phu nhân tiểu lâu chút khí gây nên. Thế nhưng loại này dưỡng tiểu quỷ bằng môn tà đạo, cũng không đáng để lo. Cho nên nếu đúng như là chân chính Trần Nhị Cẩu, đừng nói Trương Kính rồi, coi như thu sinh cũng có thể rất dễ dàng trừng trị hắn. Nhưng là bây giờ, bị hắc thủ sau màn khống chế Trần Nhị Cẩu, nhưng trở nên phá lệ cường đại. Mặc dù hắn bây giờ không phải là cương thi, lại có mấy phần cương thi tính chất đặc biệt, thân thể phảng phất không có cảm giác đau đớn bình thường không sợ chết. Ghê tởm nhất là, hắn nằm trong loại trạng thái này, Trương Kính dùng đối phó quỷ quái đạo cụ, pháp khí, đi đối phó hắn còn không có dùng. Vì vậy, Trương Kính trong lúc nhất thời khá là chật vật, bị chế trụ. Cho tới Cửu Thúc bên kia, trên trăm năm cây hoại thủ yêu, mới vừa thành tinh thật ra cũng là sức uy hiếp không mạnh. Nhưng không biết kia hắc thủ sau màn dùng cái dạng gì thủ đoạn, phảng phất đem cái này thụ yêu nhiều năm qua tích lũy nội tình toàn bộ buộc phát ra bình thường thập phần khó đối phó, coi như Cửu Thúc trong chốc lát cũng chiếm cứ không được thượng phong. Trong phòng, đội bảo an mấy tên binh lính nhìn bên ngoài thần tiên đánh nhau, sợ đến kinh hồn bạt vía, không hề hỗ trợ dục vọng. Thu Sinh và Văn Tài ngược lại muốn đi lên hỗ trợ, chỉ là muốn Cửu Thúc mệnh lệnh, lại không dám tùy tiện ra ngoài. Hai người bọn họ mặc dù bình thường gài bẫy một điểm, nhưng còn không đần. Đặc biệt là Nhậm Đình Đình còn ở bên trong phòng, kia hắc thủ sau màn mục tiêu chính là Nhậm Đình Đình, nếu là bọn họ đi ra ngoài, không người bảo vệ Nhậm Đình Đình, xảy ra chuyện coi như xong rồi. Chỉ là Nhậm Đình Đình nhìn Trương Kính liên tục tại Trần Nhị Cẩu trong tay thua thiệt, lo lắng gấp đến độ không được, muốn cho Thu Sinh và Văn Tài đi hỗ trợ. Thu Sinh thấy bên ngoài tình hình chiến đấu vô cùng sốt ruột, cũng có chút không nén được bình tĩnh, vì vậy liền vội vàng nói, Văn Tài, ngươi tại bên trong trông coi, ta ra ngoài hỗ trợ. Nói xong, người cũng đã xông ra ngoài. Cửu Thúc cùng thụ yêu chiến đấu, hắn là không có biện pháp gia nhập vào rồi, cho nên lựa chọn giúp Trương Kính. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Thu Sinh pháp lực không được, thế nhưng võ công thân thủ cũng là thực không tệ. Hét lớn một tiếng sau, lăng không nhảy lên, đi lên chính là một cái đá liên hoàn, đem Trần Nhị Cẩu bị đá không ngừng lùi bước. Thu Sinh đem đánh lui sau, mới đứng ở Trương Kính bên cạnh hỏi, sư đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Kính lắc đầu nói, không có chuyện gì. Dừng một chút, nhìn không có cảm giác đau thần kinh, thế như phong hổ lại đánh giết tới Trần Nhị Cẩu, Trương Kính ánh mắt phát lạnh, lại lạnh lùng nói, Thu Sinh sư huynh, ngươi giúp ta trước ngăn cản một hồi. Được. Thu Sinh gật gật đầu, lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Lại phải thả lôi. Một chiêu này không phải không được. Rồi sao? Chuyện cua. Tôi VN không thả lôi. Ta mời tổ sư ra trên người. Trương Kính tức giận nói. Mã Đan. Vắt hết bóc, nghĩ trăm phương ngàn kế phá ta ngũ lôi chú đúng không? Đã cho ta không có ngũ lôi chú, là có thể mặc cho ngươi xẻ thịt, biến thành rồi gân gà đúng không? Vậy ngươi sẽ chờ nhìn đi. Thu Sinh xông lên trước, cùng Trần Nhị Cẩu giao chiến trùng một chỗ. Trương Kính chính là hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm đạo, thỉnh thần thuật. Chỉ thấy Trương Kính hai tay nắm pháp quyết, vận chuyển pháp lực, chặt chống đỡ tại nơi mi tâm, đồng thời chân phải đạp như điên mặt đất. Loảng xoảng loảng xoảng. Được rồi. Thỉnh thần thuật chiêu thức đúng là hèn mọn, nói chuyện vớ vẩn một điểm, nhưng bất kể nói thế nào, hữu dụng là được. Chân phải càng dẫm đạp càng nhanh, phảng phất mang theo một loại kỳ diệu luật động, Trương Kính thân thể cũng tiếp theo không ngừng đong đưa lên, nhanh đến mức cực hạn, trong lúc nhất thời đều có tàn ảnh sinh ra. Cùng lúc đó, hắn thần hồn bắt đầu câu thông trong hư không nào đó không biết năng lượng kỳ dị. Một lát sau, hai người cuối cùng liên tiếp chung một chỗ, trong hư không năng lượng chợt vào khoảng Trương Kính trên người. Ẩm. Đây là Trương Kính lần đầu tiên thi triển thỉnh thần thuật, thập phần nổ mạnh cảm giác, để cho Trương Kính lúc này tóc đều nổ tung lên, cặp mắt trợn tròn. Tại đột nhiên hạ xuống cuồng bạo năng lượng bên dưới, hắn cảm giác mình thân thể giống như là bị thông khí bình thường trong nháy mắt phồng lên, lại phảng phất bị lôi xé bình thường. Hắn lực lượng, thân thể, thậm chí còn pháp lực, đều trong nháy mắt tăng vọt, giống như là khởi động siêu cấp biến đổi hình thái. Vừa sảng khoái, lại khó chịu. Rất thống khổ, nhưng lại có thỏa mãn vui vẻ. Khó trách, muốn thi triển thỉnh thần thuật ít nhất cũng phải đem chân dương công tăng lên tới tầng thứ 3, đạt tới nhất lưu thuật sĩ ngưỡng cửa sau mới có thể. Nếu như Trương Kính lúc này không có bước vào nhất lưu thuật sĩ, lúc này thi triển thỉnh thần thuật, sợ rằng ở nơi này như thế lực lượng cuồng bạo hạ xuống trong nháy mắt, thân thể liền bị chống bạo. Bắp thịt cả người cổ trướng, Trương Kính vốn là vừa vặn vừa người quần áo trực tiếp chống đỡ vỡ ra, đặc biệt là trước ngực lưỡng đống bắp thịt, càng là cao vút trong mây, nếu như nhìn kích thước mà nói, sợ là được có ép cụt. Ngậy. Thỉnh thần thuật chiêu thức có chút nói vớ vẩn, nhưng sau khi biến thân dáng vẻ càng nói vớ vẩn. So với siêu nhân biến thân đều muốn nói vớ vẩn. Trương Kính vốn là toàn thể khí chất thiên hướng về điềm đạm tiêu sái, đang thi triển xong thỉnh thần sau khi giải phẫu, trong nháy mắt biến thân bắp thịt mãnh nam. Liên thân cao, đều trực tiếp nâng cao rồi sắp tới 10 phân. Bất quá, loại này tràn đầy lực lượng cảm giác, là thực sự thoải mái a. Ẩm. Thu Sinh vừa mới bắt đầu rất mạnh, nhưng là cùng Trần Nhị Cẩu giao thủ mấy chiêu sau đó, liền cảm nhận được đau khổ. Hắn về mặt sức mạnh thật ra có thể cùng Trần Nhị Cẩu so một lần, nhưng là đối phương giống như là một cái không biết mệt mỏi, không cảm giác được đau người máy, mà Thu Sinh chỉ là một huyết nhục chi khu, dù là lực lượng tương đương, cũng căn bản không có biện pháp chiến đấu. Đánh đánh liền không thể phòng ngừa sợ. Trực tiếp bị Trần Nhị Cẩu nắm lấy cơ hội, một cước đá bay trở về. Tốt tại, lúc này Trương Kính đã biến song thân. Thu Sinh bay ngược lúc trở về. Trương Kính tùy tiện đưa ra một cái tay, liền như vồ con gà con bắt lấy hắn rồi. Thu Sinh cái hót đụng vào Trương Kính cao vút bắp thịt ngực lên, đụng sọ đầu đau, theo bản năng la lên, hoa, sư đệ ngươi ngực như thế trở nên lớn như vậy, hơn nữa còn cứng. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng Trương Kính lúc này bộ dáng, nhất thời trợn tròn cả mắt, cả kinh nói, chân tổ sư ra trên người ạ. Trương Kính lúc này trạng thái rất huyền diệu, không có thời gian theo Thu Sinh nói nhiều nói nhảm, hắn sợ khí loạn. Hơn nữa, hắn cảm giác mình loại này thỉnh thần trạng thái, coi như không bay hơi cũng kéo dài không được quá lâu, chung quy hắn mới chỉ là đem thỉnh thần thuật tu luyện tới tầng thứ nhất mà thôi. Trần Nhị Cẩu nhìn thấy sau khi biến thân Trương Kính, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ kinh dị, không biết Trương Kính làm chuyện gì. Bất quá lập tức vẫn là cười lạnh một tiếng, lại đánh giết mà tới. Trương Kính không tránh không né, chỉ là trực lăng lăng xuất ra một quyền. Giáp giáp. Trần Nhị Cẩu không phải là bị đánh bay, mà là một cánh tay, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng xương nước thanh âm. Bị đánh nổ. Dù vậy, Trần Nhị Cẩu vẫn không có kêu đau hoặc là khó chịu, xem ra hiện tại hắn đúng là đã không có ý thức, hoàn toàn bị hiến tế, thân thể cũng bị tôi luyện qua. Hắn chỉ là trong hai mắt, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn không nghĩ ra tại sao mới vừa rồi cùng hắn cứng đối cứng còn ở hạ phong Trương Kính, vì sao trong nháy mắt trở nên kinh khủng như vậy. Thu Sinh càng là chấn kinh đến cằm đều nhanh rơi xuống đất, con ngươi đều nhanh rơi ra đến, lẩm bẩm nói, sắc bén như vậy. Sư đệ như thế theo đỉnh đỉnh giống nhau, đột nhiên tiểu biến thân nữa à. Trong phòng mọi người thấy một màn này, cũng là rung động không nói ra lời. Trương công tử, cũng rất lợi hại đi. Bọn họ mới vừa rồi còn cho là Trương Kính ngũ lôi chú bị phá giải rồi sau, liền tình cảnh nguy hiểm, không đánh nổi nữa nha. Nào biết, Trương Kính cảm thụ chính mình cường đại sức chiến đấu, thoải mái không được, đỏm dáng làm một khỏe đẹp tiên sinh biểu diễn bắp thịt dáng vẻ sau, lại hai tay bắt lại Trần Nhị Cẩu bả vai. một cái qua vai ngã xuống đất, rồi sau đó xoay người một cước đạp đi, xương cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Ngay sau đó, chính là một hồi mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ bình thường điên cuồng đánh đập. Mặc dù hung thủ sau màn trốn ở Trần Nhị Cẩu trên người, Trần Nhị Cẩu đau đớn hắn là không thế nào cảm thụ được, có thể Trương Kính sử dụng tỉnh thần thuật sau đó, cũng không phải là vẹn vẹn sức mạnh thân thể trở nên mạnh mẽ, pháp lực cũng như thường có tăng trưởng. Cho nên hắn mỗi nhất kích, không chỉ có chỉ là vật lý đả kích, cũng mang theo pháp thuật đả kích. Đánh đánh, Trần Nhị Cẩu hoàn toàn thay đổi, đã sớm không còn hình người rồi, tránh núp ở bên trong hắc thủ sau màn, thần hồn cũng không ngừng bị giày xéo, bắt đầu thống khổ. Hung thủ sau màn có thể đồng thời phân biệt khống chế Trần Nhị Cẩu cùng thụ yêu, nhưng cuối cùng là tinh thần nhất thể. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bên này chịu ảnh hưởng, thụ yêu phân thân cũng bắt đầu ý thức hoảng hốt, bắt đầu xuất hiện sai lầm. Vì vậy rất nhanh thì bị cửu thúc bắt lại một sơ hở, đem trọng thương. Vì giết Trương Kính cùng cửu thúc, hắc thủ sau màn cũng không phải là đơn giản giống như khống chế thường uy giống nhau, khống chế thụ yêu cùng Trần Nhị Cẩu. Hắn lần này là đem tự thân ý thức, hoàn toàn phụ thân ở hai người này trên người. Hiện tại Trần Nhị Cẩu cùng thụ yêu rối rít trọng thương, hắn cũng liền thật nặng bị thương. Thậm chí, hắn muốn chạy trốn, đều đã không làm được. Thấy cục diện đã ổn, Trương Kính theo thỉnh thần thuật trong trạng thái lui ra. Phúc! Giống như là bay hơi bút bê bơm hơi, thời gian ngắn ngủi, cao lớn uy mãnh bắp thịt Trương Kính, rất nhanh thì nhỏ hơn một chút, ngực lớn co lại, biến trở về rồi nguyên lai dáng vẻ, quá trình thập phần tức cười. Bất quá bây giờ cũng không người chú ý Trương Kính tức cười dáng vẻ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này hung thủ sau màn, đến cùng là phương nào thần thánh. Chương 74, Mượn thi, hoàn hồn. Hai đại phân thân giai bị thương nặng, thần hồn đều trở nên suy yếu bề ngoài, lúc này hắc thủ sau màn bại cục đã định trước, không có khả năng lại có xoay mình khả năng. Chỉ là hắn lại như cũ không chịu thúc thủ chịu trói, còn muốn phản kháng. Trần Nhị Cẩu cùng thụ yêu phân thân rối rít trên người toát ra hắc khí, tựa hồ muốn thần hồn dung hợp sau đó chạy trốn. Còn muốn chạy trốn, cửu thúc tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thấy vậy trực tiếp đem trên người có âm dương ngư hình vẽ đạo bảo cởi ra, thi triển thần chú sau sẽ thụ yêu phân thân bao lại. Một chiêu này, đặc biệt nhằm vào nhất thời quỷ hồn linh thể. Vốn đang dãy rủa không nghỉ thụ yêu phân thân, nhất thời thống khổ gào lên, phảng phất bị xuống chảo dầu giống nhau, không ngừng mạo hiểm bị khói dầu, liền dãy rủa khí lực cũng không có, phảng phất nhận mệnh bình thường nằm trên đất. Ánh mắt âm độc không gì sánh được nhìn chằm chằm cửu thúc cùng Trương Kính, thê lương tức giận hét, Mao Sơn phái đạo sĩ túi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta. Đối với loại này vùng vây dây chết uy hiếp, Trương Kính cùng cửu thúc tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thu sinh cũng không nhịn được xỉ vả, còn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi sao? Hôm nay liền muốn ngươi hồn phi phách tán, ngươi kia còn có cái gì về sau? Cửu thúc lần này không có trách cứ thu sinh lắm mồm. Thời đạo bào sau hắn mặc trên người giống như là một món bình thường đang ngủ ở nhà mặc đồ ngủ, nhưng lúc này cũng không có tâm tình cố kỵ gì đó hình tượng. Cửu thúc tay cầm kiếm gỗ, trên một kiếm còn có một chương phủ, mũi kiếm chỉ lấy thụ yêu phân thân, hết sức cẩn thận, rất sợ có biến cố gì nói đi, ngươi vì sao phải thiết kế hãm hại Nhâm gia? Đem Nhâm lão thái gia luyện chế thành phi cương, lại ý muốn như thế nào? Lúc này thấy đại cục đã định. Nhâm Đình Đình, Văn Tài mấy người cũng theo nhà đi ra. Bình thường coi như thế nào đi nữa tâm địa thiện lương Nhậm Đình Đình, lúc này đối mặt cửu nhân giết cha, trong đôi mắt cũng bị cửu hận cùng tức giận tràn ngập, một đôi tay thật chặt nắm chặt, đỏ mắt hỏi, chúng ta Nhâm gia đến tột cùng ngươi có thù gì, ngươi vì sao phải âm ngoan độc lạt như vậy, hại chết ông nội của ta, còn muốn giết cha ta. Nghe vậy, hắc thủ sau màn trên mặt tức giận cùng thống khổ ngược lại biến mất không ít, nhìn về phía Nhậm Đình Đình lúc ánh mắt trở nên rất quái dị. Giống như là... Tiểu hài tử nhìn thấy chính mình yêu quý món đồ chơi bình thường. Bất quá lập tức ánh mắt lại trở nên giận không nhịn nổi, bởi vì hắn tân tân khổ khổ mưu đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị mấy cái này Mao Sơn phái đạo sĩ thúi làm hỏng rồi. Làm hỏng nữa à? Nghĩ tới đây, không khỏi lại gầm nhẹ một tiếng. 20 năm trước, đem chuồn chuồn điểm sủ ở huyệt bán cho Nhâm Lão Thái gia thời phong thủy, chính là ngươi chứ? Ngươi cố ý đem mộ huyệt bán cho Nhâm Lão Thái gia. Rồi sau đó đợi ước chừng thời gian 20 năm, để cho Nhâm lão thái gia biến thành cương thi, lại hao tổn tâm cơ luyện chế ra thi khí, để cho Nhâm lão thái gia nhanh chóng tiến hóa, muốn để cho tiến hóa thành phi cương. Đây chính là ngươi mục tiêu chứ? Cửu thúc trầm giọng hỏi. Hắc thủ sau màn không trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, ngươi còn đoán được gì đó? Cửu thúc thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, hao phí lớn như vậy tâm huyết, sợ rằng không chỉ có chỉ là vì luyện chế ra một tôn thực lực kinh khủng phi cương đơn giản như vậy chứ? Vậy ngươi nói là vì cái gì? Hắc thủ sau màn nghe được nơi này thần sắc hơi có chút biến hóa, nhưng lại vẫn không có trả lời, hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tính nói cho những người này hắn thân phận chân thật, cũng không muốn nói cho hắn biết làm như vậy mục tiêu là cái gì. Ngươi là nghĩ tìm cho mình một bộ mới, cường đại thân thể. Ngươi nghĩ tá thi hoàn hồn. Cựu thúc nhưng ánh mắt ác liệt, nhìn chằm chằm hắc thủ sau màn, từng chữ từng câu, chậm rãi nói. Rào. Nghe đến đó, mọi người đều sợ. Tá thi hoàn hồn. Cái từ này cũng không tính xa lạ. Thế nhưng không ai thực sự tiếp xúc qua. Hoặc có lẽ là, coi như là tiếp xúc qua, đó cũng chỉ là thông qua một loại đặc thù nào đó thần dị thủ đoạn, để cho quỷ hồn tạm thời phụ thân đến trên người những người khác. Loại này, thật ra không coi là chân chính trên ý nghĩa tá thi hoàn hồn. Người chết rồi chính là chết, không có khả năng sống thêm tới, chứ nói chi là lợi dụng thân thể người khác lại sống lại. Văn Tài tò mò hỏi, sư phụ, người này đã chết rồi sao? Hắn đã biến thành quỷ, cho nên muốn tá thi hoàn hồn. Cho tới Trương Kính, trong đầu hắn chính là bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, này hắc thủ sau màn, hao tổn tâm cơ nếu đúng như là vì tá thi hoàn hồn mà nói. Như vậy chính ta loại này xuyên qua, có tính hay không là tá thi hoàn hồn? Nghĩ tới đây, Trương Kính thần sắc hiện lên một vệt mở mịt. Thật giống như nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình. Thật đúng là cũng là tá thi hoàn hồn A. Cựu thúc không để ý đến mọi người khiếp sợ, cũng không có phát hiện Trương Kính dị thường. Hắn chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm hắc thủ sau màn. Thật ra cựu thúc vốn là một mực cũng buồn mực, không đoán ra này hắc thủ sau màn đến tột cùng có âm mưu gì. Tiêu xài thời gian 20 năm, hao phí lớn như vậy trải qua, không có thể là vì hướng Nhâm gia báo thù, cũng không khả năng chỉ là đơn thuần vì luyện chế một cái phi cương. Trung quy luyện chế một cái phi cương, coi như ngươi có thể khống chế hắn, nắm giữ một cái đủ cường đại thủ hạ, cũng vẫn là cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Luyện chế loại này vi phạm thiên hòa tồn tại, hao phí đại giới quá lớn, hơn nữa quá tổn âm đức, coi như là tâm thuật bất chính tà tu, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên cựu thúc mấy ngày nay thứ nhất, một mực ở suy đoán hắc thủ sau màn chân chính mục tiêu, rốt cuộc là gì đó. Cho tới hôm nay, cho đến, mới vừa rồi nhìn thấy hắc thủ sau màn đồng thời phụ thân ở Trần Nhị Cẩu cùng Thụ Yêu trên người. Hôm nay hắn biểu hiện ra thủ đoạn, đã không còn là lần trước ở trong sơn động khống chế thường uy lúc thủ đoạn. Hắn khống chế thường uy, dùng là tà thuật. Mà hôm nay vì phá giải Trương Kính ngũ lôi chú, hắn khống chế Trần Nhị Cẩu cùng Thụ Yêu, thì cơ hồ là hoàn toàn đoạt xác. Hai người phân biệt cực lớn. Loại thủ pháp này, không khỏi để cho cựu thúc nghĩ tới tá thi hoàn hồn. Hơn nữa này hắc thủ sau màn một mực chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người, có lẽ hiện tại hắn, thật ra sớm đã không còn chân diện mục. 20 năm trước, hắn biết rõ mình đại hạn buông xuống, chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn lại không muốn chết đi, muốn tiếp tục sống tiếp. Thậm chí, hắn còn muốn vì vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nắm giữ một cái cường đại hơn thân thể. Vừa vặn hắn phát hiện Nhâm Lão Thái gia, phát hiện người ta huyết mạch bất đồng, vì vậy liền bắt đầu mưu đồ, có hôm nay loại cục diện này. Tá thi hoàn hồn. Đừng nói thu sinh đám người chưa từng thấy qua rồi, coi như cựu thúc chính mình, cũng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vì chẳng những tá thi hoàn hồn loại bí pháp này, truyền lưu được hết sức ít, có rất ít người biết. Hơn nữa mấu chốt nhất là, loại hành vi này chính là người tiên, là thiên đạo chỗ không cho phép, giống như độ kiếp bình thường. Nếu như tá thi hoàn hồn, tất nhiên sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Bình thường thân thể, căn bản gánh không được, trực tiếp sẽ tan thành mây khói. Cho nên này hắc thủ sau màn. Vì sao nhất định phải hao phí thời gian dài như vậy, tiêu phí lớn như vậy đại giới luyện chế ra phi cương? Bởi vì chỉ có phi cương thân thể mới đủ cường đại, mới có thể gánh nổi lôi kiếp tẩy lễ. Hắn làm như thế, cũng là vì mình có thể tiếp tục sống tiếp. Hao phí lại lớn đại giới, tự nhiên đều là đáng giá. Tá thi hoàn hồn. Tá thi hoàn hồn hắc thủ sau màn nghe được cái từ này, tức giận cùng dây rủa đều biến mất, phảng phất bình tĩnh lại, thần sắc có vài phần ảm đạm. Hắn lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn cựu thúc. Nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, Lâm Phượng Kiều, ngươi thật đúng là rất không tồi a. Rào. Lần này, không phải Trương Kính đám người kinh hãi, mà là đến phiên cựu thúc trợn tròn cả mắt. Cựu thúc trong ánh mắt vừa khiếp sợ, vừa tức giận. Từ trước đến giờ lạnh giá gương mặt, lúc này lại có chút ít đỏ lên, không biết là bởi vì tức giận, hay là bởi vì xấu hổ. Hắn có chút run tiếng mà quát hỏi, ngươi, rốt cuộc là người nào ba? Chương 75, bốn mục tiêu đạo trưởng lại tới. Lâm Phượng Kiều. Lâm Phượng Kiều là ai hả? Thu sinh nghe được hắc thủ sau màn nói ra danh tự này, khẽ cau mày, có chút buồn bực. Một lúc sau mới phản ứng được, thần sắc cổ quái nhìn tự mình sư phụ. Nói thật, coi như cựu thuốc học trò, Văn Tài cùng Thu sinh cũng chỉ biết sư phụ tựa hồ là xếp hạng thứ 9, cho nên bị người kêu cựu thuốc. nhưng cửu thúc chân chính tên họ, Văn Tài cùng Thu Sinh chỉ biết, cửu thúc họ Lâm. Cho tới tên, cũng không biết. Bây giờ nhìn sư phụ phản ứng này, chẳng lẽ sư phụ tên, Têu Lâm Phượng Tiểu. Ngạch, làm sao sẽ lấy một cái tên như vậy a? Còn tưởng rằng là nữ nhân này. Thu Sinh có chút nhớ cười. Bất quá nhịn được. Trương Kính cũng theo mình cũng có thể là tá thi hoàn hồn ý niệm bên trong phục hồi lại tinh thần, tiếp tục xem tình thế phát triển. Hắn ngược lại biết rõ cửu thúc, tựa hồ là có cái tên gọi Lâm Phượng Tiểu, cái này ở Cương Thi Chí Tôn trong phim ảnh từng đề cập tới một lần. Bất quá đây chỉ là một tên tắt mà thôi, có rất ít người biết, bình thường cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào xưng hô như vậy cửu thúc tên. Cho nên biết rõ Lâm Phượng Tiểu ba chữ người, hẳn là cực ít cực ít. Này hắc thủ sau màn, là như thế nào biết được danh tự này? Cửu thúc dù là lại ổn định, lúc này cũng không nhịn được tâm tình kịch liệt sóng gió nổi lên. Chuyện của tôi nghe biết rõ hắn ba chữ kia người, nhất định là hắn nhận biết người. Thậm chí là tại rất nhiều năm trước, hắn chưa tới Nhâm gia trấn trước, liền đã từng quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm người. Trong lúc nhất thời, cửu thúc trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều ý niệm. Vốn là cảm thấy chuyện này tình hình đã minh, đại khái có thể biết này hắc thủ sau màn thân phận, nào biết người này vậy mà gọi ra chính mình tên tắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Hắc thủ sau màn trên mặt lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, vẫn không chịu tiết lộ bất kỳ khẩu phong. Cửu thúc thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi từ trong khiếp sợ bình phục lại, thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý chuyện, hôm nay đều nhất định phải diệt trừ ngươi. Có lẽ, cái này hắc thủ sau màn là cửu thúc đã từng nhận biết một vị quan hệ rất không tồi bằng hữu. Thậm chí, là cửu thúc một vị trưởng bối. Hắn cũng không xác định, không biết đến tột cùng là ai. Nhưng bất kể là ai, vì bản thân tư lợi, liền lạm sát kẻ vô tội, hại không biết vô tội người bình thường, cửu thúc thì sẽ không thì làm như không thấy. Hơn nữa hôm nay nếu như không chạm thảo trừ căn, người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tùy tiện hiểu chuyện này. Dưỡng hổ vi hoạn, đạo lý này cửu thúc vẫn là biết. Coi như cửu thúc không sợ hắn, nhưng người này sẽ vì sống lại, nhất định còn có thể không ngừng giết người, vô cùng hậu hoạn. Giết ta. Ta thừa nhận, ta là coi thường ngươi, Lâm Phượng Kiều. Còn ngươi nữa, Trương Kính. Hắc thủ sau màn rời đi tầm mắt, ánh mắt oán hận nhìn Trương Kính liếc mắt. Nếu không phải Trương Kính, hắn kế hoạch chưa chắc sẽ thất bại. Người tiểu đạo sĩ này, chẳng những sẽ ngũ lôi chú, hôm nay càng là thi triển không biết bí pháp gì, trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt đến vượt qua hắn dự liệu. Nếu là sau này còn có cơ hội, hôm nay nợ, hắn là muốn toàn bộ đòi lại. Nếu không phải ta biến thành hiện tại loại trạng thái này, hai người các ngươi tùy ý có nhiều đi nữa thủ đoạn, xứng sao theo ta đấu pháp. Hắc thủ sau màn khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói, bất quá, tuy vậy, các ngươi cho là cái này thì có thể giết được ta sao? Không khỏi quá ngây thơ. Nói xong, Thu Yêu cùng Trần Nhị Cẩu trên người lần nữa toát ra nồng nặc hắc khí. Bất quá lần này hắn cũng không phải suy nghĩ chạy trốn. Cửu thúc thấy vậy thần sắc biến đổi, lúc này đối với mọi người tiếng quát đạo, lui về phía sau. Mọi người rồi rít lui về phía sau mở cách xa mấy mét. Chỉ thấy hắc khí càng ngày càng nồng đậm, nồng nặc đến liền cửu thúc đạo bảo cơ hồ đều không áp chế được mức độ. Cực hạn cuối cùng, chính là phanh một tiếng, ầm ầm nổ tung lên. Ta, nhất định sẽ trở lại. Phụ thân tại Trần Nhị Cẩu cùng Thụ Yêu trên người thần hồn. Tan thành mây khói. Chỉ còn lại một đạo không cam lòng thanh âm, tại mọi người bên thai vang vọng. Đến đây, bị Trương Kính đánh đã không giống người dạng Trần Nhị Cẩu hoàn toàn chết đi, mà kia Thụ Yêu phân thần, chính là chậm rãi tiêu tan ở trong không khí.